Chương 1, nhờ giúp đỡ chương 1, nhờ giúp đỡ Nam Linh vực. Phía Bắc Vương triều đại lý, Vạn Thú Sâm Lâm. Vù vù, hai thân ảnh cùng đạp phi kiếm cuốn cuồng bỏ chạy về phía bắc. Đằng sau là ba cái bóng đen đang lao vùng vụt, đuổi theo không bỏ. Một trong ba bóng đen bất ngờ dừng lại. Tưởng rằng mệt mỏi, không ngờ tay áo khẽ vung, một thanh trường cung bằng xương khô xuất hiện. Hắc Ý Nhân lạnh lẽo nhìn hai kẻ đạp phi kiếm ở xa, chớp mắt liền dương cao thanh cung, bắn ra một mũi tên hắc quang xuyên phá không khí. Cực phẩm pháp khí Hắc Ma Ưng Tiễn. Không tốt. Nam tu sĩ trên phi kiếm thấy nguy hiểm, vai tờ phù lục không đốt tự tiêu. Hóa thành tầng tầng lớp lớp lá chắn ánh sáng xanh nhạt, nhìn loại người phết nhưng đụng phải mũi tên hắc quang liền nhẹ nhàng bị xuyên phá. A, không, Linh Nhi. Lá chắn vỡ vụn, hắc quang liền xuyên qua nữ tu phía sau rồi mới đâm trúng nam tu, cứ thế cả hai ngã xuống phi kiếm. Lão nhị, lão tam nơi đây đã rất gần sơn môn Mạc Huyền Tông, đừng kéo dài thời gian mau giết chúng. Hắc Y Nhân cầm cung biết mình không đuổi kịp liền thông qua truyền âm phù nhắc nhở hai đồng bạn còn lại. Khi này lão nhị, lão tam cuối cùng cũng đuổi tới. Chỉ cách nơi hai người bị truy sát rơi xuống hơn 100 mét, khoảng cách này đã vào phạm vi công kích của thượng phẩm pháp khí thông thường. Nhìn tới ở đó, nam tu bị xuyên thủng ngực nằm ra đất, hai mắt tuyệt vọng nhìn xem nữ tu đang dựa lưng vào một tảng đá. Nữ tu, nửa đầu của nàng nát bấy, ở vết thương dịch não cùng huyết thủy sen lẫn chung một chỗ. Nhưng dù vậy con mắt còn lại của nàng vẫn nhìn về phía nam tu, toát ra vẻ hiền dịu tình cảnh vô cùng thê lương. Đi chết đi, xà kiếm lên a. Lao tam vừa định ra tay, bất chợt trừng lớn mắt, cảm thấy tay phải mình đau nhói, hắn nhìn lại liền phát hiện chỗ đó trống rỗng, nào có con tay, máu tươi cùng xương trắng lộ ra bên ngoài. Các ngươi phải chết. Lão nhị Hắc Y Nhân mí mắt chực nhảy. Nam tu vốn bị hắc quang tiễn đâm xuyên ngực nhưng vẫn còn đứng lên được. Một thanh phi kiếm lúc thì lấp loé ánh sáng, lúc lại chợt tắt, nhưng vẫn kiên quyết chém về phía Lao Tam. Lão nhị thấy thế liền vung tay, một tấm chắn bất thình lình xuất hiện ngăn cản công kích này. Ngăn chặn phi kiếm, lão nhị vừa muốn toàn lực kết thúc hậu hoạn thì lại rất đúng lúc, ở nơi xa hiện lên mấy thân ảnh lập loé trong ánh sáng xanh xanh tím tím. Ác tặc phương nào? Dám cả gan tại phạm vi sơn môn săn giết đệ tử Mạc Huyền Tông để mạng lại cho ta. Theo tiếng quát vang trời, một cột đá khổng lồ cao hơn chục trượng đột nhiên vô căn cứ xuất hiện giữa không trung, hung hăng đập về phía lão nhị Hắc Y Nhân. Là đội chấp pháp, đi. Lão nhị cảm nhận khí tức bên kia, lập tức cảm thấy hai hùng kết bĩa, nhanh chóng xách theo lão tam bấm niệm pháp quyết. Huyết quang đột phát, xương máu bốc lên, cột đá rơi xuống. Bình. Âm thanh như trời sập, đất đá cây cỏ bay tứ tung, để lại phía dưới một hố lớn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, vài thân ảnh y phục đen đạp vào mặt đất, dẫn đầu là một nam tử đầu trọc, vai vác bia đá, khí thế kinh người. Mạc Huyền Tông, nội môn. Nam tu trọng thương sắp vẫn lạc được đưa về đạo phủ, trước giường hắn là một thanh niên gần 30 mặc môn phục màu trắng. Trần sư đệ nam tu khó khăn nắm lấy tay áo bảo của thanh niên, dáng vẻ thấp phẩm hỏi, Linh Nhi nàng. Nhìn nam tu, thanh niên rất không tình nguyện nhưng chỉ có thể lắc đầu nói thật. Vết thương quá nặng đại tẩu hồn về thiên địa, sư minh bất đau buồn khục khục khục. Nghe rõ lời này nam tu lập tức mất hết bình tĩnh, ho lên sặc sụa, cả người như đi đến tuổi xế chiều, chỉ thấy hắn cuồng tiếu cười to, châm chọc quát lớn như tên điên, ha ha ha, chỉ vì một viên trúc cơ đan, trúc cơ đan. Hộp, điên cuồng phát tiết, nam tu đông phun một ngụm máu đen kịt. Thanh niên họ Trần hơi biến sắc, vội đỡ nam tu, nhanh nhẹn nhét một viên đan dược chữa thương vào miệng hắn. Sư minh không nên kích động, vết thương của ngươi. Không cần nam tu khẽ đẩy thanh niên ra, dược lực hơi lan tỏa giúp hắn trao đổi dễ hơn chút, nhưng vẫn rất suy yếu, lắc đầu nói, ta biết thương thế của mình, không cứu được, mũi tên đó mang theo nồng đậm kịch độc, lục phủ ngũ tạng của ta đã sớm tối giữa khủng, Trần sư đệ, có lẽ ta sắp phải vất lạc, không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta nguyện ý đến tạp vụ điện chuyển toàn bộ điểm cống hiến qua cho ngươi. Sư minh không cần phải như thế, cần sư đệ làm gì cứ nói thẳng, ngươi từng cứu ta một mạng nên dù có thế nào ta cũng phải giúp bằng toàn lực. Nam tu nhìn ánh mắt kiên định của Trần sư đệ, cuối cùng gật đầu, yếu ớt nói, sư minh cần ngươi mang nữ nhi đang ở trong gia đến gặp ta một lần cuối cùng. Chuyện này đơn giản, sư đệ họ Trần nhẹ nhõm thở ra một hơi, còn tưởng chuyện gì. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ kỹ lại, sư minh đều muốn đem tất cả điểm cống hiến báo đáp thì sao có thể dễ dàng đến thế. Đúng như hắn nghĩ, nam tu vội lắc đầu, không chỉ có thế, còn phải nhờ sư đệ ngươi giữ nữ nhi ta ở lại Mạc Huyền Tông, không cho phép nàng quay về Trầm gia. Trần sư đệ bỗng trừng to mắt, như đoán được điều gì. Sư minh, ngươi đây là? Đúng, ánh mắt nam tu trở nên đầy phẫn nộ. Ta hoài nghi Trầm gia chủ mạch là hát thủ đứng sau tất cả mọi chuyện. Việc ta đổi chiến công ở kỳ đàm bí cảnh lấy trúc cơ đan trừ trưởng lão tàng bảo điện ra, thì chỉ còn có tộc trưởng biết chuyện này. Nam tu hay thanh niên đều không cảm thấy trưởng lão tàng bảo điện, đương đương là tử phụ thượng nhân, sẽ tham lam một viên hạ phẩm trúc cơ đan mà ra tay hạ sát thủ với đệ tử nội môn. So với trưởng lão nội môn, Trầm gia chủ mạch thèm muốn trúc cơ đan của một kẻ đến từ chi mạch như nam tu thì lại hợp lý hơn nhiều. Vậy nên xin nhờ sư đệ rồi. Rời động phủ, thanh niên họ Trần cau mày, có chút phiền toái. Trầm gia dù xuống dốc nhưng dầu gì vẫn là gia tộc trúc cơ, còn một vị lao trúc cơ sắp cạn thọ nguyên, miễn cưỡng kéo dài hơn tàn. Ta chỉ mới là tiểu tu sĩ luyện khí tầng 4, nếu một thân một mình đi tới Trầm gia, nếu những gì Trầm sư minh đoán là đúng vậy thì không được. Hắn lập tức lắc đầu, trong lòng lo sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Đúng là rất nguy hiểm và phiền toái, nhưng ân cứu mạng không thể không đáp. Thanh niên tự nhận mình vẫn là người có ân tất báo, thế là cắn răng thầm đủ, một người nguy hiểm thì gọi thêm người, ta cũng là kẻ có bối cảnh. Với lão để nữ nhi gặp phụ thân mình lần cuối cùng, đây chính là hợp với thiên kinh địa nghĩa, chắc chắn tứ thúc sẽ rút. Có dự tính, thanh niên nhanh chóng hành động, mượn lệnh bài đan phong tiến vào nội môn, rồi leo lên đan phong. Một đường thuận lợi, nhưng không khéo thế nào tứ thúc của hắn lại không ở đây. Vốn tưởng bắt hụt, còn đang chẳng biết nên làm sao, ai ngờ đụng trúng sư muội của tứ thúc, Sau khi giao lưu, nàng quyết định giúp đỡ. Cảm tạ Hồng Lăng sư tỷ ra tay, thanh niên hướng về phía một nữ tử áo đỏ bái tạ. Vị này sa y đỏ rực như lửa, khuôn mặt mỹ lệ đến ngạt thở kèm theo vẻ anh khí hào hùng, sau lưng vác một thanh quạt dẹp phát ra hồng quang rực rỡ. Chỉ đứng gần thôi mà thanh niên cảm thấy làn da mình đang nóng lên, không phải thẹn thùng, mà là nóng như đắm mình trong đống lửa. Nàng là Lam Hồng Lăng, đệ tử ký danh, đồng nữ quạt lửa của phong chủ Đan Phong, cũng là sư muội của tứ thúc hắn. Mặc dù nàng tuổi nhỏ, còn chưa thể trúc cơ, nhưng cũng là hàng thật giá thật môn đồ kim đan chân nhân. Có nàng đi theo, ổn. Trần Lục lập tức có lực lượng, tự tin tăng đột lên. Trừ khi Trầm gia muốn diệt tộc mới dám cả gan ra tay với hai người bọn họ. Chuyện nhỏ, vẫn thường nghe Hữu Vân sư huynh nhắc tới người, và lại ta còn có việc đi kinh đô nên xem như tiện đường Hồng Lăng sư tỷ tùy ý hào phóng nói. Chương 2, dâu gì nữ hài Trầm Nhược Ly chương 2, dâu gì nữ hài Trầm Nhược Ly sư tỷ nói đùa, thiên phú sư đệ kém như vậy tứ thúc sao lại nhắc mãi về ta làm gì, nhắc tới phụ thân ta thì hợp lý hơn, hai người bọn họ rất thân thiết, còn ta thì thôi đi, chỉ là hưởng cái hương hỏa nhân tình. Thanh niên họ Trần khẽ nói thầm, nhưng sư tỷ lại hỏi, người không tin? Lãm Hồng Lăng có bản tính rất cố chấp, nàng nói sự thật, nếu kẻ khác không tin nàng sẽ ngồi lại giải thích tới khi tin mới thôi. Cũng may Trần Lục thức thời. Ta tin. Lãm Hồng Lăng. Trầm Thủy Thành, nơi đây là tộc địa Trầm gia. Trong thành phần lớn là con cháu Trầm gia qua nhiều thế hệ, hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ huyết thống. Đối với cư dân là phạm nhân trong thành thì người ở chủ gia đều là nhân vật thần tiên, cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Hàng năm Trầm gia đều sẽ từ trong số tộc nhân trong thành tuyển chọn người có linh căn, và đây cũng là lý do hình thành các chi mạch dưới trướng chủ mạch. Trầm gia còn là thế lực tu tiên mạnh nhất mấy trăm gần ngàn dặm quanh đây nên tương đối cao ngạo, xem thường tán tu. Thế nên Trầm Linh Thành cũng quy định cấm tu sĩ khác, ngoài tộc nhân Trầm gia tùy tiện bay lượn trên không trung. Nhưng hôm nay chú định, quy tắc đó không thể thực hiện toàn vẹn. Mẫu thân mau nhìn, chiếc quạt biết bay. Là tiên nhân. Tiến Nhi, đừng nhìn chằm chằm, tiên nhân tính khí không tốt lắm đâu. Thanh quạt lớn bay được một đoạn, sắp đến khu nội thành liền bị hai tu sĩ Trầm gia đạp pháp khí chặn đường. Ngừng lại. Trầm Linh Thành thuộc quản hạt của Trầm gia, ai cho phép các ngươi phi hành ở đây? Còn không mau hạ xuống. Bằng không đừng trách hai ta không khách khí hai vị đạo hữu. Trầm Linh Thành có quy định tu sĩ bên ngoài không được phi hành, mời lập tức hạ xuống đóng phạt linh thạch, chúng ta có thể miễn cưỡng bỏ qua việc này. Hai nam tu Trầm gia thay phiên nhau nói, một người nóng tính, một người nhìn có vẻ hiền hơn nhưng vẫn cực kỳ cao ngạo. Nhưng chung quy lại tất cả đều bị Lãm Hồng Lăng bỏ qua một bên không thèm để ý, chỉ thấy nàng niệm phép gì đó, giọng điệu thanh lãnh tức khắc vang vọng cả tòa thành, người người đều có thể nghe thấy. Môn đồ Mạc Huyền Tông, đệ tử ký danh môn hạ của Đàn Cựu chân nhân, Lãm Hồng Lăng đến bái phỏng mời gia chủ Trầm gia ra gặp mặt trò chuyện một lần. Cái, ngươi a? Hai tên tu sĩ Trầm gia biến sắc, vừa định quát lớn liền nhận thấy linh khí trong người như bị ném vào nồi dầu sôi, cảm giác nóng rực suýt thì khiến cả hai rớt khỏi pháp khí. May mà chân cứng chưa rơi, nhưng dù vậy cũng khiến da thịt đỏ rực lên như con tôm luộc, đau đến vặn vẹo sắc mặt. Hai cái luyện khí tầng 6 tiểu tu sĩ, đứng trước đệ tử đại tông như Lãm Hồng Lăng chẳng khác gì đang bắt nạt trẻ con. Sư tỷ bá khí. Thanh niên họ Trần đứng ở đối quạng, trong lòng liệu mạng họ reo. So với người Trầm gia cao ngạo, sư tỷ cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, vừa bá đạo vừa bá khí, nhưng nàng thật sự có tư cách này. Xem ra ta chỉ cần đứng sau hò hét tăng sĩ khí là được. Hắn khẽ nói thầm. Rất nhanh, chưa đến nửa nén nhang cả hai được mời vào trang viên Trầm gia. Phòng khách đón tiếp càng là gia chủ Trầm Văn Lâm. Đúng là rồng đến nhà tôm, không biết hai vị đệ tử thượng tông tìm tới Trầm gia ta là vì chuyện gì. Trầm Văn Lâm gắng gượng nở nụ cười hỏi thăm. Mặc kệ là ai, bị kẻ khác tìm tới cửa cho một cái hạ mã huy đều sẽ tức giận, tâm tình tốt được mới là lạ. Sư đệ, ngươi tới nói đi. Lãm Hồng Lăng an tọa trên đế, còn bắt chéo chân cực kỳ ngang tàng, một đôi chân trắng non vắt lên, váy đỏ tự rủ xuống che giấu xuân quang. Có thể thấy nàng muốn không để Trầm Vãn Lâm vào trong mắt. Trong mắt nàng, dù cùng là luyện khí hậu kỳ, nhưng loại mặt hàng như gia chủ Trầm gia nàng có thể đánh 3, 5 cái. Đây chính là sự tự tin của đệ tử Kim Đan chân nhân, dù là ký danh. Khu, thanh niên lập tức đứng ra chắp tay chào. Tiểu Hữu Trần Lục, đệ tử ngoại môn Mạc Huyền Tông gặp qua Trầm gia chủ đệ tử ngoại môn. Trầm Vãn Lâm nhíu mày, đệ tử ngoại môn đi chung với Kim Đan môn đồ. Đây là dạng tổ hợp quỷ quái gì thế? Không biết Trần Tiểu Hữu đến Trầm gia có việc gì. Tiểu Hữu cứ nói, nếu không quá khó khăn chắc chắn Trầm gia ta sẽ trợ giúp một hai thanh niên. Cũng là Trần Lục trực tiếp nói thẳng, nếu thế không còn gì tốt bằng chuyện này không tính phức tạp, một vị sư minh thân thiết với ta tên Trầm Nhược vẫn cũng là con cháu Trầm gia cách đây không lâu, huynh ấy ở bên ngoài gặp phải ác tặc tập kích, bị trọng thương sắp vỡ lạc. Trước khi hồn về thiên cảnh, huynh ấy muốn gặp nữ nhi mình một lần, nên ủy thác tại hạ đến Trầm gia mang nàng đến tông môn gặp phụ thân mình một mặt Trầm Nhược vấn. Hắn bị thương sắp chết. Trầm Vãn Lâm lộ ra biểu cảm khó coi, sau đó liền chuyển biến thành kinh nộ. Rốt cuộc là kẻ nào? Dám ra tay với Trầm gia kỳ lân tự không giống như giả bộ phẫn nộ nha. Trần Lục trầm tư tự nhủ, nhưng nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài, dù gì sư minh suy đoán không có lửa sao lại có khói. Trầm gia chủ bất giận, đại tu sĩ trúc cơ thuộc đội chấp pháp bản tông đang điều tra việc này, rất nhanh thôi sẽ cho Trầm gia đáp án thích đáng. Trần Lục vừa trả lời đối phó, vừa xem xét vẻ mặt của Trầm Văn Lâm nhưng không thấy sơ hở gì. Cũng bình thường, Trần Lục còn non lắm nếu so với gia chủ của một gia tộc sừng sững tồn tại vài trăm gần ngàn năm. Vậy được rồi, chỉ là hai vị muốn mang nữ nhi của Trầm Nhược Vân đi. Đúng thế, nhưng nàng còn rất nhỏ tuổi, chẳng bằng hai vị hỗ trợ mang Trầm Nhược Vân về Trầm gia gặp nữ nhi thì tốt hơn không phải sao? Sau này có tọa hóa cũng coi như về với đất tổ Trầm gia chủ thứ lỗi, nhưng ta không làm vậy được. Trầm sư minh vốn trọng thương rất nặng, đợi về tới Trầm gia e rằng không kịp gặp nữ nhi lần cuối cùng. Nhưng mà nhìn hai bên cãi cọ qua lại, sắc mặt Lãm Hồng Lăng càng ngày càng tối đen, sau đó triệt để nhịn không được vung tay một cái. Chiếc quạt dẹp liền bay lên, uy áp khủng khiếp lan tràn khắp phòng khiến cả hai người còn lại không thở nổi. Linh khí, hơn nữa phẩm chất cực cao. Sau đó cuộc trò chuyện dễ dàng hơn nhiều, nắm đấm bên đây cứng rắn hơn, Trần Vãn Lâm cấp tốc biện khuất nhận thua. Hắn tự nhủ Trầm gia chỉ còn lại một vị trúc cơ lão tổ tuổi cao sức yếu, tuyệt đối không đủ sức chống lại Kim Đan môn đồ. Đối phương không muốn nói lý hắn còn có thể làm sao? Chỉ thấy Trầm Vãn Lâm thở dài, ta hiện tại liền cho người đưa nàng giao cho hai vị, chỉ xin sau khi nhược bấn tọa hóa hãy mang gì thể hắn về Trầm gia chôn cất. Nhược Ly mất đi phụ mẫu cũng cần gia tộc chăm sóc tất nhiên rồi, Trầm gia chủ cứ an tâm, nhược bấn sư minh có ân với ta nên việc này tại hạ sẽ lo liệu chu toàn thấy giải quyết xong rồi. Trần Lục liền vui vẻ đáp lại, bề ngoài tâm tình rất tốt nhưng ở trong liền cười nhạt. Có đưa nữ nhi Trầm sư minh về hay không không đến lượt ngươi quyết định. Di thể càng không có khả năng. Sau thời gian nửa chung trà, đúng như hứa hẹn, một nữ hải được đưa tới. Nữ hải có đôi mắt to tròn ngập nước, nhưng thiếu đi sự linh động, vừa ngơ ngác lại e lệ, váy xanh dương dài tới đầu gối, dáng vẻ âu sầu u ám như thể có tâm sự gì đó. Ngươi chính là Trầm Nhược Ly. Chương 3, nghĩa nữ ngoan ngoãn chương 3, nghĩa nữ ngoan ngoãn 11 năm sau. Phía Nam Vương triều đại lý, Mạc Huyền Tông, khu tạp dịch. Im lặng. Hôm nay chính thức tuyên bố danh sách đệ tử tạp dịch thăng cấp ngoại môn, chỉ những người xếp hạng cao trong thi đấu ngoại môn hoặc đủ điểm cống hiến mới có thể vào danh sách. Một nam tử trung niên mặc môn phục xám, bên hông đeo kiếm, cầm tờ danh sách đọc to từng cái tên một. Phía đối diện là đám đệ tử tạp dịch ăn mặc sơ sài, quần áo gai hơi có vẻ cũ kỹ. Trương Tam, Lý Tứ, Lý Nhan, Trầm Nhược Ly bước ra. Theo kêu gọi của nam tử trung niên, hai tên thanh niên cùng hai nữ tử rời khỏi đám người, tiến lên trước vài bước. Trương Tam khá lớn tuổi, gia nhập Mạc Huyền Tông làm đệ tử tạp dịch gần 20 năm, sắp 40 tuổi mới mài giũa tới luyện khí tầng 4 cực hạn, lần này ở thi đấu ngoại môn xếp hạng 994. Có thể nói là rất may mắn hợp cách, bởi vì đệ tử tạp dịch nếu muốn vào ngoại môn nhất định phải xếp trước hạng 1000 mới được. Tạp dịch đấu với ngoại môn đã rất khó nhằn, xếp trước 1000 lại càng khó hơn. Ngoại môn Mạc Huyền Tông thường xuyên duy trì số lượng đệ tử là hơn 3000, tạp dịch hơn 3 vạn, có thể nói là cực kỳ đông đảo, nhưng con số này so với nhân khẩu một quận của đại lý cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lý Tứ tốt hơn Trương Tam nhiều, là thượng phẩm tứ linh căn, chưa đến 30 liền đạt đến luyện khí tầng 4, đúng tiêu chuẩn ngoại môn trước 30, nên không cần tham gia thi đấu. Lý Nhan là một nữ tử hơn 30, dáng vẻ không tệ, mỗi tội linh căn cực kém, lại là hạ phẩm ngũ linh căn, tu hơn 10 năm chỉ là luyện khí tầng 2. Nghe nói mâu thân Lý Nhan là chấp sự ngoại môn đã cho nàng đủ điểm công hiến, lại thêm có mâu thân đề cử nên miễn cưỡng đặt chân vào ngoại môn. Trương Tam cũng được, Lý Tứ hay Lý Nhan bất thế, dù phẩm chất hạ trung thượng thì chỉ là tứ linh căn, Lý Nhan càng là ngũ linh căn, tệ nhất. Mà muốn thành đệ tử ngoại môn của Mạc Huyền Tông thì ít nhất phải có tam hệ linh căn mới được, nếu không thì phải làm tạp dịch sau đó tìm cách leo lên. Nam tử trung niên quay sang nhìn thiếu nữ còn lại. Thiếu nữ dáng người thon gọn duyên dáng, mái tóc trắng nhạt được búi lên cao, xiên ngang bởi chiếc châm cài bằng ngọc thạch hoa lệ. Dung nhan đẹp tựa hoa đào vô cùng cuốn hút, đôi mắt long lanh xanh thấm tựa hải dương vô tận dường có thể hút hồn người khác. Và nhất là một bộ y phục xanh trắng xen kẻ cực kỳ nổi bật, khác biệt hoàn toàn so với những tạp dịch áo gai còn lại. Trầm Nhược Ly thấy nam tử trung niên nhìn sang liền tinh lịch nháy máy mắt. Ba người kia cũng thấy cảnh này, nhưng tựa như đã quen thuộc thế là làm như không thấy. Khu cụ nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, ngón tay cái hơi động, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện bốn tấm lệnh bài bằng tinh thiết. Sau đó lại khẽ lắc và cáo bảo, những tấm lệnh bài liền rơi vào tay bốn người Trương Tam. Những tạp dịch khác thấy vậy trong mắt liền toát ra vẻ hâm mộ. Ngoại môn, chỉ cần vào đó liền không cần làm việc vặt khổ lực hết thời gian cả năm trời không được mấy ngày dành tu luyện, đồng lộc hàng tháng tăng nhiều ra ngoài còn có thể đắc ý tự xưng đệ tử Mạc Huyền Tông. Người trong cuộc Trương Tam, Lý Tứ, Lý Nhan cũng không tốt hơn bao nhiêu, có lẽ Lý Nhan còn bình tĩnh chút vì mẫu thân nên nàng có nắm chắc. Riêng Trầm Nhược Ly thì hoàn toàn bình thản, thậm chí chẳng buồn xem lệnh bài, hai mắt sáng ngời luôn nhìn chằm chằm làm nam tử trung niên. Còn nam tử trung niên, mặc dù thu tất cả phản ứng của mọi người vào mắt nhưng không có nhiều cảm xúc, tổ chức ngôn ngữ dây lát liền giải thích theo đúng nhiệm vụ, đây là lệnh bài thân phận, nhỏ máu vào liền là đệ tử ngoại môn của Mạc Huyền Tông, dựa vào nó các ngươi có thể đến tạp vụ đường nhận bổng lộc hàng tháng, còn có nhiều đó thôi, Nhược Ly ở lại những người khác giải tán đi. Đợi người đi hết, Trầm Nhược Ly vung vẩy váy xanh thấm, bước đi huyền chuyển như hồ điệp đến cạnh nam tử trung niên. Nghĩa phụ rốt cuộc gặp được ngươi, mấy tháng nay sao ta không thấy ngài tạp dịch đường? Trầm Nhược Ly dịu dàng nhỏ giọng nói. Âm thầm nhích chân đến gần liền dùng tay nhỏ khẽ bắt lấy vạt áo của nam tử. Khúc, Nhược Ly nghĩa phụ ngươi mấy tháng trước cảm nhận được thời cơ đã đến liền liệu một phen bế quan phá cảnh, đáng tiếc, chắc hẳn do hoang tưởng vẫn không thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ vừa nói, nam tử khẽ thở dài thất vọng. Thiên phú của hắn quá kém, hạ phẩm tứ linh căn, đời này e rằng không có bao nhiêu cơ hội bước vào trúc cơ. Đại tu trúc cơ xa vời vô vọng. Nhìn nam tử đạo tâm bất ổn, trong mắt Trầm Nhược Ly lóe lên vẻ thương tiếc, bắt lấy bàn tay phải hơi thô ráp của hắn giữ thật chặt, nhanh chóng tìm từ ngữ an ủi. Cái này nghĩa phụ đừng quá đau buồn lại suy nghĩ tiêu cực, ngài vẫn còn rất trẻ. Mấy vị sư minh sư tỷ đều khen ngươi tuấn tú đó nha, Nhược Ly chắc chắn sau này trúc cơ không làm khó được nghĩa phụ, nếu có thành đại tu danh chấn một phương cũng đừng quên ta. Nói vài câu liền hơi nghẹn, Trầm Nhược Ly biết bản thân vẫn còn hơi thiếu lịch luyện, không biết cách khuyên người liền pha trò. Và đúng là có chút tác dụng, không dám nam tử trung niên hơi cười lên. Sao dám quên, nhớ không cẩn thận phụ thân ngươi xuất hiện đâm một cái, ta cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ phụ thân không phải người như thế. Thấy cảm xúc Trầm Nhược Ly hơi thấp, nam tử biết lỡ lời vội bẻ sang chuyện khác. Quên đi không nói cái này, ngươi hiện tại đã là đệ tử ngoại môn, nên mau chóng đến ngoại môn tạp vụ đường báo danh, thuận tiện nhận đồng lộc cùng xác định đường khẩu ghi danh, ta đã chào hỏi chấp sự bên đó giúp ngươi vào dự đường, nhiệm vụ ở đó nhẹ nhàng an toàn hơn chỗ khác rất nhiều. Nhược Ly biết Trầm Nhược Ly ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Giữa đường, An Nhàn, không có khả năng. Ta muốn báo thù cho phụ mẫu, cần sức mạnh, mà muốn tăng thực lực thật nhanh thì nhất định phải vào chấp pháp điện. Chỉ là Trầm Nhược Ly cũng biết, chấp pháp điện không phải nơi ai muốn vào thì vào, do đó nàng nhắm đến một chỗ khác cũng có tác dụng tương tự nhưng kém hơn tí. Đó là chiến pháp đường. Việc này phải giấu nghĩa phụ, nói ra ngài ấy chắc chắn không đồng ý. Thiện đưa nghĩa nữ Trầm Nhược Ly đến ngoại môn. Nam tử trung niên, cũng là Trần Lục, quay về căn lầu nhỏ của mình ở khu vực tạp dịch. Đóng cửa, tiện tay bấm pháp quyết khởi động trận pháp phòng ngự, lập tức một đám sương mù bao phủ toàn bộ lầu nhỏ. Nhất cấp trung phẩm trận pháp phòng ngự vân vụ thiết trận đồ. Không lên lầu mà đi xuống dưới, chuẩn xác hơn là một căn hầm ngầm, bên trong vuông vức sạch sẽ, và quan trọng nhất là một cái tụ linh trận được đặt ở giữa phòng. Trận pháp này liên kết trực tiếp với nhất cấp thượng phẩm linh mạch nằm dưới khu tạp dịch, chuyên dành cho các chấp sự tu luyện hàng ngày. Do đó linh khí trong phòng tu hành vô cùng nồng đậm, ít nhất dư xài đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Ngồi xuống, tĩnh tâm. Trần Lục tu luyện nửa giờ khôi phục trạng thái, chậm rãi mở mắt, không biết suy tư cái gì, đưa tay về trước bấm ngón tay tính toán. Tính ra vào hôm nay ta đã bước vào tuổi 50, xác nhận tuổi của mình, Trần Lục khẽ thở dài. 50 tuổi luyện khí tầng 6, đúng là rất kém, muốn trước 70 đạt đến tầng 9 thì gần như là không có khả năng. Trừ khi có đủ trọng bảo giúp phá cảnh, đáng tiếc hắn không có. Đáng ghét. Chắc là do tuổi già si ngốc, Trần Lục ngồi ngẩn ra đó, trong ký ức dần hiện ra một hành tinh xanh. Là địa cầu. Đống bật cười ha ha ha, ta đang oán hận cái gì? Lại thất vọng cái gì? Nói gì thì nói, tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng sống 120 năm. Có thế sống đầy thọ như vậy lại còn có gì đáng oán trách? Chương 4, thân càng thêm thân chương 4, thân càng thêm thân Trần Lục không phải người của thế giới này. Hắn được sinh ra trên địa cầu, sống một cuộc đời bình thường, cha mẹ mất sớm nhưng để lại cho bản thân một gia sản đủ lớn, giúp Trần Lục không phải lo lắng về chuyện ăn mặc suốt đời. Thế là học xong đại học, thực sĩ, rồi cố gắng tới tiến sĩ nhưng bất thành. Đi làm chủ yếu là vì đam mê, cứ thế sống đến 40, vào sinh nhật năm 40 không hiểu đầu óc nghĩ gì lại đi du lịch ở bán đảo Ả Rập. Xui xẻo thế nào đụng khủng bố đánh bom, sau đó không có sau đó, hắn chết không kịp nát, thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn do ở trung tâm vụ nổ, có khi cái xác đều không nguyên vẹn. Lần nữa mở mắt ra đã tới nơi lạ lẫm, càng là tu tiên giới. Hắn chuyển thế tại đại gia tộc Trúc Cơ Trần gia, nằm ở Xuyên Vân Hồ phía Bắc Đại Lý. Đời này cũng như lời trước, mệnh cách bạc mạng, đợi đến khi Trần Lục đủ 7 tuổi lấy lại ký ức kiếp trước thì phụ mẫu đời này cũng ngỏm do tranh đấu với gia tộc khác. Mất phụ mẫu từ sớm, lại bị phát hiện thân mang hạ đẳng tứ linh căn, Trần Lục không hề được gia tộc xem trọng. Trong tay hắn, ngoài di sản ít ỏi phụ mẫu để lại, thì chẳng còn gì khác. Cũng may, nội bộ Trần gia không tính tàn khốc. Vì cống hiến của phụ mẫu trước đây nên cho hắn hai lựa chọn, một là ở lại gia tộc từ từ tu luyện sau đó đi quản lý sản nghiệp do Trần gia vận hành. Có thể nói là cả đời an nhàn vô vi. Hai là dùng cống hiến của phụ mẫu, đổi thành lệnh bài gia nhập ngoại môn Mạc Huyền Tông, từ đó trời cao mặc chim bay, muốn làm gì thì làm. Nhập tông rồi, gia tộc sẽ không xen tay quá nhiều vào kế hoạch nhân sinh của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào thì Trần Lục vẫn là con cháu Trần gia, có thể tùy thời quay về, chính tộc trưởng Trần Hữu Sĩ đã nói như thế. Và tất nhiên, Trần Lục chọn cái thứ hai, vào thời điểm đó hắn vẫn còn hừng hực khí thế muốn tu thành tiên, trường sinh bất lão. Nhưng mà thực tế cho Trần Lục một cái tát, Trúc Cơ đều là hy vọng xa vời lại nói chi đến thành tiên. Đáng buồn hay. Trong khi Trần Lục đang suy nghĩ bay xa, hắn không hề biết trong linh hồn của mình xuất hiện một quả cầu ánh sáng rực rỡ quang mang. Thật ra biết cũng không có tác dụng gì, tu sĩ luyện khí kỳ còn chưa có tư cách chạm đến lĩnh vực linh hồn, cấp độ này ít cũng phải Trúc Cơ mới đủ sức đụng tới. Đông dưng, một âm thanh vô cảm vang vọng trong đầu Trần Lục, tìm, thời gian thức tỉnh đã đến bắt đầu vận hành tìm. Hệ thống thân nhân khắp thiên hạ thân càng thêm thân hân hạnh được gặp chủ nhân, nếu muốn hiểu thêm về hệ thống, mời đọc qua sách hướng dẫn tìm, chúc mừng chủ nhân nhận được sách hướng dẫn 1. Nhận ra âm thanh trong đầu, Trần Lục đứng máy, tạm thời rơi vào trầm tư. Ảo giác, tâm ma, huyễn cảnh, cơ mờ nở, hệ thống, ta cũng có hệ thống. Trần Lục suýt thì mất khống chế nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh hắn phát hiện một cái vấn đề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tên hệ thống này là lạ. Nửa giờ sau, Trần Lục ném sách hướng dẫn vào không gian hệ thống, tạm thời rơi vào trầm mặc, mất đi năng lực ngôn ngữ. Hệ thống rất tốt, các chức năng cơ bản rất bình thường. Đó là chỉ cần thu nghĩa nữ, đệ tử, con nuôi các tiểu hoặc nhận nghĩa mẫu, sư phụ, sư nương, nghĩa tỷ đáp ứng yêu cầu là có thể được ban thưởng từ hệ thống. Khá đơn giản và dễ hiểu cũng rất bình thường, nhưng đó chỉ áp dụng với thân nhân khắp thiên hạ. Về sau mới là vấn đề, thân càng thêm thân chức năng của nó lại là khiến Trần Lục phải có ý đồ xấu với mấy người thân ở trên. Chỉ cần có thể xảy ra chút quan hệ gì đó liền nhận được ban thưởng gấp 10 lần. Nếu có hậu đại là gấp trăm thậm chí ngàn lần. Cái này mẹ nó tà ma ngoại đạo. Trần Lục suýt thì phun một ngụm tâm huyết ra ngoài. Trong lòng âm thầm tự nhủ, chức năng này không nên tùy tiện nhớ tới, chỉ cần chức năng thu người thân là đủ rồi. Chính hắn cũng không dám xác định bản thân có thể kiên trì bao lâu, nhưng ít nhất trước mắt Trần Lục tạm thời quên đi cái vụ thân càng thêm thân. Hệ thống, ngươi có bảng số liệu hay bảng trạng thái gì đó không? Ổn định tâm tình, Trần Lục bay sang dò hỏi, tiếp trước hắn cũng đọc tiểu thuyết để giải trí nên khá dễ chấp nhận hệ thống. Tìm, xác nhận mở bảng trạng thái danh tính, Trần Lục hệ thống, nhân loại mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, chấm vực ngoại thiên ma, đen, nhàn tản vô bi, lam. Thọ nguyên, 50, 118 trận doanh, tổng 100 thiện, 70, ác, 30, thân phận, Mạc Huyền Tông chấp sự tạp dịch, dòng dõi Trần gia linh căn, tứ hệ, hạ đẳng, tu vi, luyện khí trung kỳ, tầng 6. Công pháp: Mặc Phong Lôi Quyết, tầng thứ 6, phép thuật: Lôi Phong Hóa Ảnh Bộ Pháp, Tú Lôi Thủ, Phong Nhận Thuật. Trang bị: Thanh Phong Lôi Kiếm, pháp khí thượng phẩm, Hôi Vũ Trường Bảo, pháp khí trung phẩm. Đánh giá chiến lực: Luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Đánh giá tổng hợp: Mệnh cách quái lạ khiến nhân sinh khởi đầu tàn mạng, tầm thường vô vi, tương lai không thể xác định. Đã thu thân nhân, nghĩa nữ trầm lực ly bái thân nhân, không nhìn thoáng quá. Trần Lục nhíu mày khi thấy một dòng chữ đen kịt như ác ma quỷ ảnh. Vực vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ đang ám chỉ ta đến từ thế giới khác? Sẽ có ảnh hưởng không tốt sao? Trần Lục cau mày, trong lòng thấy hơi bất an, nhưng cũng có thể là do hắn đang suy nghĩ nhiều. Không đợi hắn tiếp tục xem xét, hệ thống đột nhiên nhảy thông báo: Chúc mừng chủ nhân thu nhận nghĩa nữ Trầm Lực Ly, nhận được phần thưởng độc quyền 1, gói quà cảnh giới luyện khí sơ kỳ 1 có hay không mở cả hai? Trầm Lực Ly. Đúng rồi, nàng là nghĩa nữ của ta, vừa bắt đầu liền phù hợp với điều kiện nhận thưởng. Có thưởng không nhận thì còn chờ cái gì nữa? Trần Huyền lập tức nói. Mở ra. Mở phần thưởng độc quyền, chúc mừng chủ nhân nhận được phù khôi trung cấp 1, Niết Bàn Đan 1 phù khôi. Niết Bàn Đan. Sao nghe cứ quen quen. Mở phần thưởng cảnh giới luyện khí sơ kỳ, chúc mừng chủ nhân nhận được linh thạch hạ phẩm 100, tu khí đan 3, công pháp luyện khí 1, pháp khí hạ phẩm 1. Phần thưởng độc quyền còn tốt, chỉ có 2 cái, phần thưởng cảnh giới liền có chút quá đáng, một đống đồ luân cơ. Nhưng mẹ nó toàn là đồ tạp nham, phần lớn trong đó chỉ có tác dụng với tu sĩ luyện khí sơ kỳ, chỉ có vài món trung kỳ dùng được. Bỏ qua đống đồ tào lao, Trần Lục chú ý tới hai hàng độc quyền. Phù khôi, trung cấp, xuất xứ, Thiên Huyền Đại Lục cảnh giới, tạo hình cảnh, tương đương trúc cơ sơ kỳ, Niết Bàn Đan giới thiệu, do cường giả Niết Bàn cảnh, tương đương kim đan kỳ, ngưng tụ mà thành, có thể dùng để nạp năng lượng cho phù khôi. Chú ý, chỉ có tác dụng với phù khôi, không thể hấp thu ngạch võ tổ. Hèn chi cứ cảm thấy quen quen. Ký ức về bộ tiểu thuyết đó quá xa xưa, Trần Lục không dám nói nhớ toàn bộ chi tiết nhưng sơ sơ thì vẫn được. Khoan, khoan. Từ từ đã phủ khôi khôi lỗi phủ khôi trung cấp tạo khí cảnh trúc cơ sơ kỳ. Cơ mờ nở, ta có khôi lỗi trúc cơ. Trần Lục cực kỳ hưng phấn, khôi lỗi trúc cơ đó, đây không phải là thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ nho nho tầm thường có thể mơ tưởng. Không, không cần kích động đến vậy. Dù gì cũng là người có hệ thống, sau này tất nhiên không thiếu đồ tốt. Lần nào cũng kích động sẽ vướng phải bệnh tim mất. Chương 5, đường chủ có ý đồ riêng chương 5. Đường chủ có ý đồ riêng vui vẻ một hồi, Trần Lục lấy phù khôi từ trong không gian hệ thống ra xem. Phù khôi cao khoảng 2 mét, trong tay cầm một thanh trảm mã đao bằng đồng xanh, trông hơi gầy gò nhưng tràn ngập lực các bách. Thân thể nó màu xanh nhạt, giống như được chế tạo từ một loại tài liệu đặc thù, trên thân còn có từng hàng phù văn phức tạp, nhưng mà hai mắt lại ảm đạm, không ánh sáng. Một tay chạm vào ngực phù khôi, nhanh chóng ngưng tụ một đạo ấn ký dán vào trung tâm phù văn trên người nó. Còn lại là thiếu năng lượng. Quan sát giây lát, trong tay Trần Lục xuất hiện một viên đan bằng rực, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ không phải linh khí, đây là Niết Bàn Đan. Rất nhanh, hai mắt phù khôi sáng rực lên. Trần Lục cảm nhận được liên kết của bản thân với nó, chỉ thấy phù khôi lóe một cái liền lao khỏi tầng hầm, thoát ẩn thoát hiện vài cái liền chạy mấy trăm vòng quanh căn lầu. Tốc độ thật khủng khiếp. Hắn hoa cả mắt, tinh thần lực yếu ớt của luyện khí kỳ mơ tưởng bắt kịp, phải linh thức của trúc cơ kỳ mới được. Đúng phải nó, chắc hẳn tu sĩ luyện khí kỳ hậu kỳ đến một kích cũng không chịu nổi. Khẽ vung tay áo, thu phù khôi vào nhận chữ vật, ánh mắt Trần Lục hơi lấp lóe tinh mang. Trầm Nhược Ly có thể cho ta một phần độc quyền, vậy nếu như ta thu thêm một cái nghĩa nữ nữa thì không, không nhất thiết phải nghĩa nữ. Cứ làm thế đi. Có dự tính, Trần Lục liền chạy tới tạm dịch đường lấy một phần danh sách của các đệ tử mới nhập môn. Bước vào chủ đường, hắn bắt gặp một lão giả râu tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa, lưng hơi còn phải chống một cây gậy gỗ. Đường thấy lão ta đứng còn không vững, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến Trần Lục phải e sợ ba phần, đội vàng hành lễ, Trần Lục gặp qua đường chủ. Tạm dịch đường được chia thành nhiều cấp quản lý, trong đó cao nhất tất nhiên là đường chủ, rồi đến đại chấp sự, sau đó mới là chấp sự thông thường như Trần Lục. Lão giả tên Hàn Phong, vừa là đường chủ tạm dịch đường, vừa là trưởng lão ngoại môn. Tu vi cao cường, nghe nói là đại tu sĩ trúc cơ từ nhiều năm trước. Ừm, là Trần Lục cả Hàm Phong gật gù, hơi bước dâu đánh giá hắn, nhận thấy linh khí trong cơ thể đối phương không ổn định, liền khẽ lắc đầu. Ta nghe nói mấy tháng trước ngươi dùng điểm cống hiến đổi một viên phá trứng đan, đột phá thất bại rồi. Đúng là có chuyện như thế, đáng tiếc nội tình tiểu bối còn kém, không thể vượt qua bình cảnh. Không phải nội tình kém, mà là thiên phú quá rắc rưởi. Hàm Phong liếc hắn một cái không nói, nhưng nghĩ đến cháu của mình cũng sắp trúc cơ, có việc cần cầu người nên liền ra vẻ giải bảo. Trần Tiểu Hữu không nên nản lòng phái trí. Con đường tu tiên há lại không tràn ngập chắc trở, chỉ cần vượt qua được bình cảnh lần này, tu vi của ngươi chắc chắn tăng mạnh, tương lai có hy vọng trúc cơ. Theo lão hữu thấy, Trần Tiểu Hữu cần ra ngoài tăng chút kinh nghiệm, lịch lãm, rèn luyện đạo tâm, công việc ở chấp sự đường lão có thể giúp ngươi trông nom một hai. Ý gì? Đây là muốn phê duyệt cho ta nghỉ phép? Chẳng lẽ tạp dịch đường sắp có biến đổi lớn nên đường chủ muốn đá ta ra ngoài? Không, không đúng, cái nơi chết tiệt chim không thèm bị này còn chẳng có bao nhiêu chất béo chứ đừng nói là biến đổi hay cơ duyên lớn. Vậy thì tạ ơn đường chủ. Suy nghĩ sâu xa, nhưng Trần Lục vẫn đúng lễ nghĩa đáp lại. Có thời gian rảnh miễn phí ngu sao mà không cần, hắn còn phải tốn thời gian đi tu nghĩa nữ, thu đồ đệ nữa đây. Đúng rồi, Trần Tiểu Hữu hôm nay đến chủ đường để làm gì? Ta nhớ ngươi không có việc gì ở đây. Hai bên nói chuyện phía mấy phút, không biết vô tình hay cố ý mà Hàm Phong lại nói về Trần gia. Nếu lão Hữu nhớ không lầm, Tiểu Hữu đến từ Trần gia. Đúng là như thế. Hóa ra Trần đan sư đã về tông. Ta cùng hắn cũng coi như có quen biết cũ, phải đến thăm hỏi mới đúng lễ. Vậy lão Hữu đi trước, Trần Tiểu Hữu cần gì cứ nói với tiểu trương ở bên trong. Chắp tay nhìn Hàm Phong đi xa, Trần Lục cũng hiểu rồi. Lão tiền bối này rõ ràng là đang thăm dò tứ thúc của hắn, hết Lân La nói sang Kỳ Đàm bí cảnh, lại nhắc tới Trần gia, cuối cùng hỏi thăm tứ thúc hắn Trần Hữu Vân đã từ tộc địa về tông chưa. Nghe một hồi, đầu não chuyển một vòng, liên kết lại liền hiểu. Cách đây khoảng một tháng, Kỳ Đàm bí cảnh hồi phục nên mở danh ngạch cho phép các đệ tử tiến vào thăm dò. Kỳ Đàm bí cảnh càng là một trong bốn nơi độc quyền sinh trưởng dược liệu luyện chế trúc cơ đan của Mạc Huyền Tông. Còn tứ thúc hắn có liên quan gì? Tứ thúc Trần Hữu Vân không chỉ là tu sĩ trúc cơ, còn là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư được người người kính nể, quan trọng nhất là đối phương có thể luyện chế trúc cơ đan, với tỷ lệ một phần dược liệu ít nhất ra 3 viên đan dược. Nội môn đan phong dù có mấy trăm vị nhị phẩm luyện đan sư, trong mấy trăm cái lại có mấy chục người sở hữu bản lĩnh luyện trúc cơ đan, nhưng không có vị đan sư đạt tỷ lệ thành đan cao như tứ thúc. Còn quan trọng hơn nữa là chất lượng đan dược. Trúc cơ đan chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bốn loại phẩm chất, theo Trần Lục biết mỗi lần tứ thúc luyện chế 10 phần dược liệu thì ít cũng ra 4 viên trung phẩm, còn thượng phẩm thì tùy vận may, vô cùng hiếm gặp, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn đến tranh đoạt khủng khiếp. Còn cực phẩm đó là trong truyền thuyết. Đừng nói nhị phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc đã luyện chế ra được. Đi hơi xa. Theo hắn thấy, Hàn Phong lão tiền bối tỏ ra thiện ý như vậy chắc chắn là nhắm vào tứ thúc. Chẳng lẽ hắn muốn trung phẩm trúc cơ đan? Thường thì tàng bảo điện chỉ có hạ phẩm trúc cơ đan, còn trung phẩm thì phải chuẩn bị từ trước mới có cơ hội mua, thường là đặc cấp cho một hai đó thôi. Mặc kệ, không liên quan tới ta. Tạm thời trúc cơ đan không phải là thứ mà bản thân có thể sờ mò tới. Lấy danh sách quan trọng hơn. Sau 5 phút nói chuyện phiếm với đồng sự trong chủ đường, cuối cùng danh sách tạp dịch mới cũng tới tay. Mục tiêu của Trần Lục là đệ tử tạp dịch mới nhập môn, chứ phần lớn mấy tên lâu năm đều rất tinh quái, không dễ lừa gạt. Ở khu tạp dịch tương đối hỗn loạn, cũng thiếu vẻ tiên khí như ngoại môn cùng nội môn. Nữ tu thì sẵn sàng dùng thân thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, nam tu thì mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, không là người. Dù nói thế thì có phần phóng đại, nhưng vẫn đúng một chút. Nói chung vấn đề vẫn nằm ở số lượng tài nguyên ít ỏi, còn có phần do bị khinh miệt bởi các đệ tử ngoại môn, khiến rất nhiều người sa đoạn. Trần Lục vì tránh xui xẻo vướng phải mấy kẻ buồn nôn như này nên chọn trực tiếp trong số các đệ tử mới. Tùy tiện chọn một người là được, tốt nhất là bối cảnh phàm trần, thân thế sạch sẽ. Nhỏ tuổi cũng tính điểm cộng lớn, không, chủ yếu là dễ lừa gạt. Để xem. Tiêu Dung, 18 tuổi, xuất thân tiểu tu tiên gia tộc bối cảnh phức tạp, bỏ qua. Huỳnh Khả Khả, 14 tuổi, cháu gái của nhất phẩm luyện khí sư Hoành Phong tại phường thị Vu Lam, bỏ qua. Lam Nhi. Đọc lướt qua thông tin của vài người, Trần Lục vẫn chưa hài lòng, tiếp tục lướt xuống dưới. Nhạc Nhạc, 16 tuổi, xuất thân huyện thành nhỏ, mặc dù sinh ra trong nhà quan huyện, nhưng do mẫu thân là nha hoàn nên thân phận lúng túng, thường xuyên bị ức hiếp khi dễ, nửa tháng trước theo tiểu thư là nữ nhi chính thất của quan huyện cùng tham gia khảo hạch tại quận thành, may mắn sở hữu thượng đẳng tứ hệ linh căn nên gia nhập tạp dịch đường. Chính là ngươi. Cuối cùng thấy người hợp mắt, Trần Lục hài lòng gật gù. Chương 6, lừa dối nghĩa phụ. Chương 6, lừa dối nghĩa phụ. Cũng khoảng thời gian này, ngoại môn tạp bộ đường. Trầm Nhược Ly chờ gần nửa giờ, cuối cùng tới lượt mình, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt một vị chấp sự ngoại môn. Đó là một vị mỹ phụ váy xám, thần thái có hơi mị hoặc. Đường Du thấy Trầm Nhược Ly tới liền khẽ nhếch môi đỏ gõ gõ mặt bàn. Lệnh bài đâu, chấp sự mời nhận. Trầm Nhược Ly nhanh chóng đưa lệnh bài ngoại môn qua cho mỹ phụ. Chỉ thấy Đường Du nhìn tên trên lệnh bài liền thay đổi thái độ lười biếng, thoáng nghiêm túc nhìn kỹ thiếu nữ ở đối diện. Ngươi đúng là Trầm Nhược Ly. Trần Lục có quan hệ gì với ngươi sao? Chuyện này. Trầm Nhược Ly do dự một chút, nghĩ tới việc từ trước đến nay nghĩa phụ Trần Lục chưa từng có thái độ như muốn che giấu, thế là nói thật. Là nghĩa phụ ra thế, Đường Du không ngoài người ý muốn gật gù, mái tóc dài xóa ra bản hơi lay động khiến Trầm Nhược Ly ở đối diện cảm nhận được mùi hương cực kỳ cuốn hút. Không, không phải mùi hương thông thường, là mỹ thuật. Trầm Nhược Ly nhấc cao tinh thần, ý chí của nàng đủ mạnh mẽ, chút mỹ thuật này còn chưa đủ khiến lý trí sao lãng. Trần tiểu đệ đệ có nhắc qua, ngoài muốn gia nhập vào dược đường đúng không? Đó là một trong số ít nơi thoải mái nhất ở ngoại môn, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Thứ gì cơ? Trần tiểu đệ đệ, xưng hô khó coi. Trầm Nhược Ly cảm xúc hơi động, thấy tức giận, nhưng giờ có việc quan trọng hơn. Không phải chấp sự, ta muốn gia nhập chiến pháp đường. Nàng cực kỳ kiên quyết nói. Ừm, đây là y phục dược đường, còn đây là lệnh bài báo danh cái gì? Chiến pháp đường. Trong tay Đường Du xuất hiện ra một bộ y phục trắng có ký hiệu dây leo, cùng một lá thư, chưa kịp đưa qua liền phản ứng lại, giật mình kèm theo vẻ khó hiểu. Ngươi muốn vào chiến pháp đường chứ không phải dược đường? Chắc chắn chứ. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, dược đường an toàn hơn chiến pháp đường rất nhiều. Tại dược đường không chỉ thù lao và điểm cống hiến cao, còn có thể nhờ đó học tập kỹ thuật trồng trọt linh dược, thậm chí cơ hội quan sát luyện đan. Chiến pháp đường không chỉ cần cực khổ sắp xếp ghi chép các loại chiến pháp, pháp thuật còn phải thường xuyên theo trừ ma đường đi thử nghiệm pháp thuật mới, nói chung là tương đối nguy hiểm. Đúng thế, là chiến pháp đường. Trầm Nhược Ly gật đầu, vô cùng kiên quyết. Vậy được thôi, Đường Du không quên thêm, thậm chí trong lòng có hơi vui vẻ. Tiết kiệm một phần danh ngạch dược đường, có thể bán được kha khá linh thạch, hoặc là dùng để trao đổi ân tình. Còn về quà tặng của Trần tiểu đệ đệ, tiền đã rơi vào túi thì nào có chuyện trả lại, tên kia cũng không có ý tứ đi đòi. Dù sao không phải nàng ngăn chặn, mà là người trong cuộc muốn đổi nhà, chẳng liên quan đến ta. Trầm Nhược Ly nhận đủ đồ liền đi, tiếp đó Đường Du khẽ hô, người tiếp theo thiếu niên phía sau đứng xếp hàng giữ khoảng cách cỡ 3 mét, nghe vậy liền nhanh chóng bước tới chắp tay vái chào. Nhìn dáng vẻ không giống đệ tử tới từ phàm trần, át hẳn phải có gia môn là tu sĩ từ trước. Chấp sự đại nhân không cần đa lễ, Đường Du khẽ gật đầu, không có hứng thú cho chuyện nhiều, nhận đồ liền lập tức ném ba cái lệnh bài lên mặt bàn. Khoáng vật đường, kiến thiết đường, một đường, một trong ba nơi, chọn một tấm đi. Thiếu niên nghe vậy, nhìn lướt qua sắc mặt liền tối sầm xuống, hắn không phải kẻ không hiểu gì về Mạc Huyền Tông, thế nên đây đều là chỗ quỷ quái gì? Khoáng vật đường, không phải là đi đào mỏ sao, còn không phải mỏ bình thường, nơi đó có phạm nhân là đủ rồi, bỏ qua. Kiến thiết đường, nghe là biết xây dựng công trình, khổ lực toàn tập, bỏ qua. Còn một đường, chẳng lẽ là đi chặt cây? Mặc dù không hiểu hết tất cả, nhưng thiếu niên biết ba nơi miễn phí như này chắc chắn rất mệt mỏi, nhiều khi còn phải làm khổ lực ngang khu tập dịch, chiếm hết sạch thời gian tu luyện. Thế là thiếu niên cung kính đặt một túi chữ vật lên mặt bàn. Chấp sự đại nhân, chút linh thạch này coi như tiểu bối cùng tiểu sơn thành, Lâm gia hiếu kính ngài tiểu sơn thành. Lâm gia? Gia tộc nhỏ nào vậy? Đường Du híp mắt một cái, linh thức quét qua túi chữ vật, phát hiện bên trong là 100 khỏa linh thạch to cỡ nắm tay phát ra ánh sáng hiền dịu. 100 hạ phẩm linh thạch. Tạm được. Ngươi có lòng, Đường Du con ngón tay thon dài một cái, túi chữ vật liền biến mất, cùng với đó ba tấm lệnh bài khổ lực, lại xuất hiện hai tấm khác. Tuần tra đường, thực linh đường hai nơi, mau chóng chọn một nơi đi, phía sau còn mấy chục người đang chờ đợi cái này. Thiếu niên vẫn còn có chút do dự, mặc dù hai nơi trên theo như trưởng bối nhắc nhở rất không tệ, nhưng ai mà không muốn tốt nhất. Thế là, chấp sự đại nhân, không biết dự đường. Không có Đường Du dứt khoát chặt đứt mơ tưởng của hắn. Người đang nằm mơ, 100 hạ phẩm linh thạch mà đòi vào dự đường. Có biết mỗi năm hàng ngàn đệ tử ngoại môn tranh vỡ đầu đều không thể bước chân vào hay không? Mặc dù tên họ Trần kia chỉ tặng một mặt dây chuyển pháp khí chưa tới 100 linh thạch, nhưng người ta là có bối cảnh mạnh mẽ, dù không tặng quà chỉ cần nhắc một câu thì Đường Du nàng dám không rút sao? Còn Lâm gia? Gia tộc nhà quê ở cái góc xó xỉnh nào, chưa từng nghe qua. Chắc hẳn thiếu niên hơi thiếu kinh nghiệm quan sát, không thấy rõ Đường Du trở nên khó chịu, vẫn lèo nhèo, thế nhưng vị nữ đồng môn lúc nãy rõ ràng đã từ bỏ danh ngạch dự đường. Ta nói không có là không có. Đường Du triệt để mất kiên nhẫn, thiện tay ném một lệnh bài qua. Đi danh tuần tra đường người tiếp theo. Thiếu niên ngẩng ra nhìn lệnh bài trong tay mình, thấy đã có một đệ tử khác chen tới chỉ có thể phiền muộn rời đi. Thử, không biết tốt xấu, Đường Du khẽ rên một cái. Trầm Nhược Ly nhanh chóng tiến đến chiến pháp đường báo danh, nơi đây là một tòa tháp đá cao hơn chục tầng, xung quanh mọc đầy rong rêu cho thấy rõ sự cổ kính qua năm tháng. Ở cổng chính, hai đệ tử y phục trắng có huy hiệu bia đá ở tay áo đang canh gác. Ở Mạc Huyền Tông, có thể xác nhận cấp bậc trong tông môn bằng màu sắc y phục. Màu trắng là ngoại môn, màu đen là nội môn, màu xám là chấp sự, màu tím thường là trưởng lão, chỉ bất quá tông môn đối với trang phục vẫn rất tự do nên không thể phán đoán đúng 100%. Nhưng ít nhất ngoại môn cùng nội môn phải mặc đúng màu trong trường hợp chính thức. Đứng lại, vị sư muội này đến chiến pháp đường có chuyện gì? Một thanh niên dáng vẻ hùng dũng, vươn cánh tay cường tráng như móng gấu chặn Trầm Nhược Ly lại. Luyện khí tầng 7. Không hổ là chiến pháp đường, chỉ thủ vệ đều mạnh như vậy. Nghĩa phụ từng nói chỉ cần đạt đến luyện khí tầng 7, dưới 50 tuổi, lại vượt qua thí luyện sát hoạch liền có thể tiến vào nội môn. Vị sư minh canh cửa này đã đủ yêu cầu thứ nhất rồi. Nàng hơi co đồng tử, liền kể rõ, hai vị sư minh, ta là tân đệ tử ngoại môn, vừa được cho phép gia nhập bản đường cầu, đây là lệnh bài báo danh đệ tử mới. Hùng Nhất một mặt kinh ngạc, nếu hắn nhớ không lầm năm nay chiến pháp đường không có ý định tuyển thêm người. Không giống các nơi khác như khoáng vật đường, một đường, kiến thiết đường ai đến cũng dám nhận, còn nơi này chỉ khi nào thật sự thiếu người mới mở danh ngạch. Chẳng lẽ do tạp vụ đường chủ động sắp xếp? Nếu thật vậy thì vị sư muội này tất nhiên có chút bối cảnh, hoặc là gia sản đại phú. Chương 7, từ nhạc nhạc chương 7, từ nhạc nhạc có chút kỳ quái nhưng Hùng Nhất vẫn nhận lệnh bài sau đó gật gù xác nhận. Không sai, đúng là lệnh bài của chiến pháp đường, người còn lại hơi gầy gò ít nói, nhưng cũng tỏa ra khí tức luyện khí tầng 6 đều mạnh bằng nghĩa phụ luôn rồi. Đột nhiên cảm thấy nghĩa phụ có chút yếu là sao không được, đừng nghĩ vậy, nghĩa phụ rất tốt, nam tử ít nói không biết vị sư muội này vừa gặp đã cầm hắn so sánh với nghĩa phụ của nàng, thấy Hùng Nhất xác nhận liền đẩy cửa sát. Sư muội vào đi thôi, đi đến cuối dãy thư tịch sẽ có người khác tiếp đón ngươi, tạ sư minh. Trầm Nhược Ly thu hồi ánh mắt bước vào. Cộc cộc, bên trong đúng là có rất nhiều các sách, chúng chứa đầy các thư tịch khác nhau, nhìn mà hoa mắt, kéo dài sâu vào bên trong căn lầu. Khu tạp dịch, đừng nghe tên có vẻ phế vật keo kiệt, nhưng thật sự nơi này rất rộng lớn. Dù sao thì ở đây có đến 3 vạn đệ tử sinh hoạt. Lưu Tiểu Thụ là một trong số đó, phụ mẫu chỉ là tán tu luyện khí trung kỳ, hắn nhập tông năm 10 tuổi, qua 18 năm vẫn bị kẹt ở luyện khí tầng 3 không cách nào tiến thêm một bước. Chỉ mình cảnh nho nhỏ ở luyện khí sơ kỳ thôi đã ngăn chặn hắn dòng dã 8 năm trời. 8 năm này khổ cực tích lũy điểm cống hiến cùng linh thạch, chỉ vì đổi một viên tụ linh đan giúp phá vỡ bình cảnh. Hiện tại chỉ còn thiếu chút xíu điểm cống hiến là đủ, nên tâm tình hắn vô cùng thoải mái. Phải giải quyết cho tốt mọi chuyện, nếu có thể nhờ Trần chấp sự ra mặt đổi tụ linh đan, chắc hẳn sẽ được viên có chất lượng tốt một chút. Lưu Tiểu Thụ vừa đi trên đường vừa khẽ lẩm bẩm. Trần chấp sự chính là Trần Lục, những năm nay hắn theo Trần chấp sự giải quyết một số việc vặt, quan hệ cũng không tệ. Ít nhất Lưu Tiểu Thụ tự nhận mình là Trần sai vặt, cũng vì tầng quan hệ đó giúp hắn dễ dàng giải quyết một số phiến phức nhỏ. Dù sao thì khu tạp dịch vẫn là một nơi nuôi cổ, người ăn người. Vượt qua vào dãy lầu tạp dịch, cuối cùng tới trước một khu vực viện lạc cũ kỹ. Đến chỗ này là căn nhà tập thể ở dành cho tân nhân. Mấy chục tân nhân, tất nhiên phải có đệ tử cũ hỗ trợ quản lý, một tên dáng vẻ tương đối hẹn mọn từ trong cổng đi ra. Lưu sư huynh đại giá quang lâm, sư đệ không đón tiếp từ xa thật đúng là sai lầm. Khoe miệng Lưu Tiểu Thụ giật một cái. Thật mẹ nó hèn mọn, cũng thật mẹ nó khoa trương, không hổ danh đại cầu cầu nổi tiếng cả khu tập dịch. Phí sư đệ, ngươi đây là nhận nhiệm vụ đón tiếp người mới đúng thế sư minh, ngươi đến có chuyện gì sao? Chỉ cần có thể giúp tam cầu chắc chắn ra hết sức, dù có xuống núi lao biển. Đủ, đủ rồi, không đến nơi đó. Lưu Tiểu Thụ cố nhịn không cho tên này một đấm, cứ khết đại thế ai chịu cho nổi. Được rồi phí sư đệ, ta nói thẳng vào chuyện chính đi, trong số các đệ tử ngươi quản lý có một nữ tử tên Nhạc Nhạc phải không? Từ Nhạc 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 Lâm tam cầu lẩm bẩm một cái, hai mắt sáng lên. Đúng, thật sự có một sư muội như thế, vị sư muội này còn khiến sư đệ có ấn tượng không nhỏ vì ồn ào xung đột mấy ngày trước xung đột cái gì. Nói cho rõ ràng, Lưu tiểu thụ lập tức cau mày, có dự cảm không tốt. Ngạch, chi tiết ta không rõ, chỉ nghe mấy đệ tử khác kể lại mấy ngày trước có nữ đệ tử từ ngoại môn đến đây tìm Nhạc Nhạc, thế đó không hiểu vì sao hai bên đánh nhau, kết quả Nhạc Nhạc bị thương nhẹ chắc phải tĩnh dưỡng cả tháng mới may ra khôi phục được, còn nữ đệ tử kia bị đội tuần tra bắt đi, ngay bảo xử phạt vài chục linh thạch liền được thả. Đối với loại quái vật khổng lồ như Mạc Huyền Tông thì đệ tử ngoại môn cũng được, tạp dịch cũng thế, đều chưa chính thức nhập tông. Đánh nhau thì đánh nhau, xung đột chỉ phạt cho có, xem như nuôi cổ, đừng gây hỗn loạn lớn sẽ không có người quản. Nội môn lại không giống nhau, đó là chính thức trở thành đệ tử bản tông, đồng môn tương tàn phải bị cấm tuyệt đối, không có nhân nhượng. Sự tồn tại của chấp pháp điện và trấn ngục điện ở nội môn đều vì bảo hộ quy tắc cốt lõi đó. Lưu tiểu thụ không hiểu sâu, nhưng chút da lông vẫn rõ ràng. Nhưng so với cách xử phạt của chấp pháp đường, hắn lại càng quan tâm thương tổn của Nhạc Nhạc. Dù sao đây cũng là người Trần chấp sự muốn gặp riêng. Đưa ta vào xem. Lưu tiểu thụ được Lâm sư đệ dẫn đến một gian phòng ở cuối hành lang, thường thì tạp dịch chỉ có thể ở tập thể, một phòng 8 người, nhưng do đối phương bị thương nên được cho ở riêng một phòng. Một phần là do những người cùng phòng không muốn dính dáng vào ân oán với đệ tử ngoại môn. Né như né tà, chỉ là chuyện thường tình. 8 chiếc giường, giường ở cuối phòng nằm đó một thiếu nữ thức tha, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt thiếu đi một ít huyết sắc. Đáng chú nhất là bả vai nàng mơ hồ hiện lên vết chảo dạng bàn tay vô cùng kỳ lạ. Cả hai đi tới, Lâm Tam Cẩu nghĩ nghĩ liền nói, nữ đệ tử ngoại môn ra tay là luyện khí tầng 1, trưởng ấn trên người Nhạc Nhạc không giống pháp thuật, càng giống võ học nhân gian chẳng có gì là lạ. Đệ tử mới nhập môn, lại luyện khí sơ kỳ thì nào có ai dư giả thời gian tới mức học tập pháp thuật, thi triển võ học phạm trần kết hợp với linh khí cũng không hề yếu. Lưu tiểu thụ đáp, lại nhìn về phía Nhạc Nhạc, cảm nhận thấy nàng yếu đuối mỏng manh như lá, trong lòng thì thầm chỉ mới miễn cưỡng rất khí, đụng phải luyện khí tầng tất nhiên không phải đối thủ. Nhạc Nhạc dù bị thương, gặp hai vị suy huynh tới liền gắng gượng ngồi lên, dựa lưng vào thành giường, yếu ớt nhỏ giọng, Lâm sư huynh, Lâm Tam Cẩu hèn mòn thật đấy, nhưng bản chất vẫn không tệ, vội nói, sư muội đừng động vết thương, mau nằm xuống, vị này là Lưu sư huynh ở tạp dịch đường đến tìm ngươi. Nàng nghe vậy quay sang, gặp Lưu tiểu thụ đang nhìn chằm chằm mình liền nhút nhát nhích về sau. Nhạc Nhạc gặp qua Lưu sư huynh, không biết sư huynh tìm ta có việc gì. Nhạc Nhạc, sư muội đúng là có chút chuyện, tạp dịch đường Trần chấp sự điểm tên muốn gặp ngươi, sư muội có đi lại được không? Chấp sự? Từ Nhạc Nhạc giật mình, vội kéo người lên. Có thể ư? Nhạc Nhạc vừa cố sức nói, bất chợt một cảm nhận được sự âm lãnh thấu xương phát ra từ bà bay, khiến nàng kêu lên đau đớn. Vậy thì không được. Lưu tiểu thụ suy tư thoáng chốc, liền quyết định bỏ ra chút vốn, thế là lấy một viên đan dược từ túi chứa vật đặt vào tay từ Nhạc Nhạc. Đây là hạ phẩm liệu thương đan, phục dụng ổn định thương thế rồi liền theo ta đi một chuyến. Thứ này sư mình quá quý trọng, nàng không rõ viên đan dược này giá trị ra sao, nhưng biết trong túi mình chỉ có 2 viên linh thạch từ bổng lộc chắc chắn không đủ để mua. Sư muội cứ nhận đi, mau chóng chữa thương. Lâm Tam Cẩu nhìn mặt nói chuyện, đứng ra khuyên nhủ nàng. Lưu tiểu thụ vốn có chút hứng thú, nhưng hiện tại thì không còn, liền đi ra ngoài. Chỉ thấy vị sư muội này quá nhút nhát, tính cách như thế sao có thể sinh tồn trong tu tiên giới được, e rằng phải trải qua nhiều trắc trở hơn nữa. Chương 8, lựa gạt, lại thu nghĩa nữ. Chương 8, lựa gạt, lại thu nghĩa nữ. Ngay trong căn viện của mình, Trần Lục ngồi xếp bằng tính toán, trong đầu đang sắp xếp kế hoạch lừa gạt tiểu bằng hữu. Để xem, Từ Chiêu, mẫu thân từ Nhạc Nhạc, vốn là tỷ nữ quan huyện Yên, do sinh ra huyết thống nhà quan nên được nhập làm thiếp thất. Nhạc Nhạc dù là tiểu thư, nhưng quan huyện Yên lại có gần trăm thiếp thất, nhi nữ do thiếp sinh ra cũng lên đến hàng trăm. Thế nên nàng không thể sở hữu cuộc sống tiểu thư, mà phải đi làm thị nữ cho một doanh doanh, nữ nhi thứ tư của chính thê quan huyện. Tốt lắm, Từ Chiêu phải không? Từ bây giờ hai ta là cố nhân lâu năm chưa gặp, ta thu nữ nhi ngươi làm nghĩa nữ có vấn đề ư? Không có vấn đề. Trong khi Trần Lục đang tự ngẫm nghĩ, bên ngoài trận pháp phòng ngự vang lên âm thanh của Lưu tiểu thụ. Trần chấp sự. Lưu tiểu thụ dẫn theo Nhạc Nhạc đã ổn định thương thế đi đến, vừa hô một tiếng liền thấy sương mù tách ra hai bên thành một lối đi. Sư muội, ngươi mau vào đi. Nhạc Nhạc nghe vậy giật mình, thấy hắn muốn đi vội hỏi. Còn sư minh ngươi? Ta còn có việc, và lại không tiện vào theo Lưu tiểu thụ tùy tiện tìm cớ, nhưng thấy nàng có vẻ khiếp đảm liền quên nhủ. Đừng lo lắng, Trần chấp sự không phải hạng người xấu xa, chắc hẳn chỉ tìm ngươi có việc thôi. Được rồi, cứ thế đi. Nói rồi, Lưu tiểu thụ liền sử dụng thuật khinh thân vào chân, nhảy lên, thoáng cái liền không thấy bóng dáng, để lại sư muội lơ ngơ ở đó. Nhạc Nhạc đông bình tĩnh, không sao, ngươi chỉ là nữ nhi thấp hèn của một thị nữ, đường đường là chấp sự đại nhân sao lại âm mưu gì được? Chẳng lẽ chấp sự còn quan tâm 2-3 viên linh thạch như một tiểu thư hay sao? Nói thì dễ lắm, đắn đo hồi lâu không dám đi ra một bước, trong tâm trí nàng liền hiện lên vẻ mặt cao cao tại thượng của một tiểu thư. Nhạc Nhạc, bản tiểu thư nghe nói bổng lộc của đệ tử tạm dịch là 3 viên linh thạch phải không? Tốt, đưa ta 2 viên đi, sau này sẽ trả lại ngươi làm sao? Ngươi không muốn? Từ Nhạc Nhạc, có phải hay không do trở thành đệ tử tạm dịch cho ngươi đủ tự tin? Đừng quên con ả Từ Chiêu vẫn còn ở một phủ. Cắn răng một cái, nàng không đắn đo nữa, chẳng có ích chi. Là phúc thì không phải họa, mà đã họa thì nàng bây giờ không có tư cách tránh khỏi, sợ cái gì? Vượt qua màn sương mù, tiến vào phòng khách, một mùi hương gỗ quý đập vào khứu giác, Nhạc Nhạc cũng gặp được Trần chấp sự. Đó là một nam nhân trưởng thành tầm 30-40, mặc y phục màu xám dành riêng cho chấp sự ngoại môn, dáng vẻ có hơi lười biếng tựa lưng vào ghế. Hắn không có vẻ gì là uy nghiêm có gần, chỉ có khóe miệng hơi lên khiến Nhạc Nhạc cảm thấy thân thiết như đang gặp trưởng bối trong nhà. Cảm giác này ngay cả phụ thân là huyện lệnh cũng không thể cho nàng, ông ta chỉ có cao cao tại thượng, không chỉ chán ghét thân nữ nhi, còn khinh miệt người thị nữ từng có quan hệ sát thịt với mình. ngươi chính là Nhạc Nhạc một giọng nói trầm ổn vang lên, nàng mới như tỉnh lại từ giấc mộng, đội quấn quýt không cong cả lưng như con tôm luộc, suýt thì quỳ xuống. Đệ tử Nhạc Nhạc. Nàng có chút cả lăm, một vài ý nghĩ ban đầu cũng bay mất giáo, bản chất bên trong vẫn là quá yếu đuối. Trần Lục bất ngờ cắt đứt nàng, đứng thẳng lên đi, Mạc Huyền Tông không có chuyện ép buộc lễ nghi nặng nề như phàm trần đệ tử hiểu rồi. Nhạc Nhạc đội vâng dạ. Lúc này nàng mới nhớ tới bản thân không còn ở một phủ nữa. Nhạc Nhạc vẫn còn hơi lơ ngớ, đông dưng Trần Lục hỏi, đúng rồi, ngươi lấy họ theo mẫu thân đúng không? Đúng thế vậy Từ Chiêu, nàng lại có quan hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ nàng kết phu thế rồi? A, Nhạc Nhạc lập tức lộn xộn, không rõ mẫu thân lại có liên quan gì ở đây. Hóa ra mọi chuyện là thế, không ngờ Từ Chiêu nàng lại chạy nạn đến phía Bắc. Ta Trần Lục cùng nàng xem như là cố nhân, nay ngươi nhập tông môn không ngại gọi ta một tiếng nghĩa phụ. Nhớ kỹ, là đệ tử Mạc Huyền Tông không nên tự coi nhẹ mình, mới nhập tiên môn cũng là tiên đạo âm thanh vang lên lập đi lập lại ở bên tai. Từ Nhạc Nhạc với tâm trí mơ hồ bước ra màn sương. Nghĩa phụ, không hiểu sao liền nhận một người xa lạ làm nghĩa phụ. Thật sự nhận biết mẫu thân ư? Nàng không thể xác định, cũng không thể hiện tại liền chạy về một phủ hỏi mẫu thân. Quá xa xôi, nàng lại không biết bay. Trong lúc Nhạc Nhạc còn đang u sầu mơ màng, ánh mắt nhìn về hồng, nơi đó đặt một cái túi chứa vật mà Trần chấp sự, á không phải, là nghĩa phụ vừa tặng cho nàng. Trong đó còn có đan dược, giá trị không hề nhỏ. Mặc kệ, nàng bỗng lắc đầu lia lịa. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta vốn không có gì để đại nhân vật như Trần chấp sự nhu đồ, chẳng lẽ vì bộ túi da này hay sao? A nha, bỏ qua đừng suy nghĩ về nó. Là cái tay nào độc thủ? Cả hai tay. Rất tốt tu tiên giới, thực lực vi tôn, thân phận ghê gớm tại phàm trần đều không đáng gì, giàu sang quyền quý. Cho cười lớn, ngươi là hoàng tử, ngươi rất cao ngạo. Vậy thì cút trở về. Đây là những lời của sư minh tiếp dẫn đệ tử mới, nói với vị hoàng tử đến từ một nước nào đó mà nàng không biết tên. Hoàng tử ấy tuấn tú nhưng rất yêu căng, ỷ vào võ nghệ ẩu đả một mầm tiên xuất thân nô lệ, sư minh tiếp dẫn trong khi tức giận một kiếm chặt tay dám đánh người, cuối cùng giành tử bị trục xuất khỏi phi thuyền. Thực lực vi tôn, là thực lực vi tôn. Sao phải nghĩ nhiều vậy? Ta quá yếu, nếu Trần chấp sự nếu có ý xấu vậy cứ để hắn làm thôi, có tài nguyên ta liền tu luyện, có chỗ dựa ta liền nấp vào. Suy nghĩ nhiều chi, ngu xuẩn nha Từ Nhạc Nhạc. Một tên chấp sự không có ý tốt nào đó chẳng biết vị nghĩa nữ mới nhập môn của mình vừa có một pha đấu tranh tâm lý kịch liệt. Trần Lục còn bận nghe hệ thống báo cáo đây này. Chúc mừng chủ nhân thu nghĩa nữ Từ Nhạc Nhạc, nhận được phần thưởng độc quyền 1, gói quà cảnh giới dẫn khí 1 có hay không mở ra cả hai. Mở ra mở phần thưởng độc quyền, chúc mừng chủ nhân nhận được lượt mô phỏng 4-5 năm tháng, màu lam, một mở phần thưởng cảnh giới dẫn khí. Chúc mừng chủ nhân nhận được linh thạch hạ phẩm 10, linh đan 2, võ kỹ tiên tiên 1, tuyệt đỉnh lợi khí võ lâm 1. Hừm. Trần Lục không dám tin rủi mắt một cái, mở mắt vẫn thế. Không biết lượt mô phỏng là cái gì, nhưng đống còn lại rác rưởi vượt lẽ thường cho phép. Dù thiên phú phế bật, nhưng nói gì thì nói Trần Lục ta đây cũng là tu sĩ có thâm nhị hệ N luyện khí trung kỳ đỉnh phong, vậy mà. Linh đan, võ kỹ, võ lâm lợi khí, đang hạ nhục ai đó. Trần Lục rất muốn che mặt, chất lượng kém đến mức không dám nhìn thẳng. Hoài thở dài thất vọng. Hắn tiện tay rút hết ra rồi ghét bỏ ném vào túi chứa vật chứ không phải nhận chứa vật, rác rưởi như này để vào nhẫn có chút không xứng. Để xem cái còn lại Trần Lục vẫn còn tí ti chờ mong chọn lượt mô phỏng. Lượt mô phỏng 4-5 năm tháng, mệnh cách màu lam, giới thiệu, chức năng hệ thống, dùng để mô phỏng chi tiết 4-5 năm tháng cuộc đời thân nhân của người sử dụng tóm tắt ngắn gọn từ 500 chữ. Nhắc nhở, chỉ áp dụng với thân nhân có mệnh cách từ màu lam trở xuống, chủ nhân không thể sử dụng cho bản thân chương 9, mô phỏng từ Nhạc Nhạc chương 9, mô phỏng từ Nhạc Nhạc mô phỏng 4-5 năm tháng cuộc đời. Ánh mắt Trần Lục lập tức sáng lên, nhanh chóng hiểu vấn đề, trong lòng mừng rỡ. Không chỉ cuộc đời của thân nhân, hắn còn có thể qua đó biết trước tương lai. Đồ tốt. Khoan, mệnh cách. Làm sao mà ta biết mệnh cách của Nhược Ly với Nhạc Nhạc là cái gì? Trần Lục cau mày, bị chuyện này làm khó dễ. Nếu hắn nhớ không nhầm bản thân có hai mệnh cách, vượt ngoại thiên ma là màu đen cao nhất, tản mạn vô vi là màu lam. Nhưng đó là nhờ bảng trạng thái. Tìm, chúc mừng chủ nhân thu nhận thân nhân thứ hai, kích hoạt chức năng bảng trạng thái người thân. Trần Lục, đến đúng lúc lắm. Nhưng nếu nói thế thì sau mỗi lần thu thêm người thân sẽ có chức năng mới. Hắn đoán vậy, chỉ cần chờ đến lần sau là biết ngay, không cần đoán giả đoán non nhiều thêm. Hệ thống, mở bảng trạng thái của Nhạc Nhạc danh tính, từ Nhạc Nhạc huyết thống, nhân loại mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng tâm tư kiên định, xanh lá, bé thỏ nhút nhát, trắng, thọ nguyên, 16, 70 trận doanh, mắt 100 thiệt lương, 95, tà ác, nam, thân phận, con cháu một phủ, con tư sinh quan huyện Yên Linh Căn, tứ hệ, thượng đẳng, tu vi, dẫn khí nhập thể. Công pháp, Mạc Huyền Tông luyện khí quyết, nhập môn tầng 1, phép thuật, không trang bị, không đánh giá chiến lược, phàm nhân đánh giá tổng hợp, xuất thân thấp kém, tâm trí dần kiên định theo thời gian, tương lai có đôi chút hy vọng thành đại tu sĩ trúc cơ thượng đẳng tứ hệ linh căn, còn mạnh hơn ta. Trần Lục khẽ gật đầu, lại nhìn mệnh cách. Một xanh lá, một trắng. Hơi kém nhỉ. Bị nhận xét tầm thường vô vi như ta còn có màu lam nữa đây. Trần Lục âm thầm chế giễu bản thân, còn cái vực ngoại thiên ma bị hắn bỏ qua. Trong mắt Trần Lục, cái mệnh cách đó ám chỉ việc hắn xuyên qua, hoặc là hệ thống nên không cần tính vào. Được rồi, không sao. Đều nhận làm nghĩa nữ, chỉ cần không làm chuyện đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ là được, cái khác không quan trọng. Hệ thống, mở bảng trạng thái của Nhược Ly đi, đã mở bên này, tất nhiên phải xem luôn của bên kia rồi, nhưng ai biết hành động suýt thì lóe mù mắt chó của bản thân. Danh tính, Trầm Nhược Ly, mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím lam, xanh lá, trắng cực đoan tình trùng, đỏ, Nam vực ma anh, đỏ, lệ khí ngập trời, cam, huyết thống, ma tính, 3 phần, thọ nguyên, 14, 150 trận doanh, tổng 100 thiện, 15, ác, 85, thân phận, nghĩa nữ trần lục, nam vực ma anh, trầm gia khí tử. Linh căn, tứ hệ, thượng đẳng, tu vi, luyện khí trung kỳ, tầng 4. Công pháp, thủy mạc huyền công, tầng thứ 4, phép thuật, thủy đạn thuật, lưu thủy bộ pháp. Trang bị, thủy linh kiếm. Đánh giá chiến lực, luyện khí trung kỳ luyện khí viên mãn, ma khí hộ thể, đánh giá tổng hợp, sinh linh bị nguyền rủa hẳn là chúc phúc bởi nam linh vực, lệ khí ngập trời, sát tính kinh người tạm thời bị kìm kẹp bởi chữ tình, đối với tình cảm vô cùng cực đoan, tương lai tất nhiên sẽ thành ma đạo cự phách, ma uy hành vũ bát phương. Cơ mờ nở. Mệnh cách hai cái mệnh cách đỏ, một cái màu cam. Huyết thống ma tính lại là cái gì? Luyện khí tầng 4 sở hữu sức chiến đấu luyện khí viên mãn, còn có thọ nguyên 105 năm. Lại còn nam vực ma anh, ma đạo cự phách, nhược ly đây là muốn lên trời. Biểu cảm chân lục liên tục biến đổi, đầu tiên là kinh dị, sau đó là bối rối khó tin, cuối cùng lại biến ảo khó lường. E rằng nhược ly phải nhập ma đạo. Sắc mặt hắn thoáng nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy xét, nam vực ma anh, nam vực ở đây chắc chắn là nam linh vực, cũng tức là nơi hắn đang đứng. Nam vực có vô số tiểu quốc, nhưng chỉ có một vương triều, đó là vương triều đại lý, thống trị 2/5 địa vực nam linh vực, 1/5 là các tiểu quốc cùng khu vực khó kiểm soát, 2/2 còn lại là các nơi không người tràn ngập nguy hiểm. Nam linh vực cũng có thế lực ma đạo. Các thế lực mạnh mẽ nhất ở đây, hay nổi danh nhất có thể tóm tắt bằng câu tam tộc tứ đại tông, nhị giáo nhất ma sơn có thể bước vào hàng ngũ trên đều là thế lực truyền thừa xa xưa, có nhiều vị kim đan chân nhân tọa chấn, nội tình thâm hậu khó lường. Tam gia gồm đại lý vương thất, huyết tinh hồ thân độ gia, vạn dặm trúc lâm một gia. Tứ đại tông gồm mạc huyền tông, ngũ hành môn, cực âm kiếm các, đấu long sơn trang. Nhị giáo gồm vệ tầm giáo, tung hoành đạo. Ma sơn ám chỉ tà chướng ma sơn, chân chính ma đạo cự phách, dẫn đầu nhị giáo đại diện cho thế lực ma đạo tại nam linh vực. Nếu được ly nhập ma thật thì còn có thể ở lại mạc huyền tông sao? E rằng phải gia nhập thế lực ma đạo vệ tầm giáo, tung hoành đạo hay tà chướng ma sơn. Trần Lục khẽ lẩm bẩm, trong lòng thấy nặng nề. Là người, ai có thể bỏ qua tình cảm, nuôi dưỡng hơn 10 năm, bảo không có chút tình e rằng không ai dám tin. Đó là chuyện tương lai, nhưng ta có thể biết ngay bây giờ. Trần Lục thu liễm cảm xúc, ngồi xuống trên bồ đoàn, trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ta muốn sử dụng lượt mô phỏng cho Nhạc Nhạc tìm, xác nhận mô phỏng 4-5 năm tháng cuộc đời của nghĩa nữ từ Nhạc Nhạc. Xác nhận nhắc nhở, bên trong mô phỏng hệ thống sẽ biến mất, sự tồn tại của chủ nhân Trần Lục cũng sẽ bị hạ thấp, mời lựa chọn mệnh cách chủ đạo, tâm tính kiên định, màu xanh lá, bé thỏ nhút nhát, trắng, còn có bộ này. Tất nhiên là tâm tính kiên định, nhút nhát quái gì chứ. Xác nhận, bắt đầu mô phỏng vị trí là Hỗn Nguyên giới, tứ trọng thiên, tứ đại linh vực, nam linh vực, phía bắc đại lý vương triều. Mạc Huyền Tông bắt đầu lấy mốc thời gian ngẫu nhiên, xác định mốc thời gian từ thời điểm gia nhập Mạc Huyền Tông nhập vào thân phận từ Nhạc Nhạc lịch đại lý tháng 6 năm 8091, ngươi cùng tiểu thư một doanh doanh kiểm chắc linh căn, cả hai đều rất may mắn được thiên mệnh ban linh căn gia nhập. Mạc Huyền Tông, do ngươi sở hữu linh căn kém cỏi nên bất đắc dĩ trở thành đệ tử tạp dịch, thiên phú của ngươi thật sự rất kém cỏi. Sau 3 tháng nhập môn vẫn chưa hoàn thành quá trình dẫn khí nhập thể, 1 tháng sau, ngươi rốt cuộc dẫn khí nhập thể, chỉ kém một bước là đến luyện khí tầng 1, nhưng gần đây có một chuyện khiến ngươi cực kỳ buồn bực, đó nhập môn 4 tháng nhưng ngươi chỉ nhận được 2 tháng đồng lộc, phần còn lại đi đâu rồi? Sau đó 1 tuần, hôm nay có chuyện phiền lòng khiến ngươi rất dầu dĩ, bằng hữu duy nhất trong tông môn gia nhập tuần tra đường, trong thư hắn nói bị điều đi phòng thủ ở một nơi xa, trong thời gian 2 năm rất khó đến khu tạp dịch trò chuyện với ngươi, tâm trạng ngươi trở nên kém cỏi, lại 1 tháng không có đồng lộc, hôm nay có thư gửi đến từ ngoại môn, là tiểu thư. Nàng gọi ngươi đến ngoại môn có việc nhưng ngươi không đi được do cần phải thực hiện nhiệm vụ bắt buộc, 3 tháng tháng nhập môn qua rồi nên không được miễn nữa, ngươi rất mệt mỏi. 3 ngày sau, tiểu thư Mộc Doanh Doanh tới, nàng yêu cầu ngươi cho mượn hồng lộc, ngươi biết nàng sẽ không trả lại nên không đồng ý, liền bị đánh trọng thương. Mộc Doanh Doanh bị đội chấp pháp lôi đi, nhưng không lâu sau đó liền được thả, ngươi rõ ràng bản thân đã kết thù với đối phương, ngươi hối hận vì đã làm. Vậy, không hiểu bản thân bị ma quỷ ám ảnh hay sao lại làm ra hành động thế, ngươi lo lắng cho mẫu thân từ chiều còn ở một phủ nhưng không thể làm gì hơn, trong lúc suy nghĩ, ngươi có hơi quyết đoán lựa chọn tiếp tục ở lại tông môn, vì ngươi biết chỉ cần bản thân không chết thì mẫu thân sẽ an toàn, cơ quan huyện lệnh sẽ không dám làm bậy. Chương 10, tham ô đồng lộc, muốn chết. Chương 10, tham ô đồng lộc, muốn chết. 4 tháng mới dẫn khí nhập thể. Khoe miệng Trần Lục hơi co quắp, tốc độ này so với hắn năm xưa cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Phải biết cho dù là tạp dịch cũng có đan dược hỗ trợ dẫn khí, 4 tháng là hơi chậm, dù đối với tứ linh căn vẫn chậm. Tiếp tục xem. Ngươi dưỡng thương nửa tháng vẫn chưa lành, hôm nay bất ngờ có một vị sư minh đến tìm, bảo rằng Trần chấp sự muốn gặp, ngươi vừa hoang mang vừa lo sợ. Chỉ e đây là do tiểu thư làm ra, muốn hại mình kháng cự không được, ngươi đành phải đi theo sư minh, may mắn nguy hiểm không đến như dự tính, gặp được Trần chấp sự, ngươi vô cùng kinh ngạc, đối phương thế mà quen biết mẫu thân của nàng, có khả năng sao? Ngươi mơ mơ hồ hồ nhận đối phương làm nghĩa phụ, hầu nghĩa phụ hơi miễn cưỡng, ngài ấy dễ nói chuyện, rất hiền hòa nhưng ngươi vẫn thấy bất an rời khỏi căn viện của nghĩa phụ mới nhận thân, ngươi tự công lực và thôi miên bản thân, quyết định bỏ qua việc Trần chấp sự có âm mưu gì với thân xác bé nhỏ bất lực của mình hay không, toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi, hy vọng mau chóng đưa mẫu thân rời khỏi một phủ. Tâm tư không ít Trần Lục cười cười, nhìn tiếp, từ khi này mới thật sự là trò hay. Chân chính dự đoán tương lai. Tạm biệt nghĩa phụ, ngươi quay về chỗ ở tạp dịch, mấy người cùng phòng muốn ghét bỏ ngươi, chạy sang chỗ khác do sợ liên lụy lại chạy trở về hỏi han. Ngươi xem như nhìn rõ bộ mặt thật của mấy kẻ này nên cố gắng ứng phó, chứ không muốn thật sự kết gạo bằng hữu rửa vào số đan dược phẩm chất tốt mà nghĩa phụ tặng. Ngươi dùng nửa tháng liền chính thức bước vào luyện khí tầng 1, lại 1 tháng trôi qua, ngươi vẫn không nhận được đồng lộc nên có, trong lòng suy nghĩ có nên tìm nghĩa phụ nhắc. Việc này hay không, theo lý trí thì đây là nơi dựa dẫm, nhưng bản thân lại có chút khiếp đảm không dám trong khoảng thời gian này người quen biết Kiều Tiểu Nhã, một vị sư tỷ luyện khí tầng 2 ở Việt Hắc, đối phương có tính cách rất hợp với ngươi, giống ở chỗ vừa nhút nhát vừa hướng nội sợ người lạ cục Trần Lục ho một cái. Chàng chọc do dự rất lâu, ngươi quyết định chờ tháng sau, nếu vẫn không có bổng lộc liền đi tìm nghĩa phụ kể khổ lịch đại lý, tháng 1 năm 8092, qua năm mới tháng này lại không có bổng lộc. Tiểu Tiểu Nhã tức giận bất bình thay cho ngươi vì thái độ của đệ tử ở tạm dịch đường, nhưng Tiểu Nhã chỉ vừa tỏ chút thái độ cả hai các ngươi liền bị đuổi ra ngoài, đối phương chỉ là luyện khí tầng 3, nhưng hơn một tầng cũng đủ để chết người không ai trợ giúp, tất cả đệ tử tạm dịch đều làm ngơ. Có kẻ còn âm thầm cười trộm, ngươi cùng bằng hưu tức giận mà không làm được gì cả hai tâm sự chốc lát, sau khi biết ngươi nhận một vị chấp sự làm nghĩa phụ khiến Kiều Tiểu Nhã có chút gánh tị, vội quên ngươi đi tìm nghĩa phụ chủ trì công đạo, ngươi nghe theo lời khuyên của nàng đến tìm nghĩa phụ, ngài ấy không tỏ ra biểu lộ gì nhiều, chỉ cho ngươi mười mấy viên linh thạch cùng vài lọ đan dược quý giá liền để ngươi đi tháng sau. Ngươi nhận được đồng lộc tháng này, còn nhận được đồng lộc bị mất từ những tháng trước, ngươi biết là do nghĩa phụ ra mặt, ngươi bỗng cảm thấy an tâm vì có nơi dựa vào đáng tin cậy, xem ra lại có kẻ ngu đang đùa với lửa, muốn chết. Trần Lục cười lạnh một tiếng, ăn chặn đồng lộc, cho dù là đệ tử tạm dịch cũng không được. Có nên báo cho chấp pháp đường không, đây bình thường Trần Lục không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn mô phỏng rõ ràng là đã đụng lên nghĩa nữ của mình. Nếu đã thế vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Thật sự mà nói ở tạm dịch đường hắn không e ngại bất kỳ ai, dù là đường chủ cũng sẽ coi trọng Trần Lục ba phần. Nhìn tương lai bản thân giải quyết một cách dễ dàng là hiểu, thế thì kẻ ăn chặn tối đa chỉ là phó đường chủ, còn đường chủ không có dễ giải quyết như vậy. Tháng 3 năm 8092, Tu Vi đạt đến luyện khí tầng 1 đỉnh phong, nhưng ngươi gặp vấn đề lớn, do liên tục dùng đan dược nên cơ thể dính phải đan độc, muốn đột phá buộc giải quyết vấn đề đan độc, dù vậy tốc độ tu luyện của ngươi vẫn là hàng đầu trong số các đệ tử tạp dịch tháng 4, một doanh doanh lại xuất hiện ở khu vực tạp dịch, rất may đội chấp pháp xuất hiện xua đuổi đối phương đi mất, ngươi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết đối phương thật sự ghi hận rồi, thế là ngươi viết thư cho mẫu thân còn ở một phủ. Rất may mắn, một doanh doanh cùng quan huyện không có liều lĩnh trừng trị mẫu thân nàng tháng năm, ngươi và Kiều Tiểu Nhã được giao nhiệm vụ quét dọn toàn bộ lầu thư tịch tập dịch, phạm vi cần quét dọn cực lớn, phải gấp 10 lần diện tịch một phủ, nhưng may mắn thù lao không ít, còn có thể đọc được một số tâm đắc tu luyện nhỏ lẻ cuối tháng. Kiều Tiểu Nhã nói muốn bế quan đột phá luyện phí tầng 3, ngươi chúc nàng thành công, còn cho mượn điểm cống hiến rút. Nàng góp đủ điểm đổi đan dược đột phá tháng 7, 2 tháng rồi bằng hữu ngươi Kiều Tiểu Nhã vẫn chưa xuất quan, ngươi rất lo lắng, nhưng đi đến động phủ cho thuê để thăm thì chấp sự tiền bối ở đó bảo người bên trong còn sống, còn đang trong quá trình đột phá. Ngươi thấy an tâm liền rời đi giữa tháng, nghĩa phụ Trần Lục gọi ngươi đến, cho ngươi một viên thanh độc đan giúp ngươi tạm thời giải quyết vấn đề đan độc, cũng khuyên ngươi dục tốc bất đạt, sau này hạn chế sử dụng đan dược tăng tiến. Tu vi quá cấp tốc, nên dành thời gian cho cơ thể hấp thụ cuối tháng 7, bằng hữu ngươi Kiều Tiểu Nhã rốt cuộc xuất quan, đáng tiếc nàng đột phá thất bại, nhưng may mắn là không để lại nội thương, mặc dù Tiểu Nhã bảo lần này không thành công, nhưng bình cảnh khó khăn nhất đã phá, lần sau sẽ dễ dàng đột phá hơn nhiều, người không rõ có thật thế hay không, hay là nàng chỉ đang tự an ủi bản thân. Tháng 8, ngươi đột phá luyện khí tầng 2, nghĩa phụ hay tin, ban thưởng cho ngươi một món pháp khí hạ phẩm linh kiếm, ngươi rất vui vẻ, tâm trạng tăng lên ngay sau đó. Nghĩa phụ lại yêu cầu ngươi bắt đầu từ bây giờ luyện tập đấu pháp, chuẩn bị cho thi đấu ngoại môn vào những năm sau, và cuộc thi vào tháng 1 năm sau nhất định phải tham gia. Ngươi hoang mang lo ngại, tâm trạng hạ xuống mặc dù e ngại, nhưng khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện khó khăn khiến tâm tính ngươi cưng cỏi hơn đôi chút, nên rất nhanh tâm trạng liền tốt lên. Tháng 11, trong mấy tháng qua, ngươi liều mạng học tập, với tâm tính kiên trì ngươi luyện hóa thành công hạ phẩm pháp khí, học được 2 loại pháp thuật công kích và 1 loại phòng ngự cùng 1 môn khinh thân bộ pháp, cũng hiểu sơ về phụ lục. Cuối tháng 12, chỉ còn nửa tháng nữa là qua năm mới, khi đó thi đấu ngoại môn sẽ bắt đầu, ngươi dần trở nên lo lắng bất an, thế là đi tìm bằng hữu Tiểu Tiểu Nhã tâm sự, biết ngươi sắp phải dùng tu vi luyện khí tầng 2 tham gia thi đấu. Tiểu Tiểu Nhã quyết định cả hai sẽ luận bàn, giúp ngươi tăng kinh nghiệm đấu pháp. Chương 11, thi đấu ngoại môn, phế vật từ nhạc nhạc. Chương 11, thi đấu ngoại môn, phế vật từ nhạc nhạc. Một bên khá tự tin vì đã đến cực hạn của luyện khí tầng 2, bên còn lại chỉ vừa đột phá mới ổn định tu vi, ngươi còn hơi sợ sệt, thế nhưng kết quả luận bàn khiến cả hai khó tin. Tiểu Tiểu Nhã vậy mà không chịu nổi một kích, pháp khí vừa lóe nàng liền bại thảm hại không chịu nổi. Biết ngươi có nghĩa vụ là chấp sự, Tiểu Tiểu Nhã không tin ta cho rằng đó là gian lận, yêu cầu ngươi chỉ được dùng pháp thuật, nghiêm cấm pháp khí. Mặc dù thi đấu ngoại môn không hề cấm cái này, nhưng rất nhanh nàng liền biết cái gì gọi là có bối cảnh, có đủ nội tình. Tiểu Tiểu Nhã chỉ dùng được một phép phòng ngự và công kích, còn ngươi lại có toàn diện từ công phòng đến bộ pháp. Đáng nói hơn nữa là ngươi sử dụng pháp thuật rất thành thục, mặc dù bình thường tính ngươi khá nhút nhát, nhưng khi đặt vào việc tu luyện lại kiên định lạ thường. Ngươi cũng không rõ vì sao hóa ra tác dụng của mệnh cách tâm trí kiên định chủ yếu nằm ở việc tu luyện, còn bình thường vẫn lấy nút nhát làm chủ. Trần Lục tỏ ra đã hiểu vấn đề, khẽ gật gù. Kết quả dễ đoán, từ chất lượng đến số lượng Tiểu Tiểu Nhã đều yếu hơn, bại trận trước ngươi một cách triệt để. Sau luận bàn, ngươi tự tin tăng cao, nhưng lại không thấy ánh mắt Tiểu Tiểu Nhã ảm đạm rất nhiều. Tháng 1 năm 8093, thi đấu ngoại môn chính thức khai mạc, ngươi cùng Tiểu Tiểu Nhã đều ghi danh, ngươi tham gia là do nghĩa phụ yêu cầu cũng như muốn tăng thêm chút kiến thức, còn bằng hữu ngươi Tiểu Tiểu Nhã muốn biết thực lực bản thân tới đâu, nàng không tin các đệ tử thông thường khác ai cũng mạnh như kẻ có bối cảnh giống ngươi. Thi đấu diễn ra trong vòng nửa tháng, tuần đầu ngươi dựa vào pháp khí cùng pháp thuật tinh thông đánh vào xếp hạng trước một bạn, hàng năm số đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn ghi danh tham gia đều trên 2 bạn, ngươi có đến đó đã rất không tệ. Bằng hữu Tiểu Tiểu Nhã thì không tốt như vậy, bị loại từ rất sớm, bài danh 1 bạn 831, ngươi vốn muốn tìm nàng để an ủi nhưng tìm không thấy, không ai rõ nàng đã đi đâu tuần thứ. Hai, giống như định mệnh sắp đặt, hoặc có người cố ý làm thế, lần xếp trận này ngươi phải đối đầu với một doanh doanh, nàng là tam linh căn, thế nên sau gần 2 năm đã tu hành đến luyện khí tầng 3, cảnh giới cao hơn ngươi nhiều, trận đấu dài hơn thông thường. Một doanh doanh dù sở hữu cảnh giới cao hơn, nhưng nàng vẫn không có pháp khí, chỉ bằng linh kiếm trong tay, mọi khoảng cách về tu vi liền bị san bằng số lượng phép thuật của cả hai ngang nhau, nhưng ngươi tinh thông thông hơn một phần, chỉ là thiếu chút quyết đoán, linh kiếm chém giết không đủ tàn nhẫn thế, là một doanh doanh dựa vào pháp lực cao cường đánh rằng có rất lâu không có ý nghĩa, nhạc nhạc có pháp khí mạnh mẽ, một doanh doanh chỉ là vùng vây dây chết trong tuyệt vọng mà thôi. Trần Lục trầm ngâm đưa ra nhận xét. Giới hạn trong tu sĩ tầng thấp, pháp khí chính là thứ nghiền ép phép thuật cùng phụ lục, hai bên không thể so sánh. Bởi thế nó cũng rất quý giá, không phải đệ tử ngoại môn nào cũng mua được. Nhất là trong tình huống vừa nhập môn, túi tiền eo hẹp, công pháp tu hành, phép thuật hộ pháp hay đan dược phụ lục đã đủ chết người, chứ đừng nói tới pháp khí. Trọng tài là đệ tử nội môn, nhận xét một doanh doanh chỉ đang cố gắng cầm cự trước khi bị đánh bại, nàng không có khả năng chiến thắng đệ tử nội môn đủ uy quyền, các đệ tử xung quanh cũng đua theo, nhưng rất nhanh mọi người liền bị đánh mặt bốt bốt. Một doanh doanh quyết liệt tàn nhẫn vượt qua dự tính của mọi người, nàng kích hoạt thiết giáp phù bao trùm phòng ngự vào các vị trí không quan trọng cũng như bỏ qua các nơi yếu hại, nàng đang đánh cược ngươi không dám ra tay vào điểm chí mạng đúng như một doanh doanh dự tính, ngươi vẫn quá thiếu huyết tính, nắm lợi thế tuyệt đối mà đi nhắm vào bà bay, thế nên linh kiếm bị thiết giáp phù ngăn chặn. Một doanh doanh nhân cơ hội đó tiếp cận được tới gần ngươi ngay sau khi cẩn thận, nàng không hề sử dụng phép thuật cần thời gian nhập chú, mà là dùng võ kỹ, tung một phát bạch cốt chảo nhắm thẳng vào yết hầu. May mắn trong tình huống nguy cấp đệ tử nội môn quát lớn khiến đòn tấn công chạy đi, thế là ngươi bị đập gãy tay trái, rồi rớt khỏi võ đài ngươi bị loại. Bài danh 9923 phụt, Trần Lục đang cầm ly linh trà, chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài. Im lặng, cổ họng ngưng nghẹn, cứ như có một khối u nằm trong đó. Đánh mặt, người trong mô phỏng bị đánh mặt, ta ở ngoài đây cũng bị đánh, đáng ghét, nhạc nhạc cũng quá kém rồi hả? Tâm tư kiên định chỉ có trong tu luyện, đấu pháp vậy mà mẹ nó không thuộc về phạm chủ đó, sau này phải cho nhạc nhạc lịch lãm thêm mới được, tốt nhất nên thấy máu. Ngươi bị thương nặng, được nghĩa phụ mang đi trị thương, trước khi bất tỉnh ngươi thấy nghĩa phụ bình thản nhìn một doanh doanh một cái liền khiến nàng kinh sợ lùi lại vài bước, sau đó ngươi liền mất ý thức không biết qua bao lâu, ngươi tỉnh lại thấy tiểu tiểu nhã đang ở cạnh giường trông coi, cánh tay vốn nên bị gãy miễn cưỡng khôi phục chút chi giác qua lời của bằng hữu, ngươi biết đã trôi qua nửa tháng, thi đấu ngoại môn kết thúc rồi thấy tâm tình ngươi không tốt, tiểu tiểu nhã liền tìm chuyện thú vị để kể. Trong đó có nhắc tới ba người xếp hạng đầu tiên trong thi đấu ngoại môn, ngươi thấy rất hứng thú cùng hướng tới xếp hạng thứ ba là đệ tử lâu năm đến từ dược đường, Ngạo Côn, tu vi luyện khó tầng 8, người này đơn thuần là dùng với tác lớn ức hiếp đệ tử khác, theo kiểu tiểu nhã biết, sư minh này từng nhiều lần tham gia khảo hạch nội môn mà mãi không thể vượt qua, chỉ dựa vào lớn tuổi tích cóp tu vi thể hiện uy phong xếp hạng 2 là chấp pháp đường, kiếm. Thập ngũ sư minh, tu vi luyện khí tầng 6, cộng với một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa từng chém lao đệ tử luyện khí tầng 7 năm dưới kiếm, nghe người ta đồn kiếm sư minh đã được nội môn chấp pháp điện nhận định gia nhập từ trước. Chỉ chờ vượt qua khảo sát nội môn thôi xếp hạng đầu, là một vị sư tỷ luyện khí tầng 6 đến từ chiến pháp đường, Trầm Nữ Ly, vị sư tỷ này nhìn trẻ trung xinh đẹp nhưng ra tay quyết đoán quả quyết, tán thủy thuật uy thế đáng sợ, mỗi một giọt nước trông mềm mỏng đều là đại sát khí, đệ tử dưới luyện khí hậu kỳ chỉ cần đối mặt liền không chịu nổi một kích, đến cả Ngạo Côn luyện khí tầng 8 cũng không thể chống cự bao lâu đã bị bắn thủng bụng bại trận đường. Sắc mặt Trần Lục cứng đờ, hình như có cái gì đó sai sai. Sao Nhược Ly lại ở chiến pháp đường? Không phải dự đường. Ba hàng đầu, trừ Ngạo Côn không bị ưa chuộng ra còn lại đều xứng đáng. Nhất là sư tỷ Trầm Nhược Ly rất được các đệ tử yêu thích mến mộ mà truy phủng, nhưng vị sư tỷ này lạnh lùng khó gần, có mấy sư minh chỉ hơi cố ý bắt chuyện liền suýt thủng cổ họng. Sau đó Kiều Tiểu Nhã còn mang đến một quyển danh sách xếp hạng, trong đó ghi chép nhiều chuyện thú vị về những nhân vật phong vân có bài danh cao, giúp ngươi giải buồn khi dưỡng thường đọc qua, ngươi rất kinh ngạc vì trong 500 hạng đầu thế mà có người quen Tiêu Phàm xếp hạng thứ 489, đệ tử tuần tra đường, luyện khí tầng 5, tu vi không cao nhưng dựa hạ phẩm pháp khí cùng phong cách đấu pháp hung tàn, may mắn tiến vào trước 500, ngươi kinh ngạc vì ngươi thật sự nhận biết Tiêu Phàm, còn có quan hệ không tệ khi còn trên phi thuyền đến Mạc Huyền Tông khảo hạch. Tiêu Phàm xuất thân nô lệ mỏ khoáng, ngươi là thị nữ, cả hai cùng thân phận thấp kém nên dễ dàng trò chuyện chung một chỗ, trong cả tháng đó cũng xem như bằng hữu thân thiết đáng tiếc, xuất thân gần nhau nhưng thiên phú lại cách xa. Tiêu Phàm thượng phẩm tam linh căn dễ dàng gia nhập ngoại môn, còn ngươi chỉ là tạp dịch chương 12, Tiêu Phàm 700 năm linh nũ chương 12, Tiêu Phàm 700 năm linh nũ còn tốt. Tiêu Phàm không quan tâm thiên phú hai bên khác biệt đến dường nào, vẫn xem ngươi là bằng hữu, nhưng đáng tiếc không lâu sau đó hắn gia nhập vào tuần tra đường, phải đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa, khó lòng đến khu tạp dịch thăm ngươi, chỉ còn có thư từ qua lại trong lúc ngươi còn đang hồi tưởng, đông thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, đó là một thanh niên ngũ quan kiên nghị, bạch y ngắn tay lộ ra da thịt cơ bắp sẫm màu do từng lao động cực nhọc, sau lưng vắt một thanh đại đao bước lên huyết khí, át hẳn đã từng gặp nhiều máu tanh, ngươi rất kinh ngạc, vì đấy chính là Tiêu Phàm, bằng hữu hai năm chưa gặp khi này hắn thay đổi đến bất ngờ, cứ như lột xác, từ một thiếu niên nô lệ, phải làm việc cật lực trong hầm mỏ, giờ đây khí thế bừng bừng, tràn ngập mùi vị nam nhân, tu vi thâm hậu, càng là vào hạng trước 500 trong thi đấu ngoại môn, bằng hữu biến hóa kinh người. Nghĩ lại bản thân dù may mắn dựa vào quý nhân nhưng vẫn chỉ lẹt đẹt ở luyện khí sơ kỳ, trong thi đấu còn bị loại từ rất sớm, vốn không thể so sánh hai người ôn chuyện, ngươi kinh ngạc khi biết Tiêu Phàm quay lại người cũ, do gia nhập tuần tra đường nên bị đưa đến khu mỏ linh thiết, cũng là làm ở mỏ. Nhưng khác với khi xưa, ở đó hắn là tu sĩ trấn thủ cao cao tại thượng chứ không phải thợ đào khoáng. Nghe Tiêu Phàm kể khu mỏ cũng không an ổn, do nằm gần một đại sơn mạch với nhiều yêu thú cùng phỉ tu chuyên giết người và bảo, chúng ẩn nút canh me chờ đợi cơ hội cướp đoạt linh thiết, khó lòng phòng bị, nhưng bất ổn cũng có cái lợi của nó. Tại đó Tiêu Phàm có nhiều cơ hội tham gia chiến đấu, gặp nhiều cơ duyên, điểm cống hiến còn rất cao, nhất là khi hắn may mắn hút được 1.700 năm linh nũ dưới mỏ linh thiết, thế nên chỉ trong chưa đến 2 năm đã đạt tới luyện khí tầng 5-700 năm linh nũ. Trần Lục ở bên ngoài trừng to kinh dị, tên mắt con này may mắn như vậy à? Trong mắt lóe lên chút ý nghĩ tham lam. Tu luyện nửa đời người cũng chỉ luyện khí tầng 6, Tiêu Phàm chỉ cần 2 năm liền sắp đuổi kịp hắn, ngoại trừ thiên phú tốt hơn nữa thì cũng không thể bỏ qua công lao của 700 năm linh nũ. Thứ này quý giá cùng cực, thậm chí còn hơn cả trúc cơ tam bảo về mức độ hiếm thấy khó tìm. Nói thì nói vậy, nhưng nếu để tu sĩ khác lựa chọn giữa trúc cơ tam bảo và 700 năm linh nũ thì họ sẽ chọn cái trước, ai mà không có ước mơ trúc cơ cơ chứ? E rằng nếu có nó, dù chỉ một giọt cũng có thể giúp ta phá vỡ bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 7, thậm chí tăng cường không ít căn cơ và nội tình. Trần Lục khẽ nói thầm, trong lòng quyết định, nhất định phải đoạt được. Quá lắm thì cho Tiêu Phàm một chút đền bù. Trong khi ai đó đang nhắm vào cơ duyên của tiểu bối, thì mô phỏng vẫn đang tiếp tục. Ngươi lại biết lần này Tiêu Phàm về tông không chỉ tham gia thi đấu ngoại môn, còn là vì nhận nhiệm vụ mới ở gần hơn, cũng như chuẩn bị cho khảo hạch nội môn. Ngươi lại có thêm một người bằng hữu bên cạnh, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lịch đại lý, tháng 4 năm 8093, ngươi đột phá luyện khí tầng 3, Tiểu Tiểu Nhã thấy thế không cam lòng liều mạng bế quan lần hai, miễn cưỡng thành công phá quan, giúp cảnh giới cả hai không bị kéo xa bằng hữu khác của ngươi. Tiêu Phàm nhận nhiệm vụ tuần tra sơn môn, tu vi vững bước tăng lên giữa tháng 8, Tiểu Tiểu Nhã đến than khóc với ngươi rằng tu vi bản thân đỉnh trệ không tiến tí nào, e rằng cứ thế này bản thân không thể đột phá luyện khí tầng 4 trước 30 tuổi, vô duyên với ngoại môn. Lúc này ngươi đã luyện khí tầng 3 trung đoạn cuối tháng, Tiểu Tiểu Nhã bất ngờ đến từ biệt, ngươi biết nàng vừa nhận một vụ nhiệm vụ trấn thủ với thủ lao cao nhưng rất nguy hiểm, hóa ra Tiểu Tiểu Nhã muốn lịch luyện thêm với hy vọng giúp tu vi tiến nhanh. Ngươi thử khuyên nhủ, nhưng Tiểu Tiểu Nhã đã quyết, ngươi không còn cách nào, chỉ có thể chúc nàng an toàn, cũng tặng một tấm trung phẩm ngự phong phù mong nó sẽ giúp nàng bảo vệ tính mạng khi cần lại có bằng hữu đi xa. Ngươi đến hỏi nghĩa phụ thì biết nhiệm vụ đó không chỉ trấn thủ mà còn bao gồm khai phá, tính nguy hiểm cực cao, nếu luyện khí sơ kỳ đi thì chẳng khác nào cựu tử nhất sinh, nhưng nếu may mắn còn sống quay về thì ắt hẳn không khó khăn gì để đột phá luyện khí tầng 4. Ngươi biết thế chỉ có thể âm thầm chúc phúc nàng. Tâm trạng hạ xuống đại lý, tháng 10 năm 8093, ngươi chính thức đủ 18 tuổi, tu vi luyện khí tầng 3 cao đoạn, muốn trước 30 đạt luyện khí tầng 4, đạt đủ tiêu chuẩn bước ngoại môn không phải là chuyện khó khăn. Cuối năm, ngươi vừa đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, nghĩa phụ gọi ngươi đến dặn dò một số chú ý khi đột phá bình cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, cũng như cho ngươi hai viên tụ linh đan đột phá bình cảnh. Tháng 6 năm 8094, ngươi vẫn chưa thể đột phá, cảm xúc bất ổn, nghĩa phụ thấy vậy cho rằng cứ thế nữa không phải là chuyện tốt, liền cho ngươi đến sản nghiệp của tông môn ở Phong Lâm Phường Thị làm tu sĩ bán hàng, tăng thêm kiến thức cũng như thả lỏng một hai Phong Lâm Phường Thị không lớn, nơi đây chủ yếu là tu sĩ luyện khí, hiếm khi thấy trúc cơ. Trong nửa năm ở Phong Lâm Phường Thị, kiến thức của ngươi tăng nhiều, do quản sự tại cửa hàng âm thầm chiếu cố nên ngươi có nhiều thời gian tu luyện, còn hiểu thêm nhiều tri thức về các loại đan dược phụ lục cùng pháp khí. Ngươi còn nhận biết hai tỷ đệ Thanh Thanh, Thanh Đông, là con cháu của một tiểu gia tộc trong Phường Thị, nghe đồn nhà bọn họ chuyên về ngự thú, trong tộc có một linh quy sống mấy trăm năm, thực lực không đến trúc cơ nhưng có thể dễ dàng nghiền ép tu sĩ luyện khí thông thường, nghe thật quen. Thanh gia. Đầu năm 8095, ngươi tâm thần chấn động, nơi sâu xa cảm thấy thời cơ đã đến, bình cảnh suy yếu, vội thông báo cho nghĩa phụ cần về tông môn đột phá cảnh giới rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày phi thuyền đáp xuống Phường Thị, một nữ sư tỷ ngoại môn tên Dương Nhu sẽ tạm thời đón nhận chức vị trong lúc ngươi không ở đây, thế là ngươi bước lên phi thuyền vừa đến đó để về tông. Trước khi đi ngươi chú ý nhìn kỹ sư tỷ Dương Nhu một cái, vì nàng cũng là người ngồi trên chiếc phi chu định mệnh mang. Ngươi cùng Tiêu Phàm đến Mạc Huyền Tông trên thuyền, người nhớ lại khi đó cả bọn đều tự giới thiệu bản thân, sư tỷ Dương Nhu hình như là tiểu thư từ gia tộc thương nhân giàu có, sở hữu hạ đẳng tam linh căn nên nhập ngoại môn, vừa nãy còn cảm giác được sau 3 năm nàng đã là luyện khí trung kỳ. Ngươi rốt cuộc hiểu khoảng cách tiên phú khủng khiếp thế nào, chỉ cách một hệ liền là lệch trời không thể vượt, ngươi dù có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, dù cố gắng hết sức vẫn kém người ta một chút. Tâm tình ngươi hơi hạ xuống, nhưng nhờ tâm tính kiên định nhanh chóng ổn định cảm xúc, chuẩn bị cho việc bế quan đột phá trọng đại. Chương 13, nghĩa nữ tương tàn. Chương 13, nghĩa nữ tương tàn. Tháng 4 năm 9805, sau 3 tháng nước chảy đá mòn, rốt cuộc bình cảnh đã sụp đổ, ngươi bước vào luyện khí tầng 4 khi vừa đủ 18 tuổi không lâu. Đối với tứ linh căn, tốc độ này là cực kỳ nhanh chóng, một số kẻ âm thầm ganh ghét nhưng chỉ có thể quy cho việc ngươi có nghĩa phụ tốt, dư giả tài nguyên tu luyện. Bọn hắn không biết rằng mệnh cách của ngươi phải ra rất nhiều sức lực, toàn tâm toàn ý tu luyện, lại có đủ tài nguyên, tu hành vượt cảnh nhanh chóng là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý ngươi đến gặp nghĩa phụ. Ngài ấy bảo con đường tu luyện chỉ vừa mới bắt đầu, luyện khi sơ kỳ nhẹ nhàng, nhưng từ trung kỳ sẽ vô cùng khó khăn, nhắc nhở ngươi chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Sau đó vài ngày, nghĩa phụ giao cho ngươi lệnh bài ngoại môn, cũng cẩn thận an bài vào dự đường, nghiêm cấm ngươi không nên học theo nghĩa tỷ trầm lực ly. Ngươi còn mơ hồ nghe nghĩa phụ nỉ non không giống nhau, không giống nhau gì đó. Đến lúc này ngươi mới kinh ngạc nhận ra mình có một người nghĩa tỷ, còn là sư tỷ trầm lực ly vô địch thi đấu ngoại môn mấy năm trước, cho dù tiến vào nội môn vẫn là nhân vật phong vân khó lường, danh chấn toàn tông. Ngươi vốn có ý định sẽ đi bái phỏng vị nghĩa tỷ danh tiếng lẫy lừng này, nhưng nghĩ đến có vẻ như trước đó nghĩa phụ chưa từng giới thiệu hai người với nhau, ngươi cảm thấy không ổn, có ẩn tình khác, liền từ bỏ ý nghĩ đến cửa thăm hỏi cái này. Ta đây là đang cố ý che giấu, chẳng lẽ cả hai gặp mặt sẽ xảy ra chuyện? Trần Lục có dự cảm không tốt, nhớ tới mấy cái mệnh cách đỏ lòm của Nhược Ly, Rất nhanh, ý nghĩ đó được chứng thực. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực bất ổn. Ngay ngày hôm sau, nghĩa phụ đột nhiên gọi người tới an bài cho hai người các ngươi gặp mặt. Sư tỷ Trầm Nhược Ly xinh đẹp tuyệt trần như lời đồn, một thân váy xanh lam sạch sẽ mà cao lãnh ngồi trên ghế, nghĩa phụ ở giữa, ghế của ngươi đặt ở phía còn lại. Ngươi nhìn kỹ trận thế này liền phát hiện ra nghĩa phụ cố ý tách hai người ra hai phía đối diện, còn hắn ở giữa, như thể lo ngại sư tỷ sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm hoặc có lẽ ngươi nghĩ nhiều. Mặc dù nghĩa tỷ hơi lãnh đạm, nhưng không có bao nhiêu ác ý, nghĩa tỷ còn tặng ngươi một món trung phẩm pháp y giá trị không hề nhỏ. Hai bên nhanh chóng nhận biết, cũng xưng nghĩa tỷ nghĩa muội. Đến cuối cùng tỷ ấy vẫn cực kỳ cao lãnh, cứ tưởng thế là xong, mọi người đều vui vẻ. Không ngờ vừa rời khỏi chỗ nghĩa phụ, trên đường quay về tòa viện ở dược đường liền bị một thân ảnh váy lam chặn đứng. Dung nhan mỹ lệ nhưng băng lãnh của nghĩa tỷ hiện ra trước mắt, một luồng lệ khí đập vào mặt, cơn lạnh kiếp người hiện lên như khiến ngươi đông cứng cả thân thể. Không chờ ngươi nói gì, Trầm Nhược Ly nhẹ nhàng rút kiếm, ánh sáng trắng xóa như đóa tuyết liên lóe lên, đầu người rơi xuống, máu tươi thấm đẫm mặt đất. Ông trời của ta, Nhược Ly, ngươi làm gì đấy? Nhạc Nhạc nàng mạo phạm đến ngươi khi nào? Trần Lục có chút không dám tỉnh trừng to mắt, không tưởng tượng được nghĩa nữ theo chân mình mười mấy năm có mặt tàn nhẫn đến vậy. Kinh sợ ướt sũng cả lưng, ngươi đột nhiên lấy lại tinh thần, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác do sát khí, nhưng ngươi vẫn thấy cả người lạnh lẽo, không còn chút sức lực ngã quỵ xuống. Khi này Trầm Nhược Ly đi đến trước mặt ngươi, lưỡi kiếm lạnh như thể xương giá hơi lướt qua gò má, ngươi gần như mất hết ý chí, chỉ nghe nàng nói một câu liền quay người rời đi, bỏ lại ngươi giữa trời đêm với vết cắt nhỏ ở trên chiếc cổ mịn màng đang dần dỉ máu cờ mở nở hệ thống. Dọa chết ta. Trần Lục thầm mắng một tiếng, còn thấy mơ hồ. Nhược Ly làm trò gì? Nói cái gì? Mô phỏng vậy mà không nhắc kỹ một đêm kinh hoàng, ngươi không dám đi mách với nghĩa phụ vì chính ngươi cảm nhận được sát khí từ nghĩa tỷ là hoàn toàn chân thật, sẽ chết người đấy. Đối với vị nghĩa tỷ này, ngươi e ngại đến cực điểm. Vài ngày sau bình tĩnh lại, ngươi thuận lợi gia nhập dược đường theo ý nghĩa phụ, nhưng nữ chấp sự ở tạp vụ đường cứ là lạ tiền bối ấy than rằng nghĩa phụ thật không xứng là người, chuyện 3-4 năm trước rồi mà còn lôi ra ép nàng phải làm việc. Mỗi cây châm cài chưa tới 100 linh thạch mà lại nhảy vào hai nàng mãi. Ta đoán nghĩa phụ với vị nữ chấp sự có mờ ám, quan hệ khó lường, chẳng lẽ là nghĩa mẫu tương lai? Trần Lục, nói bậy nói bạ gì đó. Đại lý, tháng 6 năm 8095 sau 2 tháng, tu vi xem như ổn định, dược đường điều động ngươi quay về Phong Lâm Phường thị nhậm chức tại cửa hàng đan dược. Lần này là chức chính thức, chứ không phải làm việc vặt nhờ quan hệ giống lần trước. Trước khi đi, ngươi đến cáo biệt nghĩa phụ, ngài ấy cho ngươi một món pháp khí trung phẩm phòng thân. Ngươi vừa muốn rời phòng thì bất ngờ một thân ảnh tiến vào mà không có điểm báo trước. Ngươi nhớ bên ngoài có trận pháp phòng ngự cơ mà nhìn kỹ lại, đó là một người thanh niên khí chất xuất trần, áo bào xanh thấm không có gió nhưng vẫn phiêu giật. Đáng chú ý là trên tay phải đằng có một con hỏa xà lượn lờ tới lui, phát ra hơi nhiệt nóng rực. Người đó vừa vào ngươi liền cảm thấy áp lực như núi, phần lớn khí thế nội liễm rồi nhưng chỉ chút ít còn lại cũng khiến linh khí trong người ngươi đình trệ, không cách nào vận chuyển, cứ như con thuyền bé nhỏ giữa hải dương vô tận. Nỗi áp bách làm ngươi sắc mặt trắng bệnh, không thể thở nổi. Uy thế mạnh mẽ đến bất ngờ nhưng đi cũng nhanh. Sau đó nghĩa phụ giới thiệu cho ngươi biết thanh niên xuất trần là tứ thúc của hắn, tứ thúc Trần Hữu Thiên, chấp sự đan phong ở nội môn. Ngươi không biết nên xưng hô ra sao, chỉ có thể gọi Trần tiền bối, nhưng bị nghĩa phụ sửa lại thành tứ thúc tổ khiến ngươi nghẹn miệng vì ngài ấy trông quá trẻ trung so sánh giữa hai vị này. Ngươi cảm thấy nghĩa phụ xưng thanh niên xuất trần là tứ thúc cứ buồn cười, phải ngược lại mới hợp lý. Chỉ là ngươi cũng biết, ngươi thấy thế là do bản thân vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh tu tiên giới nên mới thấy vậy. Dưỡng phụ quá giả, xin lỗi ngươi rồi nghĩa nữ ngoan của ta. Trần Lục bất mãn lầu bầu một tiếng, khẽ chửi bậy, tứ thúc cũng thật là, người đều hơn 100 tuổi rồi vẫn còn trẻ trung như vậy. Trong tộc bảo tứ thúc khi xưa từng phục dụng một viên nhị phẩm chú nhan đan, chắc vì nó rồi lần đầu gặp mặt, tứ thúc tổ tặng ngươi một món trung phẩm phòng ngự pháp khí làm quà, gom đủ pháp khí công phòng, thêm một bộ pháp ý để, khiến ngươi rất vui vẻ nhận quà xong. Nghĩa phụ liền đuổi ngươi đi ngay để hai vị trưởng bối trò chuyện, kế đó ngươi đi tìm Tiêu Phàm. Hắn biết ngươi phải đi phường thị Phong Lâm liền muốn lên đường cùng Tiêu Phàm nói Phong Lâm phường thị sắp tổ chức đấu giá hội có phá trứng đan. Hắn không đủ điểm cống hiến đổi ở tông môn nên dự tính đến đó thử thời vận một phen có bằng hữu đồng hành. Ngươi liền lập tức đồng ý. Đầu tháng 7, do trên đường xuất hiện linh phong khiến phi thuyền trục trặc, nên phải tốn tận nửa tháng các ngươi mới đến phường thị. Cũng may, sau một ngày nữa hội đấu giá mới bắt đầu nên Tiêu Phàm vẫn tới kịp. Ngươi có thể thấy rõ số lượng tu sĩ ở đây tăng mạnh do hội đấu giá tách ra khỏi Tiêu Phàm. Ngươi quay về cửa hàng tông môn liền thấy không khí ở đây có gì đó không đúng. Ngươi đến hỏi quản sự thì được biết sư tỷ Dương Nhu khi đang đi trên đường nhỏ ngoài rìa phường thị thì bị một hắc y nhân chém đứt cánh tay phải, còn dính một phát độc trưởng, do đó trọng thương bất tỉnh 2 ngày chưa thể đứng lên. Chương 14, hắc y nhân trệ. Chương 14, hắc y nhân trệ. Mặc dù sau đó đội tuần tra phường thị bắt tay vào điều tra, nhưng tạm thời chưa có dấu vết gì của hắc y nhân. Mục tiêu của hắn càng mơ hồ khi Dương Nhu không bị cướp, không bị xâm phạm hoặc bất kỳ điều gì khác. Quản sự để các đệ tử trong cửa hàng cẩn thận một chút, phải biết Dương Nhu dù mặc môn phục mặc huyền tông trên người vẫn bị tập kích như thường, do đó khuyên các ngươi không nên đi xa khỏi phạm vi phương thị. Ngươi chỉ xem Dương Nhu gặp xui xẻo, đụng phải tên điên, thăm bệnh nàng trò có lệ. Liên bắt đầu nhậm chức ngày hôm sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu, hàng ngàn tu sĩ rầm rộ tập trung tại tầm bảo các, ngươi cùng Tiêu Phàm cũng ở trong số đó. Cuộc đấu giá vô cùng rầm rộ, xuất hiện trung phẩm phá trứng đan, Tiêu Phàm hao gần hết tài sản mới miễn cưỡng thu một viên vào tay. Ngươi có hứng thú với một món trung phẩm phi hành pháp khí, nhưng do giá cả đắt ngang ngửa thượng phẩm pháp khí nên đành thôi. Kinh dị hơn nữa, vật áp trục lần này là một viên trung phẩm trúc cơ đan xuất xứ từ Mạc Huyền Tông, toàn bộ khách đấu giá điên rồi, là trung phẩm, cạnh tranh kịch liệt đến cực hạn, các phe đỏ ngầu cả mắt như muốn vào. Một giây sau liền rút pháp khí đấu pháp. Cũng may tầm bảo các thực lực không tệ, Có tu sĩ trúc cơ đứng ra trấn áp cục diện, cuối cùng trúc cơ đan được bán với giá 3 vạn hạ phẩm linh thạch, gấp 3 lần hạ phẩm trúc cơ đan thông thường, ngươi cùng Tiêu Phàm chỉ có thể choáng váng ngồi xem, không có tư cách tham dự cạnh tranh rời khỏi tầm. Bảo Cát, bằng hữu ngươi Tiêu Phàm dự tính ở lại phường thị một thời gian, sau đó cả hai tạm thời tách ra nửa tháng sau, trong lúc ngươi đang giới thiệu đan dược cho tán tu, một nam nhân trung niên dáng vẻ đầy xương gió bước vào, sau lưng hắn là một mỹ phụ quyến rũ với đường cong đầy đặn mê người, ngươi hỏi thăm thì biết cả hai là phụ mẫu của Dương Lưu. Nay nghe tin nữ nhi gặp nạn nên đã gấp rút đi nửa tháng tìm tới nơi đây muốn gặp sư tỷ, nghe vậy ngươi báo cho quản sự thì được giao phó. Mang hai người đến hậu viện phía sau cửa hàng đưa đến phòng, để lại hai vị phụ mẫu lo lắng cho nữ nhi, ngươi lặng lẽ đi đến cạnh cửa, bất chi bất giác nhớ tới mẫu thân từ chiều, không biết nàng ở một phủ có tốt không, ngẩn người vài phút, nghe thấy tiếng nỉ non khóc lóc trong phòng, ngươi âm thầm quyết định lần sau đến kỳ nghỉ phép, bay về tông môn sẽ giải quyết dứt điểm với một doanh doanh, ngươi chờ đợi nửa giờ, quản sự đến, không biết hai bên trò chuyện thế nào mà sau đó phụ mẫu. Dương Nhu mang sư tỷ theo, cùng rời khỏi cửa hàng đan dược thử dò hỏi. Hóa ra sư tỷ Dương Nhu trúng kỳ độc, khả năng cao cần nhị phẩm đan dược mới có thể trị liệu, nhưng quản sự cùng phụ mẫu của sư tỷ đều biết, tông môn sẽ không vì một đệ tử ngoại môn mà cho miễn phí thứ quý giá như vậy, cả hai người bọn họ lại không đủ linh thạch mua đan, nên quyết đoán mang nữ nhi đi, tha hương cầu đan, tìm một chút cơ may sống sót, hiểu rõ mọi chuyện, tâm tình ngươi cực kỳ phức tạp đại lý. Tháng 9 năm 8905, một tin tức truyền về, toàn bộ cửa hàng đan dược chấn động, sư tỷ Dương Nhu, phụ mẫu nàng cùng hai đệ tử ngoại môn của Mạc Huyền Tông chết thảm tại một thành thị cách phường thị không xa, bốn bộ thi thể treo sát trên tường thành. Diễn sư tỷ Dương Nhu chưa chết nhưng bị chém đứt tứ chi, sau đó dùng cọc sắt cắm giữa phủ thành chủ, ngươi kinh hãi không nói nên lời, tự hỏi rốt cuộc là thủ là đoán gì mà làm đến cỡ nước, quản sự đoán chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, khả năng cao chấp pháp đường sẽ bắt tay vào điều tra rất nhanh, ngoại môn chấp pháp đường ra tay, mấy ngàn dặm súng quanh Phong Lâm phường thị lập tức gà bay chó chạy, phỉ tu tan tắc chim ông, thậm chí có tán tu trúc cơ kỳ bị vây giết chí tử, nhưng hung thủ thật sự mãi vẫn chưa thấy đâu, hơn tuần sau, tình trạng của Dương Nhu ngày càng kém, tứ chi bị chặt biến thành nhẫn trệ, kịch độc liên tục tác quái hành hạ nàng, nội tạng tan rã, xương cốt vỡ vụn theo từng khúc. Quản sự không đành lòng, thấy Dương Nhu chịu đựng đau đớn cực khổ vậy mãi, liền quyết định giúp nàng ra đi thanh thản, ngươi cùng hai đệ tử khác mang di thể nàng đi, thuê vài phàm nhân lập mộ ở khu rừng nhỏ lân cận phường thị, xem như được yên nghỉ tháng 11 năm 9085, Tiêu Phàm dự tính về tông, hẹn ngươi dùng bữa ở Túy Tiên lâu, ngươi vui vẻ đồng ý, phải biết tiêu phí ở đó chẳng hề rẻ, ngươi đoán Tiêu Phàm trong mấy tháng nay đã phát tài hay gì đó rồi, chiều hôm ấy, truyền âm phủ lóe lên, ngươi liền xin quản sự cho nghỉ ngơi sớm, sau đó liền thay một bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái hơn. Cuối cùng vui vẻ đi về hướng Túy Tiên lâu, đi nhanh trên phường thị nhộn nhịp hoa lệ, vì nghĩ rằng ở chỗ này nằm trong phường thị nên ngươi không quá cảnh giác, nhưng càng đi người xung quanh càng ít, không biết từ khi nào một màn dương quái dị đã bao phủ cả con đường, đến lúc này ngươi mới thấy có gì đó không đúng, cảnh giác nhìn quanh, đống trên con đường phía trước xuất hiện một hắc ý nhân mang mặt nạ khóc than, hai vệt máu đỏ tươi từ hốc mắt khiến ngươi thấy lạnh sống lưng, ngươi lập tức kích hoạt ngự phong phủ, một cơn gió cuốn lấy hai chân, thân thể vừa bay vút lùi về sau, ngươi liền thấy vai trái đau đớn đến cực điểm, máu tươi tung tóe khắp váy dài, một cánh tay trắng mềm mịn rớt xuống đất, nhưng trong nháy mắt da thịt liền tối giữa, chỉ còn lại bạch cốt hắc y nhân như hòa vào màn sương, chỉ vừa chớp mắt đã xuất hiện cách người 3 mét, bàn tay nhợt nhạt dưới vải đen nô ra, hóa thanh trào chụp về phía ngươi, một mùi tanh tưởi khó ngửi khiến ngươi thấy choáng váng hết đầu óc, nhưng không vì thế mà từ bỏ chống cự, hai tấm kim giáp phù hóa thành giáp vàng bao phủ cơ thể, lại một chiếc mai rùa phóng ra, bắt quái trận đồ xuất hiện bên trên mai rùa với ý đồ ngăn chặn độc trảo, ngươi tưởng thế là có thể chặn, nhưng không ngờ trong màn sương mù tuôn ra từng cánh tay trắng nếu cũng mang theo kịch độc chụp về phía mình, công kích đến từ tứ phương tám hướng, ngươi đều xuất hiện ảo giác, thấy cô nãi nãi đang vẫy tay về phía mình thì bất chợt một viên ngọc từ trên trời rơi xuống, ánh mắt chạm vào nó ngươi liền có cảm giác hai hùng khiếp vía vừa chạm đất, viên ngọc ngay tức khắc vỡ nát, bắn ra mấy chục tia lôi đỉnh, văng tung tóe nghiền nát những bàn tay trắng liễu, hắc y nhân cũng bị đẩy lùi về sau, áo bào đen cháy lỗ chỗ, cả người bốc khói, ngươi hoảng hồn lại sau ánh sáng chói mắt, liền thấy Tiêu Phàm cản ở phía trước, trong tay là một thanh đại đao bút, lên hỏa diễm hừng hực chém về hắc y nhân, nhưng từ trong màn sương lại hiện lên những cánh tay chết chóc cản trở, sau đó ngươi cùng Tiêu Phàm liên thủ đối chiến hắc y nhân, nhưng đối phương lại là luyện khí hậu kỳ. Dù là hai đánh một, ngươi vẫn cảm thấy cố hết sức, thậm chí lực bất tòng tâm, cũng may có Tiêu Phàm kiên cường đè ở trước, nếu không ngươi đã sớm chết đánh rằng có gần nửa nén nhang, ngươi cùng Tiêu Phàm đầy người đều là vết thương, hắc ý nhân mất kiên nhẫn ra tay ngày càng hung bạo điên cuồng, cả hai người các ngươi bắt đầu không chống đỡ nổi, may mắn trong tình thế nguy cấp, bỗng có tiếng rít xé rách màn sương, một thân ảnh đạp phi kiếm bay về phía này, y phục xám đại diện cho chấp sự ngoại môn, nhưng trước ngực có hai chữ chấp pháp, ngươi nhận ra vị tiền bối này, đó không phải chấp sự thông thường, mà là phó đường chủ chấp pháp đường. Hàng thật giá thật đại tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ thấy phó đường chủ chân đạp phi kiếm, tay vung lên liền ngưng tụ một thanh cự kiếm hàng chục mét đâm về phía hắc y nhân, uy thế khủng khiếp đến mức ngươi cùng Tiêu Phàm không thở nói, cứ như sâu kiến đứng trước cự long. Chương 15, hỏa phiến tiên tử. Chương 15, hỏa phiến tiên tử. Mặc dù hắc y nhân chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng đứng trước phó đường chủ lại không hề sợ hãi, ngươi thậm chí còn mơ hồ thấy được sau lớp mặt nạ, hắn dùng ánh mắt trêu cợt nhìn về phía Tiêu Phàm, đại kiếm tới rồi, sau lưng hắc y nhân đột nhiên xuất hiện một bức tượng thần dữ tợn, mọc ra 36 cánh tay trắng liếu như bị chặt xuống từ người chết, kiếm cùng tượng thần chạm nhau, một cú nổ lớn thổi bay mấy dãy lầu, đợi đến khi ngươi cùng Tiêu Phàm bị trọng thương chui ra từ đống đổ nát, hắc y nhân đã biến mất không dấu vết, phó đường chủ còn bị một móng tay đen kịt đâm xuyên bả vai, đợi đội tuần tra cùng đệ tử chấp pháp đường tới, trận hỗn loạn này coi như có một cái kết thúc, ngươi cùng Tiêu Phàm đều bị thương rất nặng, phó đường chủ chấp pháp đường như nhận ra ngươi liền cho đệ tử cưỡi phi chủ đưa cả hai về tông dưỡng thương cuối tháng 11 năm 9085, ngươi ổn định tương thế, nhưng cánh tay bị chém đứt đã hóa bạch cốt thì không thể khôi phục, trừ khi ngươi có thể đột phá trúc cơ hoặc sử dụng nhị giai phục cốt đan. Tiêu Phàm vẫn còn đang bế quan không ra, nghe Tiểu Tiểu Nhã tới thăm hỏi thì biết hắn đã khôi phục từ tháng trước, nhưng chẳng hiểu sao vừa ra không lâu lại lao đầu vào bế tử quan. Ngươi còn từ miệng nàng biết một chuyện, đó là nghĩa phụ rất tức giận, nghe đám đệ tử đồn đại, có người thấy nghĩa phụ đi vào nội môn không lâu liền gặp người của chấp pháp điện cưỡi phi chu, sát khí đằng đặc tiến về Phong Lâm Phường thị, ngay cả ngoại môn chiến pháp đường không liên quan gì cũng xen vào một chân, xuất động hai vị phó đường chủ đại lý Vương Triều. Cuối năm 8095, vùng phía bắc nổi lên gió tanh mưa máu, mô phỏng kết thúc hết rồi. Đáng chết đoạn trương. Trần Lục còn chưa đã thèm, bất mãn lầu bầu. Nhưng tượng thần nhiều tay vững. Sao nghe quen quen, cứ như đã nghe qua ở đâu rồi, hắn khẽ vuốt cầm suy tư, qua vài phút vẫn không nhớ nên chỉ đành từ bỏ, nào nhớ tính sau. Ngồi xuống, uống một ngụm trà tỉnh thần, Trần Lục tổng kết toàn bộ tình báo quan trọng. Đầu tiên là 700 năm linh nũ, thứ này nhất phải đạt được, hy vọng đột phá luyện khí hậu kỳ đều phải nhờ vào nó. Thứ hai là Nhược Ly, nha đầu đó vậy mà cãi lời ta gia nhập chiến pháp đường, thật giỏi. Trần Lục có chút buồn bực nghĩ tới. Thứ ba là chấp sự tạp dịch đường ngăn chặn bổng lộc của đệ tử, chuyện này cần giải quyết ngay, không cho đẻ trứng. Thứ tư, mô phỏng xong liền cố gắng tu luyện hết đêm, không hiểu sao hắn chăm chỉ đến thế, mà tu nửa đời vẫn lẹt đẹt trung kỳ. Đối với tứ linh căn, dù là đẳng, trong tình huống có đủ tài nguyên, tốc độ này quá mức vô lý, chỉ có thể quy cho mình cảnh luyện khí hậu kỳ quá mức vững chắc. Đến tứ thúc cũng từng nghi ngờ Trần Lục lười biếng, nhưng hắn lười biếng sao? Tuyệt đối không có. Một đêm cần cù. Ngay hôm sau Trần Lục liền bắt tay vào việc chính, được đường chủ cho nghỉ phép nên hắn có đầy đủ thời gian rảnh rỗi. Trước hết đến nội môn tạp dịch, ngoại môn, nội môn. Ba nơi này ngăn cách nhau, không có phận sự thì người bên dưới không thể đi vào khu cao hơn, nhưng ngược lại thì có thể. Trần Lục sở hữu lệnh bài chấp sự, còn có ấn tín của chấp pháp điện cùng đan phong nên tất nhiên không có vấn đề gì. Một đường thuận lợi tới nội môn, nhìn từng đệ tử ít nhất là luyện khí tầng 7 khiến Trần Lục có hơi cảm khái, tu vi của bản thân vẫn là quá yếu đất. Lúc trước từng có dự tính dưỡng lão, hiện tại có cơ duyên còn dưỡng cái mẹ nó. Tại Mạc Huyền Tông, nếu ngoại môn là đường khẩu thì nội môn có các đại điện cùng sân phong. Chẳng hạn như ngoại môn tồn tại chấp pháp đường, thì nội môn sẽ có chấp pháp điện nằm ở cấp bậc cao hơn. Đường chủ sẽ được bổ nhiệm bởi điện chủ. Còn sân phong, nó nằm ở một khía cạnh khác. Nếu nói đường khẩu cùng đại điện có chức năng riêng chủ yếu dùng để quản lý tông môn, thì sơn phong đại diện cho truyền thừa, từng mạch với nhiều sắc thái khác nhau. Ngưng lại, trọng địa chấp pháp điện, kẻ không phận sự nghiêm cấm bước vào. Trần Lục vừa giải trừ ngự phong thuật đáp xuống trước hai cột đá cao vút, thì bị đệ tử mặc môn phục màu đen cản lại bằng trường kiếm sáng loáng. Bên hông đeo chấp pháp lệnh, khí tức trên thân hai người thủ vệ đều vô cùng mạnh mẽ, là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Không chờ Trần Lục đáp lại, bên hai cả hai đệ tử gác cổng liền vang lên âm thanh nhàn nhạt, hắn đến tìm ta, cho vào đi, truyền âm thuật, là Lam chấp sự. Đệ tử áo đen đứng đầu thu kiếm về, khẽ chắp tay không người về phía không khí, sau đó quay sang nói: "Sư đệ thứ lỗi rồi, vào đi." Lam chấp sự cho mời đa tạ sư huynh. Trần Lục nhanh chóng đáp lại. Chấp sự tạp dịch trừ việc có chức vị cùng trách nhiệm cần gánh vác ra, thì về mặt địa vị cũng chỉ ngang hàng với đệ tử nội môn thôi, huống chi đối phương còn là đệ tử chấp pháp điện. Tu vi lại cao hơn, gọi sư huynh là chuyện rất bình thường. Đi thẳng, quẹo một vòng, lượn qua kia, đi tiếp. Lướt qua từng đội chấp pháp khí thế hung hãn, Trần Lục tới trước một tòa tháp cao 5 tầng với những danh dung nham nóng rực đang chạy trên mặt tường. Nghe sư thúc bảo tòa tháp này nối liền với một đầu nhị phẩm hỏa linh mạch, thật nóng. Trần Lục vừa cảm thán một câu, không biết từ khi nào sau lưng bước tới một thân ảnh hiểu điệu trong bộ váy đỏ rực. Sư đệ đến rồi sao không bảo? Làm nhảm cái gì cơ, sư thúc gọi sư tỷ đi. Trần Lục đội quay đầu, liền gặp một nữ tử linh động đầy sức sống, vẻ ngoài trẻ trung chẳng khác gì mười mấy năm trước, còn chính hắn lại già hơn nhiều. Lãm Hồng Lăng, vốn thuộc Đan Phong, còn là đệ tử Kim Đan chân nhân, nhưng do thiếu nhiệt tình với luyện đan nên bị chân nhân ném vào chấp pháp điện ma luyện một phen. Vốn tưởng nàng sẽ gặp đau khổ, ai ngờ càng làm càng quen, càng tham gia chấp pháp hung danh lại càng hiển hách, thậm chí 8 năm trước đột phá trúc cơ. Ngoại hiệu Hỏa Phiến Tiên Tử, nắm trong tay Phượng Hỏa Phiến, từng dựa vào tu vi trúc cơ sơ kỳ chém giết tà tu trúc cơ trung kỳ. Chiến tích vượt cấp ghê gớm đấy, nhưng không vượt qua nỗi sở thích quái dị của nàng. Lãm Hồng Lăng, mặc kệ ngươi có phải đồng môn hay không, chỉ cần dám động thủ, sẽ lập tức cho ngươi trải nghiệm cảm giác không mảnh vải che thân. Phượng Hỏa vốn nên công kích thần hồn lại mang đi chuyên môn đốt quần áo người khác, không có bất kỳ kiêng nể nể nàng gì cả, sư phụ nàng là Kim Đan, chỉ có kẻ khác kiêng kỵ nàng thôi. Thế là nam cũng được, nữ tử cũng không thành vấn đề, thậm chí có nữ đệ tử tự sát vì quá xấu hổ. Có thể nói ở nội môn, hung danh không ai không sợ. Một tiên tử tà dị như thế lại có quan hệ khá tốt với Trần Lục, liên kết thông tứ thúc chỉ là một bộ phận, át hẳn hắn khá hợp khẩu vị của nàng. Sư đệ hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta là vì cái gì sư thúc? Ta gọi sư tỷ. Không thể, ngài bây giờ là trúc cơ, theo môn quy phải xưng sư tỷ. Lãm Hồng Lăng hung hăng giơ chân ngọc đạp một cước, chỉ kém tí là gãy ngón chân hắn, mép váy nàng hơi lay động hiện lên đôi chân dài nóng bỏng khiến ai cũng phải lóe mắt một cái. Mẹ, được rồi, sư tỷ cảm thụ hơi nóng áp vào mặt, Trần Lục ngoan ngoãn làm theo, nhưng lại hiếu kỳ. Hôm nay sư tỷ làm sao vậy? Nộ khí lớn thật. Chương 16, thế lực ma đạo. Chương 16, thế lực ma đạo như chạm trúng điểm nhạy cảm, Lãm Hồng Lăng vốn tính linh động liền sổ một chẳng dài. Còn không phải bà nương cao như cột đình ở kiếm phong, chẳng biết lên cơn điên dại thế nào lại chạy tới khiêu chiến sư tỷ ngươi, nàng trúc cơ biến mãn, đánh kẻ trung kỳ như ta mà không thấy mất mặt để thắng. Tháng rồi còn trào phúng nói lão nương trông thật khô cạn, do thiếu gia vị này đáng ghét không phải chê ta già sao, đúng là điên. ỷ có tình yêu thì hay. Tên mặt trắng kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, được mỗi cái mặt tuấn tú không tệ, lão nương chờ xem nàng bị ăn đến cả xương cũng không còn. Khục khục. Trần Lục khẽ ho khan một cái. Hắn biết đang nhắc tới ai, hẳn là Kiếm Phong đại sư tỷ Tuyệt Thiết Tuyết, là nhân vật thiên kiêu chân chính, không phải hắn có thể chơi bảo. Còn tên mặt trắng, chẳng lẽ là Bạch Diện Lang Quân Yến Vô Tà trong truyền thuyết, tân tinh mạnh nhất trong ngàn năm gần đây của Cực Âm kiếm cát. Đi, đi vào trong sổ một chàng cho đỡ bất tức, Lãm Hồng Lăng dẫn Trần Lục vào hỏa thác. Đến phòng tiếp khách, một ly nước đỏ tươi đang sôi sùng sục được nàng tự tay rót đặt lên mặt bàn, thử xem, nó là hỏa túy tiểu vận may sư đệ tốt đấy, bình thường tu sĩ trúc cơ cũng không có cơ hội dùng đâu, sư tỷ thật tốt, đệ tử Kiếm Phong thật không có mắt. Trần Lục định nói một câu, nhìn thấy ly rượu như được lấy từ chảo dầu sôi dưới âm phủ lại có hơi lo lắng. Chậm rãi dùng, cẩn thận một chút bằng không ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác giống như bị phượng hỏa phiến thổi qua đấy. Lãm Hồng Lăng ác thú vị nết miệng nhắc nhở, như xem trò vui. Trần Lục cầm ly nhỏ kẹo lên mà cứ như vác cực tạ nặng ngàn cân, chỉ sợ một ngụm vào cổ họng liền thành bò bít tết. Đặt lên miệng, một giọt chất lỏng vừa xuống Trần Lục liền trừng lớn hai mắt. Khí quản đau xé như bị que sắt nóng rực chọc vào, cả người thoát hơi nước, linh lực trong đan điền sôi trào khiến hắn đỏ lên như con tôm luộc, không cẩn thận làm ly rượu trượt khỏi tay lại bị một sức mạnh vô hình đặt vào trên bàn. Chờ nửa nén nhang, bình tĩnh lại chưa, Lãm Hồng Lăng một cười, không có vẻ gì là ngượng ngừng liếc hắn một cái. Còn Trần Lục thì xấu hổ muốn đột tử, linh hữu đáng chết này thế mà đốt cháy cả y phục, giờ trên người hắn lủng lỗ chỗ. Còn may khi hắn là nam nhân, nếu là nữ nhân hẳn phải bại lộ rất nhiều xuân quang. Móc nhẫn chữ vật phủ lên thân thể thêm một lớp y phục, hắn kiêng kỵ nhìn ly linh tiểu vẫn còn hơn phần nữa. Chật chật thật lớn sư tỷ, đừng cười như vậy, giống biến thái hái hoa tặc chật chật tốt, phần còn lại nguyên nên dùng vào nửa tháng sau, tu vi của sư đệ vẫn quá thấp, dùng nhiều hại nhiều hơn lợi, thiên phú kém cỏi. Sư tỷ chê cười rồi hai người trò chuyện chốc lát, rốt cuộc kéo tới trên người tứ thúc Trần Hữu Vân. Trần sư huynh quay về gia tộc quá lâu rồi, sư tôn đều hỏi qua vài lần, lão nhân gia ngài ấy có vẻ không được hài lòng lắm, sư đệ có rõ là xảy ra chuyện gì chăng? Nói sao đây, đúng là xảy ra chút việc, nhà Trần Lục nói lập lờ đôi nước, rõ ràng không muốn kể kỹ càng. Lãm Hồng Lăng hơi bĩu môi, nhưng không hỏi thêm. Nàng chỉ thuận miệng thôi, ngay cả sư huynh đều giấu kỹ như vậy, hỏi cháu hắn mà biết được mới là lạ. Nha, không muốn kể thì thôi nói đi, hôm nay tôm đến nhà rồng là có chuyện chi? Cần bản sư tỷ hỗ trợ sao? Con tôm 50 tuổi thanh xuân nhanh chóng kể rõ mọi chuyện cho rồng nghe. Chấp sự tạm dịch đường. Thật can đảm. Hiểu rõ sự việc, Lãm Hồng Lăng như thể đã đổi một bộ mặt, băng lãnh gần từng chữ. Từ tinh động, vui vẻ, cộng thêm chút đùa ác, biến thành lạnh lẽo. Giáng vẻ công chính nghiêm minh nên có của đệ tử chấp pháp điện. Ta sẽ giải quyết chuyện này, tất cả kẻ có liên quan ắt phải tiến vào phong hỏa lao ngục, dù chưa điều tra rõ ràng, nhưng Lãm Hồng Lăng đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây cũng là hình phạt cao nhất mà chấp pháp điện có thể đưa ra, nó còn đáng sợ hơn cả phế tu vi trục xuất tông môn. Phong hỏa lao ngục, núi lao, biển lửa, âm phong, chỉ ba cái này là đủ khiến bất kỳ kẻ tử sĩ cưng cỏi nào cũng phải thống khổ đến chết đi sống lại. Da mặt Trần Lục khẽ run một cái, cảm thấy hơi quá mức, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy bình thường. Sư tỷ vốn đang tức giận vì đại sư tỷ Kiếm Phong, hắn đúng lúc chạy tới đổ dầu vào lửa, thế là như vậy đó. Đông Dương, Lãm Hồng Lăng thay đổi vẻ mặt về như cũ, khẽ bước năm ngón tay thon dài chạm vài cầm ngọc, treo cợt nói: Sư đệ thật là không giảng tiết nước, người khác phát hiện chuyện này tối đa cũng chỉ tố cáo cho ngoại môn chấp pháp đường, còn ngươi thì hay rồi, chạy tới tận chấp pháp điện, ta cược đám chuột ở tạp dịch đường tuyệt đối không lường được đến nước đi này của ngươi khủng, đúng là có chút hưng sư động chúng, dùng đao mổ trâu, không phải dùng tiên kiếm giết heo. Thấy ánh mắt nguy hiểm của sư tỷ, Trần Lục đội sửa câu cuối. Nhưng thật ra còn có một chuyện. Sư tỷ có biết tượng thần với nhiều cánh tay trắng nếu nguồn gốc thế nào chăng? Sư đệ vừa gặp phải cách đây không lâu cái gì? Lãm Hồng Lăng đột nhiên biến sắc khi nghe, lo lắng hỏi: Ngươi thấy nó ở đâu? Không gặp nguy hiểm gì chứ? Thấy Lãm Hồng Lăng kinh động như vậy, trong lòng Trần Lục nhảy một cái, xem ra tượng thần đó rất ghê gớm, không dễ chơi. Liền lắc đầu: Không gặp nguy hiểm, ta chỉ thấy từ xa. Hôm nay nhớ lại thấy là lạ, liền thuận tiện đến hỏi sư tỷ ra vậy an tâm hơn chút. Lãm Hồng Lăng trầm ngâm chốc lát, không hiểu sao lại hỏi: Ngươi hiểu bao nhiêu về Tung Hoành Đạo? Tung Hoành Đạo, một trong hai thế lực ma đạo dưới trướng Tà Trướng Ma Sơn. Đúng thế, ngươi có biết gì về giáo chúng của Tung Hoành Đạo không? Sư đệ không rõ, mời sư tỷ chỉ giáo. Trần Lục lắc đầu, hẳn từng chém giết phỉ tu, nhưng với ma tu thì chưa thật sự liều sống liều chết lần nào. Lãm Hồng Lăng khẽ gật đầu, quyết định nói kỹ một chút, tại sao nhị giáo nhất Ma Sơn được coi là ma đạo? Phệ Tâm giáo xé ngực mổ bụng đồng loại, nuốt tim uống máu luyện ma công, Tung Hoành Đạo bái lệ tà ma, hiến tế sinh mệnh, hòa loạn thiên hạ, định mộng tà tượng, cũng chỉ vì sẽ được ban cho sức mạnh Tà Trướng Ma Sơn là chiến trường biết cổ, tràn ngập tử khí oán hồn, danh xưng Nam Linh Cấm Khu, ai vào ắt phải chết. Tam Đại Thi Vương, Bát Vương, Quỷ Vương đều là đỉnh cấp ma đầu tồn tại từ xa xưa. Lãm Hồng Lăng giới thiệu sơ qua ba cái thế lực ma đạo, lại xoay về Tung Hoành Đạo, nói kỹ hơn. Với Tung Hoành Đạo, môn chúng ở tầng thấp nhất vì mưu cầu nhanh chóng tăng cường tu vi sẽ đắp nặng tượng thần, sau đó dùng sinh mệnh đi hiến tế. Hiến tế ở đây không nhất định phải lấy máu chặt đầu, chúng có thể châm ngòi chiến tranh ở quốc gia phàm nhân, có thể khích bác khiến thế lực tu tiên khai chiến, càng có thể thả ra bệnh dịch, dưỡng quỷ luyện tà, tất cả đều có thể dùng để lấy lòng ma tượng. Theo như ta được biết, Tung Hoành Đạo thường xuyên hiến tế bốn loại tượng thần đói khát Di Lặc, Vạn Thủ Bồ Tát, Tống Tử Quan Âm tượng thần mọc ra nhiều tay người chết mà người thấy rất có thể đến từ Vạn Thủ Bồ Tát, ta từng gặp tà. Tu sở hữu 42 quỷ thủ có thể bộc phát sức mạnh ngang ngửa tu sĩ trúc cơ. V.S. Không phải bài phận, không phải bài phận, không phải bài phận, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, đằng sau còn có cố sự, chương 17, nghĩa nữ cũng có tiêu chuẩn riêng, chương 17, nghĩa nữ cũng có tiêu chuẩn riêng, có thể lắp nạn, có thể hiến tế lấy lòng, nhưng chưa chắc đã mời tới được, nếu ma tu làm được thì chắc chắn phải có chút thành tựu, rất khó đối phó sau này, nếu gặp loại ma tu đó nên tránh càng xa càng tốt, tu vi của ngươi quá yếu, không có cảnh giới trúc cơ cũng đừng chọc. Trúc Lãng Hồng Lăng không yên tâm lắm, lại nhắc nhở thêm một lần nữa. Sư đệ hiểu, ta chỉ hỏi cho rõ ràng thôi, Trần Lục mặt ngoài bình thản đáp, ai ngờ trong lòng kêu khóc. Sư đệ ta biết mình tu vi yếu rồi, đừng nói nữa. 3 ngày sau, trời sáng tinh mơ, vài con linh điểu lông đỏ từ cành cây hạ xuống trước người Trần Lục, chậm rãi hưởng dụng từng hạt linh pháp do hắn vừa rải ra đất. Bất chợt có một thanh tiểu kiếm từ trên trời bắn xuống, Trần Lục tiện tay bắt lấy, từ trên đó móc ra một lá thư. Đọc thì thấy: "Trần chấp sự, ta là Kình Lâm, quản sự mỏ Huyền Thiết. Đệ tử Tiêu Phàm mà ngươi dò hỏi thì theo ta được biết, hiện đang đảm nhiệm chức vụ bên đội hộ tống chứ không phải trong hầm mỏ. Tạm thời là thế, nhưng theo danh sách chức vụ mới từ tạp vụ đường thì vào giữa năm sau Tiêu Phàm sẽ bị chuyển đến chỗ ta, nhậm chức trong 1 năm. Nếu có cần hỗ trợ gì thêm cứ việc nói thẳng, Kình Lâm sư huynh ta đây không ngại kết giao bằng hữu." Phương lá thư không đốt tự yêu, chớp mắt biến thành tro tàn bay theo gió. Một vài mảnh tro đen bám trên đầu linh điểu khiến nó phải mở mịt ngẩng lên xem xét, ánh mắt trắng nhạt cực kỳ thanh tịnh, vừa sáng tỏ mà ngu xuẩn. Lên đây phần phật xải cánh đỏ rực đập mạnh, linh điểu hạ xuống trong lòng bàn tay hắn, khẽ dùng tay giúp nó xoa sạch tro tàn khỏi lớp lông vũ, rồi bỗng hất nhẹ giúp nó bay về cành cây. Trần Lục nhíu mày trầm ngâm, phải vào giữa năm tới Tiêu Phàm mới tiến vào hầm mộ, xem ra ý đồ ông cây lợi thọ của ta phải rời về sau rồi, bây giờ đã gần cuối năm, tức phải chờ thêm nửa năm nữa. Trần Lục có chút phiền muộn thở dài, hắn lại không dám xen tay quá nhiều, nhỡ hiệu ứng hồ điệp khiến Tiêu Phàm không tìm thấy 700 năm linh nút thì thật đáng tiếc. Bình cảnh đáng chết, cứ theo cái đà này thì đừng nói nửa năm, thêm 10 cái nửa năm nữa thì ta cũng khó lòng đột phá. Một lần lại một lần, Trần Lục ngày càng mệt mỏi cái thân hạ đẳng tứ linh căn của mình. Phải tìm cách khác, Trần Lục suy tư, đột ngột hỏi hệ thống. Hệ thống, nếu nhớ không lầm trong sách tân thủ có ghi, ở cảnh giới luyện khí ta bị giới hạn chỉ có thể thu 3 vị thân nhân phải không? Tìm, đúng là như thế, thu rồi có thể từ bỏ sao? Có thể, nhưng không thể thu lần hai. Hai mắt Trần Lục hơi sáng lên, hắn muốn thử một chút. Nhưng từ bỏ cùng chỉ là bỏ ra khỏi danh sách được thừa nhận bởi hệ thống thôi, điều đó không quan trọng. Còn Trần Lục hắn không có khốn tiếp đến mực lợi dụng xong liền bước. Vài ngày sau, Lưu Tiểu Thụ lại dẫn một vị sư muội đến chỗ Trần chấp sự, trong lòng thấy nghi ngờ. Lần trước là Nhạc Nhạc, lần này tới Hạ Yêu Nhiên, liên tục hai nữ đệ tử, Trần chấp sự lại còn độc thân. Chẳng lẽ? Không đúng, Nhạc Nhạc bị thu làm nghĩa nữ, vậy lần này lại thế nào? Thôi, thôi, không liên quan gì đến ta. Đây là một thiếu nữ tướng mạo xinh xắn, chỉ có 13-14 tuổi, môi hồng răng trắng, dáng dấp khá tinh xảo. Dáng vẻ có chút hoạt bát ngây thơ, nhưng vẫn hiểu lễ nghi, ngoan ngoãn túi người về phía Trần Lục bái tạ, sau đó mới thận trọng bước ra ngoài. Lại một vị nghĩa nữ, cứ cái đàn này tầm 100 năm sau ta có thể tự phong quốc vương nữ nhi quốc mất thôi, Trần Lục tự giễu cợt bản thân, rồi âm thầm chờ đợi phần thưởng tới sổ. 1 phút, 3 phút, nửa nén nhang, một nén nhang, nửa ngày, hệ thống. Phần thưởng của ta đâu? Tìm, không có. Trần Lục ngẩng ra, không xác định hỏi lại. Ngươi lặp lại lần nữa tìm, không có bất kỳ phần thưởng nào trong thời gian gần đây, tại sao? Không phải ta vừa thu Yêu Nhiên làm nghĩa nữ à? Tìm, mục tiêu không phù hợp điều kiện thân nhân nhắc nhở, tiêu chủ ẩn tối thiểu dựa theo mệnh cách, ít nhất màu xanh lá, cợt mở nờ hệ thống. Sao không nói sớm? Trần Lục một mặt đau răng mắng to, làm hại hắn tốn thời gian suy nghĩ đủ mọi lý do để nhận nghĩa nữ. Kế hoạch đổ vỡ rồi. Khó chịu lầu bầu nửa giờ, bình tĩnh lại, Trần Lục mới có thời gian ngẫm nghĩ kỹ càng. Nếu nói thế thì mệnh cách của Yêu Nhiên tối đa chỉ là màu trắng, thậm chí không có, nhưng mệnh cách thật sự quan trọng thế sao? Còn hơn cả thiên phú. Nếu không thì khó lòng giải thích cho tiêu chuẩn của hệ thống. Khoan từ từ, nếu vậy há chẳng phải ta rất may mắn? Nhược Ly sở hữu hai đỏ một cam, tuyệt đối là siêu cấp thiên điều, nói là có đại đế chi tư cũng không đủ, hay là nhắm mắt chọn bừa như Nhạc Nhạc cũng sở hữu mệnh cách xanh lá. Hơi vui lên vì vận may của mình, Trần Lục bất thình lình có dự cảm xấu, thấy chỗ nào đó không ổn cho lắm. Này hệ thống, làm sao ta biết ai có mệnh cách màu xanh lá trở lên mà chọn? Chẳng lẽ cứ phải chọn bừa, chờ đợi vận may tới cửa? Nghĩ tới viễn cảnh đó, mí mắt Trần Lục không nhịn được nhảy lên. Như vậy rất không tốt, thu một đống không có tác dụng gì thì không phải vướng tay vướng chân sao? Hắn tuyệt đối không làm được chuyện bỏ con giữa chợ giống Huỳnh Hỏa Trùng Vương hay Cửu Thất Thiên Tôn. Tìm, cứ mỗi thêm một vị thân nhân sẽ mở khóa chức năng mới, mời ngài tiếp tục cố gắng. Nhìn nhắc nhở Trần Lục liền hiểu rồi, chắc hẳn ám chỉ chức năng mới sẽ là có thể nhìn thấy mệnh cách của người khác. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao thu được thêm người thân có mệnh cách màu xanh lá trở lên. Mệnh cách là chỉ cái gì? Vận mệnh. Có đặc điểm bao dễ nhận thấy sao? Như Nhược Ly dù hai đỏ một cam cũng không thấy tiên phú mạnh mẽ cỡ nào, cô nàng Nhạc Nhạc càng không cần nói tới, rất kém. Tất nhiên, trong tương lai Nhược Ly chắc chắn sẽ rất ghê gớm, chỉ 1 năm đã là hạng nhất thi đấu ngoại môn, vào nội môn cũng là nhân vật phong vân. Nhạc Nhạc yếu hơn, nhưng chỉ cần 5 năm liền đạt tới luyện khí trung kỳ nhờ vào mệnh cách tâm tính kiên định. Có thể kết luận rằng, người có mệnh cách tốt khi còn yếu sẽ không có đặc điểm rõ ràng, nhưng đó lại là thời điểm duy nhất mà hắn có thể ra tay uy bức lợi dụng nhận thân. Mà khi những người như vậy có đặc trưng rõ ràng rồi thì đối phương lại quá mạnh, lấy thực lực của Trần Lục không có tư cách thu người ta. Nhận làm sư tôn hay nghĩa mẫu còn có cơ may, nhưng khả năng cao với thiên phú rác rưởi như tứ linh căn sẽ bị bơ đẹp. Nói tóm lại vẫn là vấn đề tu vi, một cái vòng luẩn quẩn, đáng chết. Trần Lục thở dài một hơi. Đoán, tất cả chỉ là đoán giả đoán mà thôi, hy vọng không phải như vậy bằng không sẽ khó khăn rồi đây. Qua năm mới, cả hai vị nghĩa nữ, Nhược Ly cùng Nhạc Nhạc đều phải tới chúc Tết, Trần Lục suy nghĩ một chút vẫn quyết định tách cả hai người ra không cho chạm mặt. Vấn đề ở chỗ Nhạc Nhạc, có lẽ nàng vẫn chưa quen thuộc, nhỡ Nhược Ly hung hăng đi dọa nạt giống trong mô phỏng thì e rằng Nhạc Nhạc sẽ sợ ra bệnh tim mất. Chờ vài năm đi, đợi Nhạc Nhạc thực lực cao hơn, lịch lãm nhiều hơn lại tính sau. Chương 18, không cần đáp án chương 18, không cần đáp án chúc kết xong, Nhược Ly một mình rời khỏi khu tập dịch, vẻ mặt buồn tiêu lầu bầu như thể rất bị quất. Sao nghĩa phụ lại thế, là đang chán ghét Nhược Ly ư? Hàng năm khi chúc Tết nghĩa phụ luôn giữ nàng ở lại ngắm sao, thế mà năm nay vừa ăn xong buổi tối liền đuổi nàng về ngoại môn. Trầm Nhược Ly mang theo vẻ dầu dĩ lê bước trên đường, nhưng chẳng nhận ra rằng theo tâm trạng không tốt, mà mỗi bước đi đều toát ra hàn khí lạnh lẽo. Cỏ dại mọc trên đất cấp tốc hóa thành thành băng đá, rồi lập tức tan chảy thành nước, không còn lại chút dấu vết. Trong ánh chiều tà, cảnh tượng này thật sự có chút khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Nhược Ly sư muội một giọng nói chợt vang lên sau lưng, Trầm Nhược Ly quay sang lì hẹn gặp một thanh niên ăn mặc hoa lệ đi tới, trong mắt nàng lóe lên vẻ phiền chán. Trịnh sư minh, vẫn nên xưng hô bằng họ đi, e rằng hai ta không quen thuộc đến thế nàng còn tưởng nói cạch mặt đến thế hắn sẽ biết khó mà lui, ai ngờ kẻ này lại mặt dày hơn cả tường thành đáp. Sư muội quá lời, hai ta cùng đường khẩu, có chung một nhiệm vụ, hít vào một bầu không khí há lại xa lạ không biết sư muội đến khu tạp dịch làm gì, ở đây dơ bẩn, đều là hạng thấp kém không thể so được với ngoại môn chúng ta tứ linh căn, ngũ linh căn phế phẩm nào có hy vọng tiên đạo, cưỡng ép vào tông cũng chỉ là mặt hàng làm việc khổ lực, chẳng có gì đáng xem. Không bằng cùng sư minh tới ngự thú đường, nghe bảo một con lục xí linh tức chuẩn bị trưởng thành, sắp thoát thai hoán cốt đợi nó vỡ kén, lục xí vừa hiện, tất nhiên sẽ có thất sắc hào quang rơi xuống, vô cùng mỹ lệ. Trịnh Thần ra vẻ cao cao tại thượng, nhìn xem từng căn viện sập sệ của tạp dịch ở xung quanh, lộ vẻ mặt khinh thường. Miệng rộng lại thao thao bất tuyệt, làm nhảm không ngừng. Trầm Nhược Ly trầm mặt xuống, lạnh lùng đáp: "Sư minh có điều không biết, ta cũng đến từ khu tạp dịch, chỉ vừa nhập nội môn mà thôi, ngươi coi thường tạp dịch như vậy thì không nên đến cạnh đây, sư muội là hạng thấp kém e sợ sẽ làm bẩn một thân y phục cao thượng quý giá của ngươi cái gì?" "Sao có thể?" Trịnh Thần giật mình có chút không dám tin. Phải biết lúc Trầm Nhược Ly nhập môn, đường chủ của chiến pháp đường đều khen nàng thiên sinh ngộ tính kinh người, lý giải pháp thuật cực kỳ sâu sắc, một vài lý luận thâm ảo nhìn qua liền hiểu ngay. Thiên tư như vậy sao lại đến từ khu tạm dịch được? Sư muội đi trước, khi bằng không, tốt nhất Trịnh sư huynh đừng nên bám theo. Nghe nàng lạnh nhạt mà nói, Trịnh Thần muốn nói thêm cái gì bỗng thấy trái tim căng cứng, một cơn sát ý như có như không, lại giống nào giác đập vào mặt khiến hắn không thể nói nên lời. Phía khác, Trầm Nhược Ly bước lại câu đó liền bước về trước một bước, thân ảnh hòa vào tia hoàng hôn, biến mất không dấu vết. Chờ qua nửa trung trà, Trịnh Thần thở hồng hộc tựa lưng vào thân cây ven đường, vẻ mặt vừa hoảng sợ rồi trở nên cực kỳ khó coi. Nữ nhân đáng chết, còn có sát khí vừa này rốt cuộc là loại quái vật gì? Lâm Tiểu Đồng, Hồ Vân, Thanh Ngọc cả ba người đều không được, đáng ghét vận khí tốt đẹp của ta đi đâu hết cả rồi. Nửa tháng sau Tết, lần lượt nhận ba vị đệ tử, là đệ tử vừa nhập môn, nhưng cả ba đều không có mệnh cách phù hợp để nhận thượng. Trần Lục một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, không còn hy vọng sống nằm ẩn ra trên ghế như con lười treo cây. Giờ làm sao? Một câu hỏi hiện ra trên trong đầu Trần Lục, không có câu trả lời, đầu óc dần bay xa, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nhược Ly dù mệnh cách nàng kinh khủng như thế, nhưng nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thiên phú không hề cao chỉ là nàng như vậy, không đồng nghĩa với việc người khác cũng như thế. Nhạc Nhạc tứ linh căn, mệnh cách màu xanh lá liền có khả năng đột phá trúc cơ. Rất có thể màu xanh lá ngang với cảnh giới trúc cơ. Nên có thể nhận định ở một mức độ nào đó, người thiên phú cao sẽ có mệnh cách tốt hơn người thiên phú thấp. Vậy đơn linh căn sẽ có mệnh cách cỡ nào? Từ từ, nằm mơ giữa ba ngày làm gì, đơn linh căn há lại là ta có thể chạm vào. Trần Lục càng nghĩ càng thấy bản thân có bệnh, suy đoán lung tung vô nghĩa. Nhưng vừa rồi cũng đúng là mở ra một mạch suy nghĩ mới. Trong tông môn, người có thiên phú thì cao không tới lượt hắn, vậy sao không thử đến phàm trần tìm vận may? Phàm trần linh khí ít ỏi khó tu luyện cũng không thành vấn đề, ta đều dính bình cảnh. Có nhiều linh khí hơn nữa cũng có vào đan điền được đâu, chung quy lại chính là nước chảy đá mòn, ở đâu vẫn thế. Cứ thả lỏng tâm tình chờ 700 năm nhũ vào tay có khi sẽ khiến tâm cảnh thanh thản hơn cũng nên. Cứ quyết định như thế đi. Lại uống một ly trà tỉnh thần, Trần Lục như có bệnh đống cười ra tiếng. Ha ha, tên họ Trần nhà ngươi, muốn đi du lịch giải tỏa tâm trạng liền đi thôi, tìm nhiều lý do thuyết phục bản thân vậy làm gì? Con chẳng phải vì có phù khôi cấp trúc cơ trong tay nên không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Có kẻ từng điên cuồng vì tiên đạo, lại hèn nhát đến cực điểm, giữ khư khư mạng nhỏ, không có lòng tranh đấu lại muốn trường sinh. Há không buồn cười cho được tứ thúc từng hỏi hơn 20 năm tiên đạo ngưng trệ, rốt cuộc là bình cảnh vẫn là tâm ma. Chuyện của ta, chính bản thân mình đều không có câu trả lời, cực kỳ châm chọc từng nghe có kẻ ám ảnh bởi tiên, xa hương mà tới, hoàn cảnh lạ lẫm, không cùng văn hóa, toàn tâm toàn trí dựa vào cái thứ gọi là trường sinh, một khi không đạt được, tất hóa điên dại. Nay thời vận chuyển biến, là họa là phúc. Ta không muốn biết đáp án. Trần Lục bình thản ngựa ra ghế, tâm tình có tả. Có dự định, nhưng hắn không thể cứ thế mà xách quần chạy tới phạm trần được. Ba vị nghĩa nữ, thêm ba cái đồ đệ, đều phải sắp xếp một phen. Trần Lục có chút bối cảnh, thân gia không tính giàu có, càng không tồn tại mỡ thừa để ép. Ba cái đồ đệ chẳng có tác dụng quái gì khiến hắn hơi hối hận chút, nhưng số tài nguyên cần bàn cho thì nên có vẫn phải có. Đến được ly, nàng không cần hắn quan tâm nhiều, tài nguyên trên người đủ nhiều, còn có sư tỷ Hồng Lăng chăm sóc, chỉ có nàng ước hiếp người khác chứ không có vụ ngược lại. Còn Nhạc Nhạc, trong mô phỏng làm rất tốt, cứ theo tiến trình đó là được. Trừ tên tà tu ở Phong Lâm Phường thị cần phải xử lý ra thì không còn gì đáng nói. Nhưng đó là chuyện của tận 5 năm sau, chỉ có trời mới biết hắn trốn ở cái xó xỉnh nào. Tiếp tục mất nửa tháng xử lý hậu sự, không phải là xử lý việc nhà, đó là dặn dò Lưu tiểu thụ giúp bản thân trong nhà, đến bãi phòng đường chủ, tạm biệt Hồng Lăng sư tỷ, để lại thư ở trước cửa động phủ tứ thúc. Ba vị đồ đệ, ba vị nghĩa nữ, Nhìn lại, Nhạc Nhạc vẫn còn chưa đủ thân mật, có hơi rụt rè, tu hành miễn cưỡng đạt tới luyện khí tầng 2. Nhược Ly trông hơi dầu dị, còn cảnh giới thì khỏi bàn, đều sắp bắt kịp hắn luôn rồi. Chương 19, Nam Linh vực chương 19, Nam Linh vực rộng lớn cực điểm, phía nam màu mỡ linh khí dày đặc, đất rộng người đông là Vương Triều đại lý có lãnh thổ kéo dài mấy chục vạn dặm, được Vương thất lý ra phân chia thành 42 châu địa. Nhưng ngoại trừ 13 châu do trung ương thống trị hoàn toàn ra, còn những châu khác lý ra gần như lực bất tòng tâm. Mạnh mẽ cỡ Mạc Huyền Tông thì không bàn tới. Một số thế lực tu tiên nhỏ lẻ cũng dám chia cắt phần lớn sức ảnh hưởng của Vương thất, bề ngoài có vẻ nghe lời, nhưng đằng sau thì trên có chính sách dưới có đối sách. Lý ra thì không đủ sức chống lại tất cả nên chỉ có thể canh giữ 13 mẫu đất của mình. Đó là phía nam, còn vùng đất phía tây thì cằn cỏi, mọc lên vô số tiểu quốc, chính là khu vực hỗn loạn hàng đầu Nam Linh vực, tu sĩ ma đạo rất ưa thích nơi này. Có thể nói ở đây tiểu quốc như ngâm sau mưa, một ngày đổi một vua, một tháng đổi một triều đại, một năm diệt một quốc chỉ là chuyện như ăn cơm bữa. Từ trong đó sinh ra cướp bóc, xung đột, chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch, chết chóc đều rất mỹ vị đối với thế lực ma đạo. Còn phía bắc chỉ có một cái, là hoang mạc rộng lớn vô biên, đi đến cuối cùng sẽ đụng phải tà chướng ma sơn, đó là một mảnh chiến trường biến cổ, gần như không có linh khí, chỉ có oan khí ngập trời. Về phía đông giáp với vô tận hải, một vùng biển rộng không thấy điểm cuối. Theo lời kể thì kim đan chân nhân dùng cả đời bay qua cũng khó lòng thấy điểm cuối, còn vô cùng nguy hiểm với từng đàn hải yêu mạnh mẽ. Nam Linh Ngoạn Ký được viết bởi Thanh Du thượng nhân từng du lịch qua đây có ghi chép, cạnh biển hải yêu thành đàn, chúng như sợ điều gì đó không dám lên bờ, nhưng vẫn có một số dị loại chẳng biết sợ sệt, mọc ra tứ chi từ mang cá, gặp người liền ướt. May mắn lân cận có Tam Đại Phật tự, dù xuống dốc, đệ tử không nhiều nhưng vẫn có bậc cao tăng sánh ngang chân nhân, nếu xảy ra nạn hải yêu sẽ bị tăng chúng xua đuổi về biển. Giờ đây trước mặt Trần Lục là một cái bản đồ siêu to khổng lồ, thể hiện địa lý của cả Nam Linh vực, hồi tưởng kiến thức được tông môn dạy bảo một hồi hắn liền lắc đầu. Bản đồ to như vậy làm gì? Trần Lục ngồi trên một thứ giống cán cứu thương bay lượn trên trời, đây là phi vân toa, trung phẩm phi hành pháp khí. Cất cái bản đồ siêu to vào, lấy cái bản đồ nhỏ hơn nhiều ra. Đây là địa đồ Tùy Châu, Mạc Huyền Tông nằm giáp giữa bốn châu, Tùy, Mạc, Linh, Phong. Rời khỏi tông vào 10 ngày trước, Trần Lục liền cắm đầu cắm cổ bay về hướng Tùy Châu. Đúng là ngồi phi thuyền tông môn nhanh hơn thật, nhưng ta nào có mục tiêu rõ ràng, cứ đi bừa, đến đâu thì đến. Trần Lục thầm đủ, nhưng sự thật lại là, đều nói cao nhân dạo chơi nhân gian, thu cái đệ tử là nhân vật chính, là tuyệt thế kỳ tài, có mệnh cách màu đỏ càng tốt hụt, muốn nằm mơ nên để tối đã. Đi tiếp thêm 300 dặm nữa chính là thành Kim Nhạn. Chọn ngươi đi. Cùng thời điểm, Mạc Huyền Tông, khu tạp dịch, viện số 16. Sáng tinh mơ, Từ Nhạc Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở hai mắt to tròn. Đối với tu sĩ mà nói, có ngủ hay không quan trọng, trạng thái tu luyện còn tốt hơn cả giấc ngủ thông thường. Tinh thần tốt đẹp, khẽ bước hai ngọn núi no đủ trước người, hít sâu một hơi nàng vùng vẫy hai chân trắng non bước xuống giường. Nàng ở một người một gian, lúc đầu do mấy đệ tử cùng phòng, sợ liên lụy đến ân oán với đệ tử ngoại môn nên mới rời đi. Nhưng bây giờ lại khác, Lâm Tam Cầu sư huynh đặc cách cho nàng một mình một chỗ. Còn mấy người dư gia kia thì phải khổ cực chen ở mấy phòng khác, đúng là có kẻ bất mãn, nhưng Lâm sư huynh chỉ nói cười lạnh nói một lần liền khiến tất cả câm miệng. Ai ý kiến có thể tùy tiện tới tạp dịch đường tố cáo thử. Sư minh ta đây phụng đổi tới cùng có sư minh quản lý cả viện chăm sóc, mấy tháng nay nàng thoải mái hơn nhiều, không ai dám đến ảnh hưởng bản thân tu luyện. Tất nhiên, nàng cũng hiểu rõ đặc quyền hiện tại đến từ chỗ nào. Có chỗ dựa thật tốt cộc cộc bên ngoài đông có tiếng gõ cửa, Trầm Nhược Ly liền hỏi, vị nào? Sư muội, là ta, Tiểu Tiểu nhà đến ngay. Nhạc Nhạc mở cửa, đập vào mắt là một nữ tử bên ngoài xinh xắn, linh động như nước, bên hông đeo một thanh trường tiên. Người này là Kiều Tiểu Nhã, là sư tỷ, cũng như bằng hữu mới của nàng, Nhạc Nhạc nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, không biết sư tỷ đến sớm thế làm gì? Hôm nay không phải đầu tháng sao, ta đến tìm ngươi cùng đi nhận bổng lộc, thế là cả hai đi tới tạp vụ đường, lúc này mặt trời chỉ vừa lên cao, nhưng dòng người ở trước chủ đường lại đông kinh dị. Ít nhất cũng phải có 1000 đệ tử ngoại môn, tức 1/3 toàn tông. Còn các tạp dịch ở đâu? Hả, nếu là tạp dịch thì tới phân đường, có khá nhiều phân đường đặt trên sườn núi tạp dịch, đến mấy vạn đệ tử, không có đủ chỗ phân phát hai triệu cho nổi. Chỉ có chủ đường chắc các đệ tử chuyên phát bổng lộc phải đột tử mất. Đi ngang qua chủ đường đông nghìn, nhưng may mắn đâu không phải nên cần chen vào. Nhạc Nhạc và Kiều Tiểu Nhã đều ghi danh ở tứ thập lục phân đường, nên phải đến đó để điểm danh nhận bổng lộc. Nhưng kỳ quái là hôm nay tứ thập lục phân đường rất vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ vài người lên núi, sau đó liền gấp rút chạy xuống khiến các nàng không hiểu vì sao. Vị đồng môn này chớ đã, cho hỏi trên núi xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi cứ lên rồi lại chạy xuống hấp tấp như vậy? Cứ lên trên là biết một nữ đệ tử luyện khí tầng 3 bị chặn đường thăm dò. Nghe vậy lãnh đạm đáp. Kiều Tiểu Nhã nghẹn lời, nhìn đối phương đi xa. Cáo vậy làm gì? Tới tháng kinh nguyệt. Nàng thầm mắng một câu, quay sang chỗ sư muội. Đi, chúng ta cứ lên. Sợ cái gì? Và đúng thật đúng là xảy ra chuyện, vừa tới cổng chính liền bị hai đệ tử chấp pháp đường cản bước không cho qua. Ngưng lại, đội chấp pháp đang thực hiện nhiệm vụ, nếu hai vị sư muội đến nhận đồng thì mời quay về đi, ngày mai lại tới. Môn phục sám, kèm theo hai chữ chấp pháp giữa ngực, giọng điệu mang theo mùi huyết tính trầm trọng, khiến Nhạc Nhạc chưa trải qua nhiều lịch luyện thấy lạnh cả người. Tiêu Tiểu Nhã kéo nàng một cái, nói với đệ tử chấp pháp: "Chúng ta bây giờ liền đi." Nhạc Nhạc đi thôi, dù nhập môn sớm hơn Nhạc Nhạc vài năm, nhưng Tiêu Tiểu Nhã cũng chẳng muốn đối mặt với đám sát thần này. Được xoay xoạch, Nhạc Nhạc vừa đáp lời, đúng lúc này từ trong phân đường phát ra âm thanh cứ như đang kéo xiềng xích. A! Sau một tiếng hét thảm, cả hai thấy một chấp sự áo xám bị hai tên đệ tử chấp pháp buộc lại bằng xích sắt, lôi từ trong đi đến tận cổng cứ như chó chết. Là hắn. Nhạc Nhạc thầm đủ, nàng biết kẻ này. Đây chẳng phải chấp sự không chịu phát sao đồng lộc cho ta vào tháng trước sao? Nàng còn muốn nhìn một chút, nhưng liền bị Tiểu Tiểu Nhã kéo xuống núi. Đi mau chấp pháp đường làm việc có gì đáng xem, sư tỷ ngươi cũng không muốn bị kéo như heo mập giống tên đó không phải vậy, chấp pháp đường trước nay làm việc rất công chính, sẽ không bắt bừa ngươi hỉ hỉ sư muội, ngươi nhập tông chưa đến một năm, mà nghe giọng điệu còn tưởng ngươi là đệ tử nội môn luôn rồi, sư tỷ nói đùa. Từ Nhạc Nhạc hơi xấu hổ đốt núi. Chương 20, rời tông, cương thi chương 20, rời tông, cương thi nội bộ chiến pháp đường, Trầm Nhược Ly đứng trên một mặt nước, hình bóng lóe lên rồi lại biến mất, cuối cùng xuất hiện trước một thân ảnh đang đứng chờ ở cạnh bờ hồ. Phó đường chủ, ta cho rằng thủy lãng bộ pháp có thể cải tiến theo hướng này, không chỉ giúp giảm lượng linh khí cần tiêu hao, còn có thể tăng thêm mức độ linh hoạt khi sử dụng. Phó đường chủ là một mỹ phụ khá kín kẽ, nhưng y phục trên người lại bó sát vào thân thể, thế nên đường cong mỹ diệu của nàng hiện ra rõ ràng. Trước người là hai tòa sơn phong cao ngất ngưỡng, dáng người đầy đặn kết hợp đôi chân dài bóng mơn mởn khiến không ít nam đệ tử lân cận rất muốn nhìn nhưng không có lá gan cản rỡ. Mạch cải tiến không tệ, ngươi có thể ghi chép lại, sau đó từ từ sửa đổi thành bản mới đặt vào thư các nhàn linh vận hào phóng khen tặng, rất hài lòng với ngộ tính của Trầm Nhược Ly. Đệ tử hiểu rõ Trầm Nhược Ly lễ phép đáp lại. Nhưng ở sâu trong mắt, nơi mà nhàn linh vận không thể thấy được, Trầm Nhược Ly lóe lên vẻ xa xách, cảm xúc này bị nàng giấu rất kỹ. Nàng không thích loại người mị hoặc gợi cảm như nhàn linh vận, nữ tử như vậy nếu đặt ở bên ngoài sẽ dễ dàng bị nhận nhầm là ma nữ của Hợp Hoan Tông. Mị hoặc như thế, nếu nghĩa phụ gặp phải nhỡ bị câu dẫn thì sao? Lê Tẩm, Phó đường chủ sư tôn mời ngài tới một chuyến theo tiếng kêu, một nữ đệ tử chạy tới cạnh hồ thông báo. Có chuyện? Lão bà đó tìm ta làm gì? Nhàn linh vận hơi không vui hỏi. Bẩm phó đường chủ, là hai vị phó đường chủ của chấp pháp đường cùng tuần tra đường đến, chi tiết hơn đệ tử không rõ ràng ổ. Nghe người tới, nhàn linh vận nhấc hứng thú lên một chút. E rằng chuẩn bị bắt tay vào vây quét đám thổ phỉ trong vạn thú xâm lâm rồi, đợi ta đến xem một chút nói rồi liền khẽ nết môi đỏ nhả ra một thanh thủy kiếm, thoáng cái liền bay đi xa. Nữ đệ tử thấy nhàn linh vận đi mất, thở dài một hơi, không còn căng thẳng nữa. Trầm Nhược Ly nhìn qua, có thể nói nữ tử kia sở hữu phong cách hoàn toàn trái ngược với nhàn linh vận, y phục trung quy trung cụ, một thân bạch đi thuộc ngoại môn. Không có trang sức, nơi nào có thể giấu kín đều bị che kín, dáng người không lồi chẳng lõm, bằng thẳng vô cùng, vũ quan nhu hòa nhưng khí chất lại trái ngược, rất nghiêm túc. Nàng là Tử Sách, đệ tử ký danh của đường chủ chiến pháp đường. Tính tình nghiêm nghị, hiểu cách hòa đồng, biết quan tâm đồng môn, nhưng khá sợ sệt nhàn linh vận, chủ yếu vì đối phương hào phóng quá đáng. Thậm chí trong mắt Tử Sách, đó là phóng đãng, lâu lâu gặp mặt lại sở chối nhạy cảm của nàng. Tiểu tử Sách nha, thân là nữ tử sao có thể phảng lý như thế, để phó đường chủ giúp ngươi xoa bóp tăng kích thước đi thôi, không cần phải ngại. Có bệnh. Trầm Nhược Ly một mặt kỳ quái quái thấy sắc mặt Tử Sách đỏ ửng lên, không hiểu nàng suy nghĩ cái quỷ quái gì. Tử Sách sư tỷ, ngươi đây là? Không, không gì, ta đi trước một bước thấy Tử Sách chạy thục mạng, khiến trên đầu Trầm Nhược Ly xuất vài cái dấu chấm hỏi. Khó hiểu. Nhân sinh mỗi người không giống nhau, có điểm đặc sắc riêng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đại lý tháng 4 năm 8092. Tính từ lúc Trần Lục rời khỏi tông môn đến nay đã qua 4 tháng, đi vượt cả một châu, đặt chân vào hơn 20 tòa thành. Trong khoảng thời gian này hắn không chỉ du ngoạn, mà còn nhân tiện nhắm mục tiêu vào những phàm nhân có điểm nổi trội. Thần đồng một tuần tuổi biết gọi tên phụ mẫu này, hay 7 tuổi nữ hài có đầu óc kinh thương như thần này, thiếu nữ trời sinh thần lực này. Chỉ cần có chỗ đặc biệt Trần Lục liền tới thử thời vận một cái. Thu lần lượt hơn chục vị nghĩa nữ, đáng tiếc, đến cái mệnh cách xanh lá phù hợp tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có. Nhưng do chỉ cầu vận may, nên Trần Lục không thất vọng quá mức, tuyệt vọng thì có khủng. Cùng lúc đó một bên du ngoạn, một bên chú ý tới động tĩnh của Tiêu Phàm. 700 năm linh nũ, có tư cách khiến hắn phải hao tâm tổn trí. Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn sắp tắt. Trần Lục đang bay ở tầng trời thấp thì bỗng dưng lọt vào mắt một tòa miếu hoang. Ồ, cảnh tượng này thật quen thuộc, cứ như đã gặp qua ở đâu rồi. Lòng chơi vui tăng cao, nhận thấy thành thị còn cách khá xa, linh khí trong người tiêu hao 6-7 phần, hắn liền đáp xuống. Chân chạm đất, đối diện là một tòa miếu cũ. Cửa miếu đổ sập, bên trong mục nát, vách tường đầy rông rêu, ở giữa nhà có một đống lửa tàn, chắc hẳn là do lữ khách trước đó để lại. Đáng chú ý là tòa miếu này cung phụng một bức tượng Phật, đáng tiếc, do bỏ hoang khiến tượng Phật cũng không được nguyên vẹn, phần đầu biến mất đâu không thấy. Chỉ còn lại phần thân ngồi tĩnh tọa, với thủ ấn đại từ đại bi. Trong Nam Vực Kỳ Thư có ghi chép, cách đây rất lâu, có thể xưng là kỷ nguyên trước, Nam Linh Vực hưng thịnh Phật pháp, khắp nơi là chùa miếu tăng nhân, hương khói nghi ngút. Chỉ là không rõ vì biến cố gì khiến Phật pháp suy sụp, tiên đạo lên ngôi nghe đồn ở phía Đông Đại Lý Vương Triều, giáp với Vô Tận Hải vẫn tồn tại vài tòa Phật tự, mỗi tội ta tu vi còn thấp, hiểu biết có hạn bỏ qua chuyện này, Trần Lục tìm một chỗ sạch sẽ, đặt 6 viên linh thạch tạo thành hình lục giác, khởi động trận bản, kích hoạt trận pháp cảnh giới. Chúng nhãn trận cùng địa giáp trận. Mê Viễn với phòng ngự, vừa bạn, lại lấy linh thạch, từ từ hút linh khí giúp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, quạc quạc quạc, có tiếng quạc kêu loạn, Trần Lục bất thình lình mở mắt, đứng lên rời khỏi phạm vi trận pháp nhìn ra xa. Có người tới. Phanh, cửa sổ vốn sắp cũ nát đột nhiên bị ai đó đập rớt, một kẻ đeo mặt nạ dữ tợn nhảy vào, dáng vẻ phong trần bụi bặm, trong tay cầm cương đao sáng loáng, nhìn là biết thuộc nhân sĩ võ lâm. Người đeo mặt nạ thấy Trần Lục liền mở ra. Sao lại có người? Hắn lẩm bẩm mắng một tiếng, sau đó lập tức nhảy ra khỏi cửa, trước khi đi còn hướng về phía Trần Lục hét lớn. Ở yên đây, bên ngoài nguy hiểm đừng ra khỏi miếu ngay, sau đó phía ngoài liền có tiếng quát khô khốc. Khinh Vũ, ở trong có khách lữ hành đừng liên lụy tới hắn, dẫn nó đến bãi đầm lầy. Ta hiểu ca ca nghe động tĩnh bên ngoài dần biến mất, Trần Lục nhíu mày suy tư. Ân đoán giang hồ. Không, không phải. Hắn khẽ hít hà, giác quan của tu sĩ vốn mạnh mẽ vượt xa thường nhân, liền cảm nhận được một mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí. Cái này là thi khí. Hắn cau mày, hơi chần chờ, cuối cùng quyết định đi xem một chút. Có thi khí thì khả năng cao là cương thi, mà cương thi sở hữu thi độc, nếu không giải quyết sớm rất có thể sẽ hình thành bệnh dịch, phàm nhân ắt gặp tai ương. Và lại nơi đây còn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tông môn, mà cương thi, yêu ma, quỷ hồn đều thuộc danh sách đệ tử Mạc Huyền Tông cần diệt sát nếu gặp. Đó là nghĩa vụ, Trần Lục tự nhận bản thân vẫn rất tán thành tông môn. Đi theo, có gì phải sợ, chẳng lẽ còn có thể là phi cương hay sao? Nghĩ kỹ càng, nếu thật sự là phi cương thì mấy cái nhân sĩ võ lâm vừa rồi đã sớm chết không toàn thây mấy trăm lần. Đó không phải tồn tại mà phàm nhân có tư cách chống lại. Chương 21, huynh muội họ Mạc. Chương 21, huynh muội họ Mạc. Cương thi được giới tu sĩ chia thành nhiều cấp độ. Tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, thi vương. Tử cương là loại mới thi hóa, trừ ra hơi cứng và sở hữu thi độc ra thì rất yếu, phàm nhân chỉ cần gan lớn, thêm chút hiểu biết liền có thể đối phó. Bạch cương mọc lông trắng khắp người, lực lượng bằng 4 người nam tính trưởng thành, lại có thi trảo, rất khó đối phó, cần tu sĩ luyện khí sơ kỳ mới đủ sức diệt sát. Lục cương thi khí hóa xanh, đao thương bất nhập, phải luyện khí trung kỳ mới có thể chống lại. Mao cương lực lớn ngang voi, thi khí thành hắc vụ, tương đương tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Còn phi cương liền gây bớm, thi khí ngập trời, biết phi thiên độ địa, nhập hồn đoạt xác, yếu thì ngang trúc cơ, mạnh có thể chiến tử phụ thượng nhân. Cuối cùng là thi vương, đến cấp độ này, mỗi tôn đặt tại nam linh vực đều là bá chủ một phương. Hồng Lăng sư tỷ từng nhắc tới tà trướng Ma Sơn, tam đại thi vương đều ở đẳng cấp này. Ngự phong thuật bám theo một hồi, Trần Lục còn quan sát thấy một nữ tử được kẻ mang mặt nạ xưng là Khinh Vũ. Đối phương cũng mang mặt nạ che khuất nữ khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt sáng ngờ khí vũ yên ngang, dáng người lung linh kết hợp khinh công thuần thục lướt qua từng cảnh cây như đi trên đất bằng. Hai mắt hơi híp, đồng tử phát quang lập lòe, Trần Lục sử dụng miêu nhãn thuật, dễ dàng quan sát trong đêm tối. Ngay lập tức, khi nhìn về phía nơi phát ra nồng nặc mùi tanh tưởi cuốn theo gió, một khuôn mặt dữ tợn đập vào mắt hắn. Làn da xanh xám, với vô số sợi lông màu lục, hai tay thành chảo bước lên từng tia âm hàn, tốc độ ngang với chiến mã phi nhanh đuổi theo hai người đeo mặt nạ. Trần Lục không gấp nhảy ra, đứng từ xa quan sát. Tận mắt thấy hai người này dụ Lục Cương thiếu thông minh nhảy vào một bãi đầm lầy lớn, sau đó lợi dụng ám khí cùng cung tiễn tấn công đối phương, thậm chí lấy dầu hỏa châm lửa ném vào. Tác dụng có hạn, Lục Cương gần như đao thương bất nhập, không có vũ khí mang nồng đậm dương khí thì phạm nhân rất khó xử lý nó. Dầu hỏa dẫn lửa đầy dương cương dù có chút công hiệu, nhưng không đủ nhiều. Trần Lục cau mày khẽ lắc đầu. Gào! Rất nhanh, Lục Cương nổi giận gầm lên một tiếng, chở người khiến bùn đất bay tung tóe, nó đập mạnh bắn khỏi bãi bùn lầy, giơ chảo đập về phía thanh niên mang cương đao. Kẻ này chẳng hề sợ hãi, bản lĩnh không tệ, rõ ràng có công phu quyền cước trong người, khí huyết như hồng, đao pháp càng là xuất thần nhập hóa, đao đao vung ra như vũ bão. Vậy mà có thể chống lại trực diện, chẳng lẽ là khí huyết võ phu? Trần Lục hơi kinh ngạc, tạm ngừng ý định động thủ cứu người. Tiếp tục xem, Trần Lục nhận ra người cầm đao dần rơi vào thế yếu, khí huyết không còn hung hãn như lúc ban đầu, uy lực chạm kích cũng kém hơn. Lúc này nữ tử kia tới hỗ trợ, nàng dùng kiếm, kiếm pháp như gió táp mưa sa, dù lực lượng không mạnh nhưng tín kẽ không lỗ hổng, miễn cương kéo lại thế cân bằng. Ken, một đao va chạm với thi chảo, Mạc Khinh Thần còn tưởng mình chém vào khối sắt, lực phản chấn buộc hắn lui về sau vài bước. Cương đao giá trị hơn trăm lạng hoàng kim vậy mà xuất hiện vết mẻ sâu hoắm. Cảm nhận thấy khí huyết ngày càng ít ỏi, hắn cắn răng quay sang hướng tiểu muội quát lớn, Khinh Vũ ngươi đi trước, ta ở cầm chân nó ca ca ngươi. Mạc Khinh Vũ kinh sợ thất sắc, không dám tin hô lên. Ngươi không đi cả hai chúng ta đều phải nằm ở chỗ này, Mạc gia xem như chân chính tuyệt hậu không, muốn chết cùng chết. Mạc Khinh Vũ quyết tuyệt đáp lại, khí huyết toàn thân bùng phát, khuôn mặt dần trở nên nhợt nhạt. Mạc Khinh Thần muốn nói lời gì, nhưng khuôn mặt xấu xí dữ tợn sau lớp mặt nạ hơi mấp môi, lại im bặt xuống. Hắn không giỏi quên kẻ khác, nhất là đối mặt với tiểu muội muội. Hai mắt y mắng bông cuồng bạo, phía trên trán, từng vết bỏng ở da như muốn sống lại, dữ tợn dị thường. Lập tức cắn răng nghiến lợn quát lớn, vung mạnh cương đao, cùng huyết nhất chạm, chết đi đổ quái vật. Giống. Lục Mao gầm một tiếng, đôi chảo vung lên, thi độc tanh tươi cùng va chạm với lưỡi đao lưỡi kiếm. Cách, Khinh Vũ xoay kiếm chống đỡ một chảo, liền bị đập bay về sau, bỗng cảm thấy bả vai thon dài hơi lạnh lẽo ướt át. Tí tách, mưa xuống ẩm, ẩm, ẩm. Trong ánh mắt kinh hãi của nàng, từ phía xa lôi quang chớp lóe, từng kia lôi xả tụ tập lại một chỗ, chớp mắt liền hóa thành lôi thủ dài đến 3 trượng đập về phía cương thi. Bành! Lôi bành cuồng bạo, động tĩnh kéo dài mấy chục dặm. Sau một trận đấu pháp, cả ba cùng quay về miếu hoang. Mạc Khinh Thần bắt theo thi thể Lục Cương ném vào một góc nhà, rồi cùng tiểu muội Khinh Vũ hướng về phía nam nhân trung niên chắp tay bái tạ. Tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Trần Lục quay về chỗ trận pháp ngồi xếp bằng, mặt ngoài bình thản tự nhiên, ra vẻ tiên phong đạo cốt, trong lòng lại thầm mắng. Mẹ nhà nó! Thiên lôi thủ dù chỉ là tàn quyền, có thiếu khuyết vẫn sở hữu uy lực mạnh mẽ khó lường, chỉ một nháy liền đốt khô hơn nửa linh lực trong người. Cũng may, Lục Cương đó mới vừa đột phá, kém đến nỗi hai cái khí huyết võ phu cũng không giải quyết được, nên ăn một phát lôi thủ liền cháy đen. Cấp tốc móc một viên linh thạch đặt ở lòng bàn tay. Hốt trượt linh khí một, linh khí một, linh khí một. Tiên trưởng lão gia, không biết ta có thể hỏi một chuyện chăng? Cứ nói. Trần Lục nhàn nhạt đáp, trong lòng âm thầm đánh giá cả hai người. Vừa rồi hai vị này tự giới thiệu là một cặp huynh muội, huynh là Mạc Khinh Thần, tiểu muội là Mạc Khinh Vũ, đến từ võ lâm thế gia. Hắn không hiểu nhiều về các khí huyết võ phu, chỉ biết bọn họ có thể lấy thân thể phàm trần, mượn võ phát tiên, nhưng chỉ giới hạn ở luyện khí kỳ. Theo tinh thần lực quét qua, nhận thấy Mạc Khinh Thần mạnh hơn tiểu muội mình một chút. Chỉ riêng lượng khí huyết trong người phải cao hơn phàm nhân bình thường 3-4 lần. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhìn qua thi thể Lục Cương vẫn tản ra hàn khí âm lãnh, khiến nhiệt độ trong miếu giảm xuống mấy phần, nàng hiếu kỳ hỏi, không biết tiên trưởng lão gia giữ thi thể nó làm gì, theo ta được biết nếu đụng phải cương thi thì nên đốt rủi thành tro, tránh giữ lại điểm xấu, cũng như để phòng bệnh dịch lây lan cho người đến sau. Trần Lục trầm ngâm chút liền giải đáp nghi vấn của nàng. Cái ngươi nói là cương thi tầm thường, còn nó là Lục Cương, trong người âm khí nồng đậm dù bị ta dùng lôi pháp đánh chết tán đi 6-7 phần âm khí, nhưng số còn dư lại chỉ cần chút thời gian sẽ ngưng tụ ở trong thể nội, hình thành âm linh đan, có giá trị không nhỏ. Mạc Khinh Vũ cái hiểu cái không bé ngoan gật đầu. Nàng cả gan đặt câu hỏi với tiên trưởng một lần đã tốt lắm rồi, nào dám làm lần hai. Hút hết một viên linh thạch, đổi viên khác, nhìn xem hai huynh muội nhà này vẫn còn đứng đó, Trần Lục một lời khó nói hết. Ngẩn ra đó làm gì, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, huynh muội các ngươi bị Lục Cương đuổi theo lâu vậy hẳn rất mệt mỏi, khẽ nhắc nhở. Hắn đông hiếu kỳ nói thêm, đúng rồi, sao các ngươi lại trêu chọc đến nó? Chương 22, yêu nữ Mạc Khinh Vũ nhanh mồm nhanh miệng đáp. Bẩm tiên trưởng, chuyện là hai huynh muội đi ngang qua một trấn nhỏ thì phát hiện trên trấn treo đầy lụa trắng, hỏi ra mới biết có nhà địa chủ họ Lương ở nơi đó gặp họa diệt môn, nghe đồn là do lão gia tử Lương gia khi còn sống bị con cháu hạ độc mới đi sớm, thế là lật quan tài sống dậy, oan khí sâu nặng giết hết sạch đồ tử đồ tôn. Thấy Lương gia bị diệt, ca ca lo ngại cương thi bản tính khát máu sẽ động thủ với dân chúng vô tội, hai huynh muội chúng ta lại tự nhận có chút bản lĩnh võ nghệ, liền quyết định vì dân trừ hại. Trần Lục xem như hiểu rồi, hóa ra là hành hiệp trưởng nghĩa, không phải phim võ hiệp đều có kịch bản như vậy sao? Mỗi tội không biết lượng sức, suýt thì bỏ mạng nhỏ. Khó nói nếu chẳng may không gặp phải hắn, chỉ có hai huynh muội nhà họ Mạc thì kết quả sẽ ra sao? Là ca ca hy sinh, giúp muội muội chạy thoát, sau đó ca ca đồng quy vu tận với Lục Cương. Vẫn là cả hai hợp sức cùng chết với cương thi. Hóa ra đây là lý do các ngươi đến nơi này, nhưng tự tin quá cũng không phải chuyện tốt. Nhớ kỹ, lần sau nếu có gặp cương thi hoặc yêu ma quỷ quái quá mạnh hãy tìm tới các đại thành, tìm tới phủ thành chủ, ác sẽ có người ra mặt trừ ma tại các thành thị lớn ở những châu phía bắc đại lý, mặc dù vẫn còn quan phủ triều đình, nhưng thực sự nắm quyền lại là phủ thành chủ được thiết lập bởi Mạc Huyền Tông. Phủ thành chủ thường sẽ có đệ tử nội môn tọa trấn, thực lực mạnh mẽ, đủ sức ứng phó phần lớn tình huống hoặc tà ma. Còn thập tam vực do chính vương thất Lý gia khống chế thì không giống nhau, nơi đó không chỉ có quan phụ mẫu là tu sĩ do Lý gia bổ nhiệm, còn tồn tại lục phiến môn cùng cẩm y liễu vệ thay phiên nhau giám sát. Còn ở Bắc Đại Lý, chỉ cần nghe tin, đệ tử nội môn ở phủ thành chủ sẽ ra tay. Cần tuân tiên trưởng dạy bảo, huynh muội ta sẽ cẩn thận hơn. Lần này người đáp là Mạc Khinh Thần, may mà vẫn chịu nói chuyện, để lâu Trần Lục còn tưởng hắn câm cũng nên. Nghĩ rằng đến đây là hết, không ngờ hai huynh muội liếc nhau một cái, Mạc Khinh Vũ như do dự, chần chờ chốc lát bỗng nói đến vấn đề khác. Thật tiểu nữ cùng ca ca đến đây không phải hoàn toàn do cương thi, mà còn vì tìm kiếm yêu nữ, đó mới là mục tiêu thật sự của hai người chúng ta. Yêu nữ? Trần Lục hơi nhíu mày, nghe cái tên thôi đã thấy phiền phức, nhưng hắn chính là kẻ ưa thích phiền phức. Mấy tháng nay hắn lo chuyện bao đồng phải nhiều hơn mấy chục năm cuộc đời trước đó cộng lại, còn không phải là vì tìm người có mệnh cách đặc biệt. Thế nên, Trần tiên trưởng đây rất có hào hứng, nói rõ ràng. Mạc Khinh Vũ nhìn qua ca ca liền thấy hai mắt hắn né qua một bên, rõ ràng là một kẻ kiệm lời, hoặc chính xác hơn là không giỏi giao tiếp. Đánh ghét, gì cũng giao cho ta. Khuôn mặt xinh đẹp đây anh khí sau lớp mặt nạ âm thầm bĩu môi, cần chốc lát sắp xếp từ ngữ rồi nhẹ giọng kể rõ, là yêu nữ theo lời đồn, yêu nữ không có tên, cũng chẳng có họ, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tọa lạc gần thành Ninh Võ, quận Hà Bụ, Tùy Châu. Nghe kể ngày mà yêu nữ vừa ta đời đã hóa yêu ma, ăn sạch phụ mẫu của mình, đợi đến khi dân làng tới chỉ còn lại bạch cốt. Lúc đầu người làng nghĩ là do thú dữ làm hại, không ai liên tưởng tới một đứa bé vừa sinh sẽ tàn độc cỡ này. Thế là nàng được người trong làng thay phiên nhau nuôi nấng chăm sóc, năm nay ở nhà này, năm sau sang nhà khác dưới quyền giám hộ bởi trưởng làng cứ tưởng mọi biến cố lắng lại. Không ngờ vào một năm trước yêu nữ lại tắc quái, lần này gây chấn động đến tận quận thành, hóa thành lời đồn đãi được lưu truyền rộng rãi. Chuyện là ngày hôm ấy đội thu thuế từ huyện đến làng ghi chép sổ sách, không ngờ chẳng có ai ra tiếp đón, không gặp trưởng làng, chỉ thấy mùi máu rợn người nhà sai sống sót. Kể rằng quan thu thuế cho bốn người vào gió la, nhưng không chờ rất lâu không thấy người quay ra, đột nhiên trời nổi cuồng phong, mây đen che phủ thương cung, mặt đất chấn động, từ làng bỏ ra một con cự xà màu trắng dài hơn 100 mét, mở miệng còn ngậm mấy cái đầu người. Khung cảnh máu tanh mà kinh dị, khi nhóm thu thuế tưởng rằng đụng yêu ma, cả đám phải chết chắc thì cự xà đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một tiểu nữ hài mê mang nhìn họ, nữ hài thiên chân vô tả, nhưng khỏe miệng còn vết máu. Xác nhận thân phận của nàng, nha sai kinh sợ dự tính động thủ giết chết yêu ma, ai ngờ nữ hài há miệng phun huyết vụ, nhẹ nhàng thổi qua liền khiến mấy chục binh sĩ thành vũng máu, cuối cùng nữ hài hóa yêu phong chạy mất, cả làng cộng lại hơn 100 nhân mạng, thêm mấy chục nha sai. Thế là quan huyện Ninh Võ ban bố lệnh truy nã, treo thưởng ngàn lạng vàng cho ai bắt được yêu nữ. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều điên cuồng vì số tiền thưởng sánh ngang cả gia tài, vậy ra hai vị cũng bị tiền thưởng. Trần Lục nhíu mày, cảm thấy không giống. Không, lần này Mạc Khinh Vũ kiên quyết lắc đầu, nàng kiên định nói, ta đến là vì cứu nàng. Cái gì? Cứu ai? Trần Lục còn tưởng bản thân nghe lầm, lặp lại một lần nữa. Ngươi muốn cứu người bị gọi là yêu nữ? Ngươi xác định? Đúng thế ồ. Trần Lục nở nụ cười, hứng thú không chỉ không giảm còn tăng mạnh. Có vẻ mọi chuyện thú vị hơn ta tưởng. Mấy ngày sau, thành Tam Hà. Một vị trung niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi, xuất hiện tại trước cửa tiểu lâu có bảng hiệu Túy Vân. Mặc dù xem quần áo hắn hơi nhiễm bụi đất, nhưng ai có ánh mắt nhìn chất liệu y phục đều biết kẻ này không sang thì quý, khí chất càng khó lường. Tiểu nhị tất nhiên không phải kẻ mù lòa, vẫn có chút kiến thức. Khách quan, mời ngài vào bên trong. Mời lên lầu 2, tiểu nhị vô cùng niềm nở lôi kéo nam tử trung niên lên tầng 5, cũng là lầu cao nhất có thể ngắm nhìn phần lớn khu vực nội thành. Chờ hắn ngồi xuống, tiểu nhị bắt đầu giới thiệu. khách quan cần dùng gì, bản tiểu lâu chiêu bài chính là bách hoa tiểu cùng thanh sơn phi điểu bách hoa tiểu. Thanh sơn phi điểu. Nói kỹ càng một chút, nam tử chính là Trần Lục, thoáng hiếu kỳ liền hỏi. Khách quan không biết. Tiểu nhị đột nhiên kinh ngạc. Chắc hẳn khách quan đến từ một nơi rất rất xa không nói thanh sơn phi điểu, đó chỉ là chiêu bài ở bản lâu, nhưng bách hoa tiểu lại là tiền tiểu nổi danh khắp quận, thậm chí cả ngàn dặm lân cận đều có danh tiếng lấy lừng tiên tiểu. Trần Lục nghi ngờ. Đúng, là bách hoa tiểu của Hương gia được, lấy cả hai đi tốt, hai món, khách quan mời chờ chốc lát. Chương 23, ủy vũ song sát. Chương 23, ủy vũ song sát. Tiểu nhị đi xuống, bàn của Trần Lục nằm cạnh cửa sổ, từ đây hắn có thể quan sát được dòng người nhộn nhịp bên dưới. Phàm trần hay tu tiên giới đều vậy, cũng buôn ba vì mục tiêu riêng, phàm nhân vì giàu sang phú quý, công danh lợi lộc mà liều mạng cả đời. Tu sĩ nghe ghê gớm, nhưng lại tốt hơn bao nhiêu. Một chút tài nguyên linh thạch cũng đủ khiến ngươi chết ta sống, một món cơ duyên lại há mồm bật này cũng ta hữu duyên. Phần lớn tu sĩ tốn mấy chục cả trăm năm tu hành, cầu trường sinh rồi cũng thành bạch cốt. Chắc chỉ có thành tiên mới đạt được mong muốn tiêu giao tự tại. Suy nghĩ bay xa, mí mắt hơi động, Trần Lục thấy một thân ảnh thon gọn đạp nóc băng tường. Chỉ chớp mắt đã từ tòa nhà đối diện nhảy sang đây, lao thẳng vào cửa sổ cạnh nơi hắn đang ngồi. Rơi vào mặt đất, là một nữ tử toàn thân áo đen sẫm, quần áo bó sát người lộ ra dáng vẻ lung linh. Phía trên để tóc đuôi ngựa mang theo mũ rộng vành màu xám, nửa khuôn mặt bị mặt nạ che khuất chỉ lộ ra hai đôi mắt sắc bén, đầy khí khái hào hùng. Lại bay vào từ cửa sổ, hai huynh muội các ngươi thật giống hệt như nhau, bên dưới có đường sao không vào, lẽ nào khinh nữ hiệp cũng ngại mọi chân lao ra lại đùa khinh vũ. Tiểu nữ hiệp cởi mặt nạ cùng mũ vành xuống, phía dưới đó là gương mặt lạnh lùng đã nhu hòa đi chút ít, với cặp chân mày lá liễu lộ vẻ hiên ngang. Dung nhan chẳng phải xinh đẹp khuynh quốc khinh thành, mà càng giống tuyệt thế nữ hiệp hào khí phiêu bạt đất trời. Khinh thần đâu? Vừa rồi huynh ấy tách ra rồi, chắc đang tìm đường đến chợ đen, sao lại chợ đen? Trần Lục nghi ngờ hỏi. Không phải bảo đi vạn sự lâu tìm hiểu tình báo? Vạn sự lâu thật sự làm xấu mặt biển hiệu của bọn hắn, tình báo đều lỗi thời, của hơn nửa tháng chưa thay thế. Kaka thấy không có ý nghĩa nên quyết định đi chợ đen hỏi đám chuột ở đó. Ta đã biết, ngồi đi kéo ghế. Khinh Vũ đặt thanh kiếm ở hông lên bàn, nhìn quanh một vòng, bàn ghế bằng gỗ quý chỉ ngồi đều thấy mùi thơm thoang thoảng, khách nhân ở xa xa không sang thị quý. Nàng đông hiếu kỳ hỏi, lão gia, ngươi gọi gì rồi? Khinh Vũ hơi hiểu Vân Phí lâu, nơi này nổi danh khắp mấy quận quanh đây, mỹ thực với thần tiểu đều có danh tiếng lấy lừng, và tất nhiên là tiêu phí rất đắt đỏ. Tới Trần Lục không trả lời thẳng, nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó Khinh Vũ liền thấy tiểu nhị ló đầu lên từ cầu thang, trong tay là một ấm rượu được bịt kín làm từ ngọc thạch, chỉ nhìn tôi liền biết có giá trị không nhỏ. Vô cùng cẩn thận đặt ấm rượu vào bàn, tiểu nhị nói, đây là bách hoa tiểu, khách quan từ từ dùng, món còn lại cần thêm chút thời gian được, ngươi xuống đi. Trần Lục liếc mắt đáp lại. Thấy tiểu nhị đi, Khinh Vũ kịp phản ứng kinh ngạc kêu lớn, lại là nhất đẳng thần tiểu, bách hoa tiểu phóng đại, khoa trương, đúng là giới võ lở ơ. Không gì là không dám nói, hết tiên tiểu lại đến thần tiểu. Tiếng hét này làm mí mắt Trần Lục nhảy lên mấy cái, trong lòng cảm thán không thôi, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Khinh Vũ, ngươi biết nguồn gốc của nó chăng? Tất nhiên là biết rồi lão gia, ở phía mấy quận quanh đây ai mà không nghe qua. Vào 40 năm trước, đại tiểu thư Hương gia tìm tới tiên thành cầu tiên học đạo, rồi hơn 10 năm trước Hương tiên tử trở về, làm Vinh tông giả tổ, 30 năm qua đi, trong khi phụ mẫu tại thế đã già nua xấu xí, còn nàng vẫn vĩnh trú thanh xuân, trẻ trung tuyệt mỹ như xưa, chỉ bấm ngón tay liền có thể thả thiên hỏa đốt cháy bọn lưu manh, hai chân được thần phong cuốn lấy dễ dàng phi thiên độ địa, có thể nói khi ấy toàn thành chấn động, đến cả quan phủ đều phải kính cẩn có thừa giờ nói tới tiết hữu. Truyền luôn khi ấy trong thành xuất hiện bệnh dịch khó trị, Hương tiên tử vì không nỡ nhìn thấy bách tính chịu khổ nên đã kết hợp 100 loại thần hoa, chế tác thành tiên tiểu, sau đó hô mưa gọi gió mang theo tiên tiểu vẩy xuống khắp thành, chỉ trong nháy máy đã khiến bệnh dịch biến mất, người bệnh đều được chữa khỏi. Sau chuyện đó danh khí lan xa, thế là Hương gia cũng bắt đầu sản xuất loại tiên tiểu đó bán đi khắp nơi, dù không thể so được với tiên tiểu do chính Hương tiên tử tự tay chưng cất nhưng cũng không kém nhiều, được vô số nhân sĩ võ lâm ưa thích chạy theo như vịn, mỗi tội giá bán quá mức cao sang, không phải cũng đủ sức tiêu thụ. Trần Lục gật gù nghe nàng kể chuyện, đúng, trong mắt hắn chỉ là chuyện xưa không hơn không kém. Không phải hắn coi khinh kẻ khác, nhưng đây là tu tiên giới, không phải tiên hiệp, càng không phải thế giới thần thoại. Lão gia để ta rót rượu đi. Thấy Trần Lục hơi vươn tay, Khinh Vũ liền đoạt lấy làm trước. Nàng cởi thủ sáo, lộ ra hai bàn tay ẩn chứa một vài vết chai sạn do luyện võ. Khác hoàn toàn với những tiểu thư đại cắt có làn da trắng nõn nà, Khinh Vũ không vì thế mà xấu hổ, cẩn trọng mở nút chặt ở vòi ấm, rót cho Trần Lục một ly. Trần Lục nhìn tới, chất lỏng nhìn xem vô cùng trong trẻo, không có chút tạp chất, toát ra một mùi hương ngút ngời, thậm chí có chút hôn tạm bởi vô số hương hoa hòa vào nhau bay khắp tầng lầu, khiến vài vị khách khác phải ngước cổ lại nhìn. Bách Hoa Tiểu, một vị thanh niên quần áo hoa đang dùng bữa cùng bằng hữu trông giống quan sai, hâm mộ nhìn sang. Mỗi ấm Bách Hoa Tiểu trị giá hơn ngàn lạng bạc, mà mỗi tháng hắn chỉ có 300 lạng tiền tiêu vặt, tính ra phải chờ đợi 3 tháng hắn mới dám mua một bình. Thanh niên hoa lệ bỗng nghĩ tới quan sai để râu ria xồm xoắm trước mặt chính là bộ đầu từ quận thành tới, thân phận không đơn giản, liền cắn răng kêu gọi tiểu nhị. Lấy một bình Bách Hoa Tiểu được rồi. Triệu thiếu gia, tiểu nhị một mặt hớn hở, trong lòng mừng thầm doanh số hôm nay không tệ, mà không nhìn thấy vẻ mặt đau lòng nhức góc của thanh Triệu đại thiếu gia. Rất nhanh, một bình ngọc chứa thần tiểu được mang lên. Triệu Minh rất chủ động, thấy thế liền giúp quan sai râu ria xồm xoắm ở phía đối diện đổ một ly. Trương bộ đầu, mời Trương Sơn có vẻ ngạc nhiên nhìn rượu này, nhanh chóng cùng Triệu Minh cạn ly. Một hơi cạn sạch, Triệu Minh vốn muốn giao lưu nhiều hơn giúp tăng quan hệ, bỗng thấy Trương bộ đầu bắt lấy đao gác dưới bàn, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cầu thang. Không chờ Triệu Minh nghi ngờ hỏi thăm, một người thân cao 1m8, toàn thân bọc trong y phục đen, phía trên đeo mặt nạ che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ hai mắt cùng trán. Đáng chú ý hơn là phần trán cùng quanh mắt hắn hiện lên những vết bỏng nhăn nheo vô cùng xấu xí, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết tại sao phải che giấu khuôn mặt. Ân. Trương Bộ Đầu cùng đối phương mắt đối mắt, hắn liền cảm thấy nguy cơ, năm ngón tay ép chặt vào vỏ đao, tùy thời đều có thể rút vũ khí khỏi vỏ, vung lên mấy chục chạm kích. Không khí như lặp lại, cũng may kẻ mang mặt nạ chỉ ngừng bước giây lát liền tiến về bàn cạnh cửa sổ, nơi vừa mở một tấm bách hoa kiểu. Đó là. Trương Bộ Đầu nhìn kỹ nữ hiệp ở bàn đó, lại nhìn kẻ mang mặt nạ, liền có liên tưởng đến nhân vật có tiếng trong giới võ lâm. Là Quỷ Vũ Song Sát, Quỷ Vũ Song Sát. Ai vậy, nghe có vẻ rất nổi danh. Chương 24, dòng dõi Hứa Đại Tiên. Hay Bạch Nương Tử. Chương 24, dòng dõi Hứa Đại Tiên. Hay Bạch Nương Tử. Trương Bộ Đầu quay sang liếc mắt về phía Triệu Minh, trong lòng chắc hẳn Triệu thiếu gia không hiểu nhiều về giới võ lâm. Hai người bên kia, chính tên vừa lên lầu cùng vị nữ hiệp vừa bay vào từ cửa sổ đó đều là tân tinh mới bay lên trong võ lâm, Quỷ Diện Đao Khách Mạc Khinh Thần cùng Phiêu Vũ Kiếm Mạc Khinh Vũ cặp minh muội nhà này, huynh thị diện mục dữ tận như tu la ác quỷ, đao pháp bá đạo kinh hồn, đao đao thấy máu muội muội thì dáng vẻ lung linh, kiếm pháp nhập hồn, không một lỗ hổng như báo táp mưa xa. Ca ca, bên đây bên kia bàn luận, bên này Mạc Khinh Vũ hướng về phía Mạc Khinh Thần vẫy vẫy tay. Trên bàn không chỉ đặt tấm rượu, còn có một khay canh thịt chim. Chính là món Thanh Sơn phi điểu, nghe tên hoa mỹ phết, món chính tất nhiên là phi điểu sở hữu đôi chút huyết mạch yêu thú, nên vẫn rất đáng với cái giá tiền đắt đỏ. Về phần bách hoa tiểu, Trần Lục cũng thử rồi. Ba loại linh hoa, 97 lại phản hoa, trưng cấp 9 tháng, chính là linh tiểu. Thứ đẳng linh tiểu, số đông tu sĩ thà rằng ăn tươi nuốt sống linh hoa chứ không muốn đi trưng cấp theo phối phương này, mùi vị không tồi nhưng phần lớn dược lực đều bay mất. Muốn dùng thì phải là hạ đẳng linh tiểu mới ổn, thứ đẳng thì vẫn là thôi đi. Khổ cực, ngồi xuống dùng bữa rồi trò chuyện sau, Mạc Khinh Thần đưa tay sờ góc mặt nạ, do dự chút rồi lại bùng sôi, lắc đầu. Tha thứ Khinh Thần không theo nghe theo, ta vẫn nên ngồi ăn một mình thì tốt hơn, không ai quan tâm khuôn mặt của ngươi, ở đây cũng không có tiểu bằng hữu dễ bị dọa sợ lao ra ngài không có, người khác chưa hẳn. Mạc Khinh Thần vẫn rất cố chấp, không chịu bỏ mặt nạ xuống. Phạm nhân không thấy phía sau, nhưng khó lòng trốn khỏi tinh thần lực của tu sĩ, đó là một khuôn mặt đầy vết bỏng, hoàn toàn hủy dung, diện mục như tu la. Chắc hẳn huynh muội họ Mạc có cô sự riêng, nhưng nếu cả hai không chủ động nói, hắn sẽ không vô duyên vô cố hỏi nhiều. Nôn nằm, ừ. Nhìn qua đại nữ hiệp Khinh Vũ vô cùng hèn mọn cắm cái đầu xuống gặm cánh chim, không muốn dính líu tới chuyện này, Trần Lục bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười lắc đầu. Quỷ Vũ Song Sát, danh hiệu bá khí âm ầm, lê bớm băng trời. Ai nghĩ tới đều là nhi đồng có vấn đề về tâm lý. Thôi được, Trần Lục tiện tay kích hoạt một tấm phù lục cách âm, ngăn chặn mọi âm thanh truyền ra ngoài. Vậy thì nói đi, có tin tức gì về yêu nữ chưa? Mạc Khinh Thần lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: Ta hỏi qua mấy nhà tình báo ở chợ đen, xác nhận yêu nữ rất có thể đang ẩn nút trong tòa thành Tam Hà này từ cả tháng trước, liền có không ít võ lâm cao thủ chạy tới, thậm chí còn thấy bóng dáng của thế lực triều đình. Hoài nghi là người từ lục phiến môn phía tình báo vạn sự lâu thì không đáng tin cho lắm, phần lớn đã quá hạn, át hẳn tiểu muội đã nói cho lão gia rồi, nhưng vừa rồi khi ta đến dưới tiểu lâu thì có quản sự của vạn sự lâu tới, nói trong tay hắn mới nhập vào một món dị vật rơi. Số từ trên người yêu nữ nghe hắn có vẻ rất tự tin, hét giá 50 lạng vàng ta liền mua xuống lão gia xem chính là cái này, mời ngài dám định thử, nếu tên quản sự đó dám nói láo ta liền đến nhà hắn chào hỏi một phen. Mạc Khinh Thần nói xong liền đưa tới một miếng vảy màu trắng bóng loáng, trông như Trần Lục tiếp nhận, chỉ thấy một luồng hơi lạnh truyền vào tay, hàn khí bức người. Vừa sờ vào liền thấy cứng rắn nhưng sau đó lại có hơi mềm mại, vô cùng dị thường. Đây là vảy rắn. Chẳng lẽ đúng như truyền ngôn, yêu nữ có thể biến thành cự xà? Miếng vảy này thật sự có yêu khí, không hề tầm thường. Có điều, Trần Lục chỉ cảm nhận được yêu khí thuần túy, không mang mùi huyết tinh tà ác giống yêu ma quỷ quái. Không thể gộp yêu tộc cùng yêu ma chung là một, đây là thưởng thức ở tu tiên giới. Sờ vớt vảy rắn một hồi, Trần Lục quay hỏi Mạc Khinh Vũ, "Khinh Vũ, ngươi nói nữ La Sát gì gì đó tự nhận do nàng thấy yêu nữ bị dân làng hành hạ, nên mới ra tay ngược sát tất cả, đúng vậy chứ? Trước khi chết trong tay ta, đúng là nàng đã nói như thế, chỉ là khó lòng phân rõ thật giả." Mạc Khinh Vũ nhớ lại liền gật đầu. Nhưng nữ La Sát là kinh hồn trước tà tính, vô pháp vô thiên, e ngại thiên hạ bất loạn, nếu nói là kinh hồn thấy yêu nữ bị dân làng ngược đãi, lên cơn điên giết sạch cả làng thì không phải là chuyện không thể, thậm chí rất có khả năng thế, nên huynh mọi người nghĩ cái danh yêu nữ chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Trần Lục tiếp lời cả hai. Đúng như lão gia nói, hai ta thật sự nghĩ vậy, Mạc Khinh Vũ đội đáp. Thế thì khả năng cao là đoán đúng rồi, Trần Lục cười nói, khẽ nhấp ly rượu. Lân phiến không có mùi huyết tinh, có thể chứng tỏ nhiều điều lắm. Trừ phi cả bảy rắn cũng là giả do vạn sự lâu làm trò. Nếu bọn hắn dám, thì không chỉ Mạc Khinh Vũ, chính Trần Lục cũng sẽ không để yên. Nhưng tại sao một nữ hài nhân loại lại có thể biến hình? Lẽ nào phụ thân nàng họ Hứa Tiên Tiên? Hay mẫu thân họ Bạch? Đúng là kỳ lạ. Hứa Đại Tiên, còn có Bạch Nương Tử, tư tưởng của hai vị thật đúng là danh tiếng lẫy lừng, chuyển khắp chư thiên vạn giới. Trương Bộ Đầu, mời. Không biết lần này Bộ Đầu về Tam Hà có chuyện trọng đại gì, hẳn không phải chỉ vì thăm phụ mẫu. Hai vị gia phụ có chúng ta Triệu gia hỗ trợ chăm nom, chẳng có gì phải lo lắng. Trương Sơn xuất thân từ thành Tam Hà, gia cảnh nghèo khó, nhưng thiên phú luyện võ lại rất tốt, được Triệu gia nhìn chúng coi trọng. Thế là hắn làm hộ vệ cho Triệu gia dòng dã 10 năm, nhưng vào hơn 15 năm trước, hắn gặp quý nhân tương trợ. Thuận thế gia nhập lục phiến môn, phục vụ cho triều đình, có thể nói một bước lên trời, Triệu gia cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhờ thế những năm nay, Triệu gia dựa vào tầng quan hệ này đưa tay kinh thương lên trên quận thành, làm ăn rất khấm khá, kiếm đầy buồn đầy bát. Đúng là có việc trọng đại, nhưng nào đến lượt cái Bộ Đầu nho nho như ta làm chủ, chỉ là may mắn quen thuộc thành Tam Hà, nên được cử đi dẫn đường cho mấy vị đại nhân. Trương Sơn uống cạn một ly bách hoa tửu, sảng khoái nói: Mấy vị đại nhân, Ngay cả Trương Sơn đều phải cung kính như thế, xem ra là cao tầng của Lục Phiến Môn Triệu Minh nói thầm, dù hiếu kỳ nhưng không có ý định hỏi kỹ. Chuyện của Lục Phiến Môn, không phải Triệu gia nho nhỏ có thể xen chân vào. Ngoại thành phía Bắc thành Tam Hà có một khu dân nghèo nằm lân cận bờ sông, người ở đây đều là dân chạy nạn từ nơi khác tới do thiên tai vào 6 năm trước. Nạn đói kết thúc, nhưng những người chạy nạn vẫn không có nhà để về. Một số liều mạng muốn về quê cha đất tổ, một bộ phận lựa chọn tha hương cầu thực, số dư lại đều ở đây sinh sống tạm bợ. Đến cả khu nạn dân còn phân chia giàu nghèo. Tiến vào phía trong, càng gần tường thành, càng an toàn chính là nhà gỗ, còn càng ra phía ngoài sẽ xuất hiện vô số lều vải sập sệ. Tại đây, nước bẩn lẫn vật bài tiết dính đầy đường, mùi hôi tanh tưởi tràn ngập không khí, lâu lâu còn gặp xương cốt vương mãi, không biết là của động vật vẫn là nhân loại. Ngưu thúc, lục tuổi về rồi sao? Hôm nay thu hoạch không tệ nhỉ? Tên tráng hán để trần đi ngang qua, thuận thế chào hỏi một lão giả lưng còng, trên vai lao đặt một bó củi lớn. Chương 25, nữ hải tóc lam chương 25, nữ hải tóc lam đúng là không kém nhưng gần đây củi không đáng giá cho lắm, khí trời tốt hơn trước nhiều, ta đi sang ngoại thành nam bên kia, tùy tiện vận chuyển chút đồ liền kiếm được mấy lạng bạc. Tráng hán nói rồi liền vung vẩy túi vải trong tay, nụ cười xấu xí, dáng vẻ khoe khoang không thể che giấu được. Lão giả lại hơi trầm mặc, rất lâu mới nói: "Ngươi lại làm công việc thất đức đó." "Cái gì mà thất đức?" Tráng hán lập tức sù lông, lớn giọng quát: "Bọn người ấy sinh song không nuôi nổi là do bọn hắn, muốn vứt bỏ cũng là do bọn hắn, không dám tự tay hạ thủ cũng bọn hắn, ta chỉ là làm công việc vận chuyển, một đứa cũng bất quá được mấy chục xu, còn chẳng đủ dính túi làm nhiều mới được nhiều, chung quy lại cũng chỉ là công việc khổ lực, sao vào miệng Ngưu thúc ngài lại thành chuyện thất đức rồi, nhưng đó vẫn là sinh mệnh mới chào đời, chính tay ngươi ném những đứa bé còn đang khóc xuống mà không thấy tội lỗi, không thấy thất đức." "Hay sao?" Tráng hán bị lão giả nói cho nghẹn lời, nhưng hắn vẫn rất cứng mồm cứng miệng. "Thế thì lại thế nào, chỉ là lấy tiền làm việc, có tiền ngu sao không làm đủ rồi không nói cái này mà Ngưu thúc, nghe nói ngươi vừa thu nhận một nữ hài lang thang." Tráng hán đột nhiên nở nụ cười danh mãnh, bước lại gần thì thầm vào hai lão giả: "Ta nói này Ngưu thúc, lão chỉ nuôi cháu gái mù lòa thôi đã đủ cực khổ, giờ lại thêm một đứa chưa đủ 5 tuổi nào chịu nổi còn không bằng đổi 3 lạng bạc không, 4 lạng bạc để ta dẫn nàng đi vào thành làm tỷ nữ gia đình giàu có, ít nhất sau này không cần lo cái ăn cái mặt." Lão giả lưng còn nghe vậy ngẩng mặt lên, lộ ra một bên mắt mù lòa trắng đục, con mắt còn lại già nua nhưng tràn ngập lệ khí, chỉ thấy lão lạnh lùng đáp lại: "Cút." Nói rồi một tay sờ ra sau lưng quần, nơi đó đặt một thanh dịu bổ tuổi dị xét, nhưng đủ chém chết người. Tráng hán rụt cổ một cái, sau đó thấy nhục nhã liền trừng mắt trở lại: "Lão giả, cùng là họ hàng nên lão tử mới gọi ngươi là thúc, đừng cho mặt mũi mà không cần cái mạng già của ngươi cũng không sống được thêm bao lâu." Nói rồi hắn liền đi, không có ý định chọi cứng với lão ta. Tráng hán biết lão già này từng tham gia quân ngũ, biết chút kỹ thuật chém giết, không dễ trọng. Tráng hán âm thầm cười lạnh: "Lão già, chờ ngươi vừa chết, nhà của lão liền là của ta, còn cháu gái ngươi với con bé kia đều phải tiến vào thanh lâu nhiều tuổi đó, vừa vặn đủ không đúng, phải để ta thử qua trước, đợi vào thanh lâu liền không tới lượt ta, cũng không phải, nếu mất lần đầu sẽ không đáng tiền." Trong lúc hắn còn đang ảo tưởng tương lai mỹ diệu, vừa quẹo vào con hẻm vắng đột nhiên đụng phải người hai đi đường. "Mẹ nhà ngươi không có mắt sao?" Tráng hán lập tức trợn mắt, hung tợn quát: "Thấy dấu ấn này không, lão tử thuộc Hắc Hổ Bang, nếu không cho bồi thường." "Phập a." Một lưỡi kiếm lạnh như băng lập tức đâm xuyên chân phải hắn. "Đau, đau mấy vị đại nhân tha mạng." Máu tươi vung vãi đầy đất, tráng hán ngã ra đường đau đến không muốn sống, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi. Lúc này hắn mới nhìn kỹ, thấy trước mắt là hai nam nhân mặt trắng, mặc áo tơi mũ vành, bên hông đeo đao, khí thế lẫm liệt, rõ ràng không phải người thường. Lưỡi kiếm băng lãnh đặt lên cổ tráng hán, một trong hai người đặt câu hỏi: "Ngươi biết lão giả vừa rồi?" "Đúng, đúng thế." Tráng hán lắp bắp đáp, thấy vẻ mặt băng lãnh của đối phương đội nói kỹ càng: "Lão tên Nhu Nhị, là thúc thúc của tại hạ được, nghe bảo lão ta vừa nhận nuôi một nữ hài rất đáng yêu, chuyện đó là thật?" "Là thật, cái này ta biết, nữ hài đó dù mới 5-6 tuổi nhưng da trắng như tuyết, hai mắt long lanh, phấn điêu ngọc trác, trong tương lai tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại." Tráng hán càng đang nói rất hưng phấn, cổ đột nhiên đau nhói, hắn trừng lớn mắt không dám tin nhìn kẻ vừa ra tay cắt ngang của mình, máu tươi nhiễm đầy hai tay. "Ư, khục khục." Nằm ra đất sặc sụa vài lần, tráng hán liền không còn hơi thở. Phúc, một cước đá vẹo cổ đối phương, xác nhận đã chết, nam nhân mặt áo tơi quay sang nói với đồng bạn: "Tìm thấy yêu nữ, quay về phục mệnh đi, đừng để tiểu vương gia chờ lâu được." Lão giả họ Ngưu vác bó củi lớn, đi tới trước một căn lều sập sệ được chấp vá từ vải cùng mảnh gỗ, rồi gõ nhẹ vào cửa. "Cộc cộc, tổ phụ." "Là ta." Tiểu Sở mau mở cửa, cửa gỗ được kéo về sau, một thiếu nữ tầm 13-14 tuổi bước ra đón lão giả. Khuôn mặt nàng lắm lem, quần áo chấp vá với nhiều lỗ hổng, mặc dù bại lộ chút da thịt nhưng do nàng quá gầy gò, lộ cả xương sườn nên chỉ có thể khiến kẻ khác thấy thương tiếc. "Còn sát dục, trừ khi ngươi có quỷ theo sau mới thấy hứng thú." Nhưng đáng chú ý nhất là hai mắt nàng bị một mảnh vải trắng, thấm đậm màu máu đỏ tươi. Lão giả thấy vải có máu liền biến sắc, không giữ được bình tĩnh hỏi: "Tiểu Sở, ngươi không nhận thấy hai mắt xuất huyết sao?" "Xuất huyết? Ta không." Thiếu nữ sững sờ, nàng thế mà không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Không cảm nhận được đau đớn khác nào nói hai mắt thật sự hỏng rồi, rốt cuộc Nưu gia ta đã gây nghiệp gì? Lão giả suýt thì sụp đổ, đứng đờ ra đó, hắn không thể cứu nổi hai mắt cháu mình. "Cũng tốt, cũng tốt." Lão giả ngấn lệ nghẹn ngào sờ đầu cháu gái, thì thào nhỏ giọng: "Không đau cũng được, không cảm thấy gì cũng được, rốt cuộc không cần chịu đau khổ mỗi ngày bên ngoài gió lạnh thấu xương, hàn phong như kim châm đâm vào người hai ông cháu." Trong lòng Nưu Sở sở đắng chát, nhưng vì tránh khiến tổ phụ thấy lo lắng nên vẫn cố gắng không khóc lên. Thiếu nữ ngoan ngoãn kéo lấy áo lão giả. "Tổ phụ mau vào, ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi." Lão giả trầm lặng, kéo theo bó củi cùng vào nhà, nếu để bên ngoài chắc chắn có bọn lang sói tha đi mất, cái xóm này đã nghèo khổ đến điên rồi. Bước vào trong, rõ ràng là ấm hơn một chút. Lão giả nhanh chóng nhìn thấy một nữ hài tóc lam, nằm co ro trong góc phòng, trên người quấn một tấm vải rách. Con bé sao rồi? Lão giả hỏi nhẹ nhàng, tránh đánh thức tiểu nữ hài. Hắn còn nhớ kỹ đứa bé này vào tháng trước ngất trước cửa nhà mình, lúc tỉnh lúc mê, còn chẳng nhớ tên, cũng không rõ bản thân đến từ đâu. Làm lão tức giận là trên người con bé có đầy vết bầm tím, từ vết roi đến bỏng đều có, khó mà tưởng tượng được một nữ hài mới 5-6 tuổi đã phải trải qua những điều gì. Lão nhìn nữ hài lại tưởng niệm tiểu niệm, muội muội của tiểu sở, người đã mất đi trong nạn đói. Khi đó tiểu niệm cũng mới 5 tuổi. Thế là lão cùng cháu gái thu nhận nữ hài ở lại, vì nàng không biết tên mình, vì nàng có mái tóc lam như dòng nước biển xanh thẫm, nên cả hai ông cháu xưng nàng là Tiểu Lam. Tiểu Lam vừa tỉnh vào 3 giờ trước, nàng ăn chút rau dại xào sau đó lại ngủ say, có vẻ rất suy yếu ta biết, để bán được bó củi này tổ phụ liền mua chút gạo giúp nàng bồi bổ. Lão giả suy nghĩ chút rồi đáp. Chương 26, sát cơ ẩn hiện, tu sĩ cản đường. Chương 26, sát cơ ẩn hiện, tu sĩ cản đường. Nguyệt hắc sát nhân dạng, phong cao phóng hỏa tiên. Trời tối đen thích hợp giết người, gió lại mạnh thì nên phóng hỏa. Phía trên vài thân ảnh đạp nóc băng tường, bên dưới là hai chiếc xe ngựa thay phiên nhau chạy trên con đường đất dơ bẩn. Bao quanh còn có hai nhóm hộ vệ đao kiếm sắc bén, cưỡi ngựa đuổi theo. Ở một phía khác, hai người mặt trắng đã đổi thành quan phục màu xanh, dẫn theo một đám sai dịch, mang đao vác thương, khí thế hùng hổ tiến về cùng hướng với xe ngựa. Dân chạy nạn dù nghe thấy động tĩnh, nhưng không có bất kỳ một ánh nến nào sáng lên, càng không ai dám cả gan ngó nhìn. Nửa đêm có biến, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Sinh hay tử, lựa chọn của mỗi người. Khí. Sa phu đông kéo dây cương, móng sắt dương cao, hai chiếc xe ngựa ngừng lại tại chỗ. Một sĩ phu áo vải, mắt hơi híp cầm quạt lông lúng nhảy xuống khỏi xe, nhìn thần thái này, hẳn là một nhân vật tiểu quân sư. Hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi, thoáng lộ ra biểu cảm ghét bỏ, rồi hướng về trong xe ngựa đằng sau bẩm báo. Tiểu vương gia mời yên vị trên xe, nơi đây bần tiểu, tránh ô uế đến quần áo hoa lệ còn về yêu nữ, giao cho mấy vị bộ đầu lục phiến môn à. Đủ được một giọng nói hơi non nớt phát ra từ sau bức rèm, sau đó đối phương đột nhiên nhớ cái gì liền nhắc nhở, đúng rồi Tào sư gia, ngươi có tận tay giao tỏa linh phủ cho mấy người kia chưa? Tiểu vương gia xin yên tâm, yêu nữ không tầm thường, ta tất nhiên không dám lơ là sơ suất, bộ đầu có linh phủ trong tay, tuyệt đối có thể bắt người mang về vậy thì được. Ta chờ tin tốt từ các ngươi nói rồi. Âm thanh sau rèm im bặt, Tào sư gia vung vẩy quạt lông lông chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, hộ vệ xung quanh cảnh giới cực điểm. Nhưng không ai nhận thấy, trên một tàng cây cách đó mấy chục trượng, hắc y nhân nhảy xuống nhẹ nhàng, thân ảnh lóe lên lại biến mất trong ngõ hẻm. Xen xẹt, từng nghe có kẻ cuồng đồ đêm mài đao cổ kinh tụng theo, kẻ giết người ắt phải bị giết. Hắc y nhân vượt qua mấy con hẻm, đặt vào căn nhà gỗ bỏ hoang, mạng nhện mọc đầy tường. Bên trong phát ra tiếng mài đao xen xẹt. Dương Minh, đúng là tiểu công tử của Kinh Võ Vương phủ kẹt, tiếng mài đao đột ngột đứt đoạn, có thể thấy người bên trong vô cùng mất bình tĩnh. Kinh Võ Vương phủ. Ha 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 ha. Âm thanh cuồng tiếu vang vọng trong đêm. Vừa vang, lại dứt, kẻ mài đao cực kỳ bình tĩnh nói với Hắc Y Nhân. Đa tạ ám huynh liệu mình giúp đỡ lần này, nhưng mời ngươi rời đi trước một bước, đại thù của cả nhà sẽ do. Dùng mạng đến báo. Lời ấy, tựa như ma chu quỷ oán, Diêm La gọi hồn. Ánh trăng hiền diệu dần biến mất dưới mây đen, thời gian gõ đúng 3 giờ đêm. Nữ hài tóc lam, phải gọi là Tiểu Lam, muốn quận mình ngủ say, đột ngột mở rộng hai mắt chỉ thấy đồng tử nàng thẳng hàng, lại vàng rực như xà đồng, nhưng sau cái chớp mắt liền biến thành trắng đen như người thường. Ô, nàng còn đang ngẩn ngơ do vừa tỉnh ngủ, hoặc có lẽ từ nơi sâu xa nhắc nhở, một loại linh cảm nguy hiểm hiện lên. Nữ hài nhìn quanh một vòng, muốn bỏ dậy, nhưng bỗng thấy cảm giác vô lực bao trùm toàn thân, trong phòng không còn tiếng hít thở. Nàng nhìn qua đại tỷ tỷ chăm sóc mình khoảng thời gian qua, gục xuống trước giường, lại thấy lão gia ra lưng tựa cửa gỗ, bên cạnh là dịu sắc, phần ngực phập phều yếu ớt, sống chết không rõ. Bất thình lình, một mảng ánh sáng vàng nhạt hiện lên, tầm mắt nàng thay đổi theo đó, liền thấy trong không khí như có một tầng sương xanh thẫm, giống như khí độc. À, một tiếng rít rào kích động phát ra từ miệng nữ hải, cùng với đó còn có hai chiếc răng nanh bén nhọn. Phanh, phanh, cửa gỗ, lều vải, mặt đất lập tức bị súng kích khủng khiếp quét qua. Vài kẻ dạ hành mang đao ghé sát lều nhỏ, liền phải ôm đầu gác khụy, chỉ thấy đầu góc kêu ngọng ngọng, thất khiếu chảy máu, nhất là hai tai, huyết tương chảy xuống như suối. Ư a theo tiếng kêu thảm thiết, vừa thấy cảnh này, lại vang lên âm thanh quát lớn. Bị phát hiện, lên cho ta. Theo đó vài thân ảnh mặc cẩm y phục nhảy ra, rút đao, tay cầm xích sắt cùng lao lên từ tứ phía, cả bọn hùng dũng oai vệ, khí thế không kém. Lại nói nữ hải, rít gào một tiếng liền thở hổn hển, hai mắt nàng đẫm lệ loạn choạng đi tới gần đại tỷ tỷ, hai tay run rẩy sờ vào giữa ngực đối phương. Không, chưa vẫn, còn. Giọng nàng run run, lắp ba lắp bắp từ ngữ khó hiểu. Hai mắt liên tục chuyển đổi từ đen nhánh sang vàng nhạt, rồi lại chuyển ngược về, nhưng nàng không chú ý tới, hai tên cẩm y đeo lệnh bài màu bạc ở hông đã tiếp cận rất gần một người trong đó cơ bắp căng cứng. Không biết dùng võ công gì mà màu da dần chuyển sang nâu sẫm, nhìn là biết, kiên cố dị thường. Có thể thấy hiểu là hắn tăng thêm cho mình một lớp giáp bảo mệnh, sau đó lập tức lấy ra một tấm đùa chú bằng nhạt. Cắn lưới, lấy máu, kích hoạt phù lục. Tỏa linh phù, chói. Một bộ thi pháp rơi xuống, phù lục không lửa tự cháy, ánh sáng rực rỡ lóe lên, tức thì hóa thành xiềng xích cuốn về phía nữ hải. Xiềng xích không dày, ngược lại mỏng, nhưng khi nó kéo dài thì cứ như thiên la địa võng, không một lối thoát. Nữ hải càng không tránh, ngơ ngác ngu ngốc đứng đần ra đó. Ngoại thành có biến, không chỉ yêu ma quỷ quái, còn có ân oán tình cựu thù hận giang hồ. Tại nội thành phía bắc, Trần Lục cùng huynh muội Mạc Gia đứng trên nóc nhà, người thì áo bào tung bay theo gió, tiên khí phập phồng, hai kẻ khác hắc ý dạ hành, trông không giống người tốt. Đứng đây tất nhiên chẳng phải để hóng gió bắc. Trần Lục một tay cầm bảy rắn, hai mắt nhắm chặt không biết đang cảm nhận điều gì. Dù nhắm kín, nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh nhìn chờ mong của hai huynh muội họ Mạc, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đáng ghét. Chẳng lẽ bình thường ít khi dùng tới truy tung thuật hay sao mà giờ đây lúc linh lúc không linh. Cũng may, ngay lúc này bảy rắn lấp loé qua mang, chỉ về một hướng. Bên đó, đi. Nhìn về phía ngoại thành, Trần Lục ném hai cái ngự phong thuật lên người Mạc Khinh Thần cùng Mạc Khinh Vũ, kế đó liền tự thân đạp pháp khí bay nhanh. Còn hai người kia, không biết bay thì phải dựa vào đôi chân, cũng may có ngự phong thuật tăng tốc độ. Đạp nóc băng tường nhanh hơn nhiều, tổn thất của nóc nhà cũng tăng mạnh, sáng mai dân chúng nằm trên giường thấy nắng chiếu lên đỉnh đầu khả năng cao sẽ chửi mẹ. Trần Lục thuận lợi bay tới cổng thành, nhưng vừa rời khỏi đây đúng 7 giây liền gặp chắc trở. Đạo hữu, xin dừng bước nhìn tới là thấy một lão giả hắc ý đứng trên đỉnh cây cao kêu gọi, xin hỏi đạo hữu, tiến về ngoại thành phải chăng là vì yêu nữ luyện khí hậu kỳ? Liếc qua liền xác nhận cảnh giới đối phương, không hề che giấu, còn khiết tán tùy ý, hẳn là đang muốn qua đó dọa lui Trần Lục. Nếu đổi lại thành luyện khí trung kỳ khác chắc sẽ ngại ba phần, sơ trung hậu, nhìn thì chỉ là một giai đoạn nhỏ, nhưng sự thật lại là rất khó vượt qua. Đáng tiếc, hắn là Trần Lục. Hắn không tin cái thành nhỏ chỉ mấy vạn người này còn ẩn nút trúc cơ lao âm ức. Đúng thế, không biết lao tiền bối cản đường là vì cái gì? Phải chăng ngươi cũng có hứng thú với yêu nữ? Trần Lục nhàn nhạt đáp lại. Chương 27, gặp yêu nữ, trước hết kêu cha chương 27, gặp yêu nữ, trước hết kêu cha vậy thì sai rồi. Lão phu không quan tâm một nữ hài sở hữu huyết mạch yêu thú, thế nhưng tiểu vương gia của Kinh Võ Vương lại có chút yêu thích đặc biệt, ta khuyên đạo hữu nên lùi một bước, coi như cho Kinh Võ Vương mặt mũi không thành vấn đề. Câu trả lời không ngoài ý muốn, lão giả hắc ý cười nhạt, giả vờ giả vịt chắp tay. Vậy liền cảm tạ đạo hữu phúc. Cái gì? Sắc mặt lão giả đột nhiên cứng đờ, cúi xuống nhìn ngực. Một bàn tay bằng bằng đồng xanh đã đâm xuyên tim hắn, bàn tay khác cũng chui vào vết rách đó, máu tươi thấm đẫm áo bào đen. Ngươi khủng. Cảm nhận được cái chết đến gần, lão giả lộ ra biểu cảm đoán độc, năm ngón tay trái hơi co lại. Ngay lập tức, hư không hiện lên một thanh phi đao tản mát khói đen, ghé sát bên mặt Trần Lục, chỉ cách nửa mét. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Soạt, hai bàn tay thanh đồng kéo mạnh về hai hướng trái ngược. Lực lượng khổng lồ tương đương luyện thể trúc cơ, lão giả hắc y liền xé toạc làm đôi, máu tươi cùng nội tạng xen lẫn với nhau, vẩy xuống mặt đất như mưa rào. Mất chủ nhân, phi đao không thể duy trì uy năng lơ lửng nữa, lập tức rơi xuống, nhưng được Trần Lục nhanh nhạy bắt lấy. Nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Trung phẩm pháp khí, còn biết ẩn nút khí cơ, đúng là lão giả âm hiểm còn Kinh Võ Vương. Một tên vương gia phạm nhân thật đúng là quá uy phong lẫm liệt, vương thất đại lý có biết việc này không? Trần Lục cười lạnh một tiếng. Vương gia cơ đấy, nghe có vẻ lê bớm, nhưng phải xem đất phong của hắn ở đâu. Một tên dù có huyết thống Lý gia, nhưng không có linh căn thì đưa tới vùng ảnh hưởng của Mạc Huyền Tông làm gì? Còn không phải để làm linh vật, ăn no chờ chết, tránh gây xung đột với bản tông nhưng vẫn giữ được lãnh thổ hay sao? Lãnh thổ quốc gia trên danh nghĩa cũng là lãnh thổ. Cho mặt mũi, gọi thập tam châu các đại vương gia tới đây, ta tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nhận thua giống. Gió cuốn mây tan, bất thình lình một tiếng rít gào khủng khiếp vang vọng khắp thành thị. Trần Lục biến sắc nhìn lên, từ xa liền thấy một con quái vật khổng lồ dài hàng chục trượng là ít. Nhìn kỹ, xà nhãn vàng rực phát quang trong đêm, lân phiến trắng tinh bóng loáng như thể soi được cả ánh trăng sáng. Bất chợt một cỗ yêu khí cũng từ đây lan tràn, tản khắp bốn phương tám hướng. Đuôi nó bị trói. La tỏa linh phủ Trần Lục vừa thì thầm, liền thấy bạch xà vung vẫy đuôi dài, xiềng xích liền dễ dàng nát thành trăm mảnh, tan biến thanh tia sáng hòa vào thiên địa. Yêu, thật sự là yêu quái một bộ đầu lục phiến môn kinh hại không thôi, yêu khí đậm đặc khiến hắn run chân, thân dưới mất kiểm soát, không chuyển động nổi. Cẩn thận! Theo tiếng hét, tên bộ đầu cơ bắp lao tới đẩy hắn cùng rất sang một bên. Chưa kịp ngã, một cái đuôi khổng lồ quét qua, lập tức hất tung mấy căn nhà gỗ. Bình, khe, bạch xà khẽ hít hà, xà nhãn chăm chú hai tên bộ đầu dây lát, đông há nhanh nào vào đống đổ nát như đang tìm gì đó. Cuối cùng móc ra hai thân ảnh, liền ngậm cả hai vào miệng, rồi lập tức lao nhanh về phía ngoại thành. Phía trước chính là rừng núi vô ngần. Mấy vị đại nhân, có nên đuổi theo không? Mấy tên sai dịch vừa chạy tới thì thấy cảnh này, suýt nữa đi ngoài không kiểm soát. Cả bọn bị dọa đến mức mặt mày tái mét, quan sai dẫn đầu run sợ hỏi mấy vị đại nhân cầm ý ở đằng trước. Trong lòng lại tự hỏi, nếu nhận lệnh truy sát vậy thì có nên xuất lực không, nếu quá cố gắng e rằng khó giữ mạng nhỏ. Không cần theo chỉ thấy một cầm ý ở hông đeo lệnh bài màu bạc lộ ra vẻ mặt khó coi, quát lớn, ai? Là kẻ nào nói đó là bạn yêu? Giết sạch tam tộc hắn cho ta. Đây mẹ nó chính là yêu quái hàng thật giá thật, đồ khốn kiếp báo sai quân tỉnh. Tình báo trình lên bởi huyện lệnh Ninh Võ, nhưng người điều tra đến từ cầm ý để vệ tên cơ bắp thở dốc nhắc nhở, thần sắc hơi tái. Vậy trước hết giết sạch tam tộc huyện lệnh, về bọn cầm y đi hệ vệ liền để cho Kinh Võ tiểu vương ra đi gây phiền phức đi bộ đầu mang lệnh bài vàng nghe bản nãy giờ, cuối cùng chốt lại mọi chuyện, liền ra lệnh, cứ làm như vậy. Còn chuyện yêu nữ không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là lo cứu người bị thương trước rõ. Bên đây từ bỏ, chỉ huy của nhóm người lục phiến môn vẫn là xem trọng thuộc hạ vào sinh ra tử với mình, hơn là một tên tiểu vương gia nào đó. Phía khác Trần Lục bay ngược trở về, đứng trên tường thành, liền thấy rõ bạch xà chuyển thân thể khổng lồ bỏ nhanh về phía khu rừng. Theo hay không theo? Do dự giây lát, hoặc có lẽ không nhận thấy mùi máu tanh trong yêu khí, hắn cắn răng đạp pháp khí bay vút lên. Đi. Khí thế của nó cũng không mạnh, cùng lắm thì dùng phù khôi thực hiện chiến thuật rút lui. Qua một khoảng thời gian, bạch xà trườn đi liên tục mấy chục dặm mới ngừng lại ở bãi đất trống giữa rừng. Chỗ này hẳn là vừa có cháy lớn, nên tạo thành một khu vực chân không trong đồi núi, mùi cháy khét, xác động vật thối giữa nằm la liệt. Bạch xà không quan tâm, nó cảm nhận được suy yếu, không còn sức chạy trốn nữa, đành phải nhả hai người trong miệng xuống đất. lưỡi rắn đỏ tươi như máu thẻ ra, khẽ liếm lên người thiếu nữ sở sở. Như đã xác nhận nàng không sao, Bạch Xà lại quay sang xem lão giả, chỉ thấy giữa ngực hắn có một vết thương khá sâu đang chảy máu. Không rõ vết thương có từ khi nào, trong xà nhãn hiện lên vẻ lo lắng như cảm xúc ở người. Khẽ nó khẽ kêu lên, nhưng một cảm giác bất lực đột nhiên tràn ngập khắp cơ thể. Bạch Xà hiểu rằng bản thân không còn sức hành động, thế là thân thể trơn trượt quấn một vòng thành hình tròn, càng quấn càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một nữ hài ngơ ngơ ngác ngác. Đại tỷ tỷ lão, lao ra ra. Nôn ngữ nữ hài bập bẹ, rất khó hiểu lầu bầu trong miệng. Nàng đạp chân nhỏ cất bước tới trước người Nưu Sở Sở, rồi lại vòng qua sờ vào vết thương của lão giả. Hai tay trắng miệng nhanh chóng dính đầy máu tươi. Đôi mắt nàng liền đỏ lên, nữ hài không biết vết đỏ là cái gì, chỉ thấy tràn ngập nỗi sợ hãi. Ô ô ô, nữ hài khóc lên thảm thương, đột nhiên một giọng khiến người khác an tâm vang lên, "Tiểu bằng nữa, ngươi vì điều gì mà khóc vậy?" Nàng ngẩng lên, hai mắt đẫm lệ, thấy được một nam tử trung niên với nụ cười hiền hòa đứng đấy, áo bào xanh thấm khe đung đưa theo gió. Phải chăng là huyễn tưởng, nam tử trung niên dần dần dung hợp với hình bóng của một nam nhân khác. Người đó dáng vẻ gầy gò, khí chất như thư sinh, một thân nghèo túng nhưng lại tràn ngập vẻ dương quang chính khí. Lần đầu tiên nữ hài mở mắt quan sát thế giới này, người đó bế nàng khiến bản thân thấy cực kỳ ấm áp, đáng tiếc, sau lần đó không bao giờ gặp lại. Bất thình lình, trong ký ức lại hiện lên một mỹ phụ môi tím, dáng vẻ diễm lệ đến cực điểm. Khoe miệng nàng ta nhiễm máu tươi, xét theo bộ y phục nhốm đỏ của người thư sinh gầy gò đó, cuộn nó lại thành túi, rồi đặt bản thân vào trong. Cuối cùng cất lời tựa xa hạt, nam nhân phụ bạc, tất cả đều đáng chết. Đang đắm chìm trong hồi ức vặn vẹo mà đáng sợ, bất thình lình một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng. "Này, không sao chứ?" Trần Lục lại hỏi, tinh thần quét qua một vòng, xác nhận không có nguy hiểm gì. Nhưng ngay lúc này nữ hài đứng lên, dùng thân thể mềm yếu va thẳng vào ngực hắn. Cũng may, Trần Lục đã hạ thấp tính cảnh giác xuống đôi chút, bằng không vừa rồi phù khôi nên xuất hiện, đánh ra một quyền khiến nữ thần thành mảnh vụn. Hai tay nhỏ vươn ra ôm lấy eo của Trần Lục, nữ hài bất thình lình yếu ớt kêu một tiếng, "Phụ dụ tờ hờn." "Trần Lục, gì cơ?" "Nhóc con lặp lại cái nữa xem." Chương 28, Tiểu Vương gia Lý Vân An chương 28, Tiểu Vương gia Lý Vân An ta còn chưa bắt đầu nhận thân đâu, nhóc con ngươi thế mà dám gọi phụ thân trước. Là lạ nhưng có tính không? "Hệ thống, đi ra đây." Thật ra Trần Lục chỉ tùy tiện kêu bậy một tiếng, hắn không tưởng tượng nổi nữ hài gọi bừa thôi thế mà hệ thống lại thật sự chấp nhận. "Chúc mừng chủ nhân thu nghĩa nữ, nhận được phần thưởng độc quyền 1, gói quà cảnh giới phàm nhân 1, gói quà luyện khí trung kỳ 1 có mở ra cả 3 hay không? Chúc mừng chủ nhận thu đủ 3 người thân, mở khóa chức năng vận mệnh tiên nhãn, hạ cấp, vận mệnh tiên nhãn, sơ cấp chức năng hệ thống, cho phép quan sát mệnh cách của người khác, mỗi ngày dùng một lần, cần tinh thần lực để kích hoạt, tùy theo cảnh giới đối phương sẽ có mức tiêu hao khác nhau thật luôn." "Hệ thống, hợp lý sao? Ta còn chưa bắt đầu nữa đây." Trần Lục trợn tròn mắt, lần này tình thế đảo ngược, không hiểu kiểu gì liền bị động nhận một người nữ nhi. Quay về Tam Hà Thành, Mạc Khinh Thần cùng Mạc Khinh Vũ không thể bay nên chỉ thoáng không chú ý đã mất dấu tiến trưởng. Dù vậy cả hai vẫn theo hướng mà Trần Lục chỉ, tìm đến khu dân nghèo, nhưng chưa kịp đi vào liền nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đậu ở bên đường, xung quanh là từng bộ thi thể nằm luồn ngang ra đất. Ở đó, một trung niên đao khách đang giao đấu kịch liệt với mấy chục hộ vệ mặc cẩm y phục. "Khinh Vũ cẩn thận, ẩn núp đi." Mạc Khinh Thần khẽ hô một tiếng, nhắc nhở tiểu muội ở phía sau. Cả hai kinh nghiệm đầy mình, thoát một cái liền trốn vào chỗ bí ẩn, lặng lẽ ngồi ăn dưa cùng xem kịch. Mạc Khinh Vũ nhìn kỹ một cái, là cẩm y phục. "Không, là cẩm tú phục, lại còn mang nhạn linh đao." "Ca ca, là quan sai triều đình, người của Lục Phiến môn." Lừng Mạc Khinh Thần gật đầu, hắn đã nhìn ra từ sớm. "Ken, Tào sư gia dùng quạt lông gà chống đỡ một đao, khí huyết bùng lên khiến làn da hơi đỏ, sắc mặt lộ vẻ khó coi. Võ giả tiên thiên, thật can đảm, ngươi có biết người trong xe là ai không mà dám tập kích? Tốt nhất nên lập tức rời đi, bằng không đầu của cựu tộc ngươi e rằng khó giữ được." Tào sư gia buông lời đe dọa, động tí là cựu tộc, bá đạo đến cực điểm. "Ha ha ha." Nhưng trung niên đao khách lại cười lạnh. "Cựu tộc? Nào có cựu tộc? Ta giết chính là đám tạp chủng kinh võ vương phủ. Không thể dọa lui." Tào sư gia liền chỉ huy đám quan sai xông về trước. "Giết hắn cho ta huyết hán đao pháp." Phốc. Một đao kinh hồn, ánh đỏ lóe lên liền có mấy tên quan sai buộc phải đầu lìa khỏi cổ. Tào sư gia kinh hãi phẩy quạt lông gà, vài tia hàn mang bắn ra lập tức đâm xuyên người trung niên đao khách. Tào sư gia liền trợn tròn hai mắt, nào ngờ dễ dàng đánh trúng đến thế. Hắn không đỡ, vẫn là không né được. Không chờ Tào sư gia kinh ngạc, trung niên đao khách mặc kệ châm độc đâm vào người, điên cuồng bắn mạnh về trước, dù có bị chém trúng cũng không tránh né. Ngăn hắn lại, bảo vệ tiểu vương gia Tào sư gia âm trầm quát lớn, khinh công đạp đất, nhảy ra chặn đường trung niên đao khách. Khoảng cách với xe ngựa được bốn tên cẩm tú phục bảo hộ đã không xa, đáng tiếc, kịch độc phát tác, cuối cùng trung niên đao khách bị Tào sư gia một trường toàn lực đánh hộp máu bật ngược về sau. Vài lưỡi đao liền đặt lên cổ trung niên đao khách, Tào sư gia liền quát lớn, phế hắn, lôi lại đây mấy tên cẩm tú phục lập tức độc thủ, chặt đứt gân tay gân chân, rồi mới kéo tới trước mặt Tào sư gia, chỉ thấy chính hắn cũng bị thương không nhẹ, ở vai có một vết đao sâu hoắm. Tào sư gia là tiên thiên, trung niên đao khách cũng thế, nếu không phải bọn thủ hạ đều là võ gia hậu tiên thì ai chết vào tay ai vẫn khó mà nói lắm. "Sư gia, mang người tới một tên quan sai cẩm tú phục, ở hông đeo lệnh bài màu vàng xách tóc trung niên đao khách lôi tới như chó chết, cẩn thận bẩm báo." "Ta đã đánh nát kinh mạch của hắn, không còn tư cách gây chuyện." Tào sư gia hơi gật đầu, đến cạnh xe ngựa khẽ không lưng. "Tiểu vương gia, sát thủ đã bị chế phục, ngài muốn gặp một lần sao?" "Vẫn là, để ta xem." Rèm vải được một bàn tay non mịn kéo xuống, bước ra là một thiếu niên cẩm y ngọc thực, dáng vẻ sáng loáng, khí chất cao quý đúng chất vương gia. Đằng sau hắn là hai thị nữ xinh đẹp như hoa, giúp thiếu niên từng bước đi xuống xe ngựa. Thiếu niên khẽ lắc quạt xếp, chỉnh lại chiếc vòng bạc treo tượng Phật ở cổ cho thẳng hàng, động tác tơ lụa nhuần nhuyễn, khiến người ta thấy nhẹ nhàng thoải mái. Sát thủ ở đâu? Thiếu niên phe phẩy quạt xếp, hiếu kỳ hỏi. Hắn chính là Lý Vân An, tiểu công tử Kinh Võ Vương phủ. Thân phận cao quý, về mặt danh nghĩa, toàn quận chính là đất phong của người phụ thân rất yêu thương hắn, Kinh Võ Vương, có thể xưng quận vương. Tất nhiên phần lớn tu sĩ trong quận đều biết, đó chỉ là trên danh nghĩa, không cần tính mạng huyền tông, vài thế lực gia tộc tông môn nhỏ quanh đây cũng chẳng để quận vương gì đó vào trong mắt. Chỉ là nể mặt đại Lý Vương thất, không muốn làm quá mức, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Lý Vân An là người trong cuộc nên cũng biết, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn kiêu ngạo vì thân phận của mình. Chỉ cần bỏ qua các tu sĩ đứng trên vân tiêu, đối với dân chúng tầm thường, hắn vẫn là tiểu vương gia thân phận cao quý tuyệt đỉnh. Lý Vân An đi tới trước mặt trung niên cao khách, người mà khi này giống như chó nhà có tang. Gân tay gân chân đứt ráo, kinh mạch toàn thân cũng bị nghiền nát một cách hung bạo. Đối với khí huyết võ giả, chẳng khác nào biến thành phế nhân, không còn sức phản kháng, bây giờ hắn còn chẳng thể đánh lại người bình thường. Ngẩng đầu lên, Lý Vân An vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, cao cao tại thượng nói khẽ. Tên quan sai đứng cạnh lập tức bẻ đầu trung niên cao khách. Lý Vân An quan sát kỹ một phen, nhìn một hồi vẫn không nhận ra đối phương, chắc chắn chưa từng gặp qua. Nói đi, ai sai ngươi đến giết ta? Đúng sự thật thì bổn công tử tất nhiên cho ngươi một cái thông khoái, bằng không rơi vào tay tảo sư ra thì khó mà nói rồi. Nam nhân trung niên không đáp chỉ hơi nhếch miệng cười lạnh, không ai thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, nhất là phần áo ở bụng đang lay động như muốn lồi lên. Sư gia từng là quan thẩm vấn trong lao ngục lục phiên môn, ngươi đường đường là võ giả tiên tiên hẳn phải chút hiểu biết đi. Táo sư gia nghe vậy thuận thế nhắc theo, thập đại cực hình, băng đao tỏa xích, vạn trùng phệ thân, khắp huyết tử độc, bạch cốt thủy táng. Từng cái cực hình lê giận nổi danh thiên hạ vang lên, trung niên đao khách đột nhiên quát lớn, ngu xuẩn, không ai sai khiến ta cả ổ. Lý Vân An hứng thú hỏi kỹ, thế lại là vì lý do gì, bản công tử không nhớ rằng từng dẫm vào mặt loại mạt hạng như ngươi bao giờ. Phi trung niên đao khách phun ra một ngụm máu, đáng tiếc, bị vỏ đao của hộ vệ chặn đứng. Muốn chết hộ vệ tức giận, cán đao lập tức va vào mũi trung niên đao khách. Phúc, a. Dù bị đập ngã ra đất, cho dù mũi bị đánh gãy, trung niên đao khách vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân An, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lý Vân An chỉ nhàn nhạt xem cảnh này, quạt xếp được mở rộng che ở mũi, tránh mùi tanh tưởi từ máu tươi len lỏi. Chương 29, Tà Thai Phật Âm chương 29, Tà Thai Phật Âm lúc này tảo sư ra bất ngờ mở miệng. Tiểu vương gia, ta thấy kẻ này cứng mồm cứng cổ, vẫn là thử thập đại cực hình đi được. Lý Vân An cũng mất kiên nhẫn. Giao cho ngươi có sự chấp thuận bởi Lý Vân An, tảo sư ra lạnh lẽo nói với thủ hạ. Mang đi, đừng để chết đấy, vậy thì quá nhẹ nhàng với hắn rồi. Khoan đã, tiểu vương gia. Bất thình lình bị gọi lại, tào sư gia không hiểu hỏi. Đó là? Lý Vân An nhìn chòng chọc vào bên dưới hạ thân của trung niên đao khách, quần áo hắn căng tròn, phần bụng nô lên cứ như đang hoài thai 8 tháng. Khác với Lý Vân An không có bản sự tránh né nguy hiểm, tào sư gia lại thấy kinh hãi sắp chết, hương vị này như muốn mạng già của hắn. Mau lùi lại. Hê, a. Tào sư gia cùng mấy chục tên hộ vệ như dính phải siêu cấp sư tử hống, chịu xung kích vô hình đánh văng ra từ phía. Võ gia tiên tiên mạnh như tảo sư gia cũng thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng. Đau đau a, hai mắt tảo sư gia đầy tia máu. Liều mạng ổn định khí huyết trong người, cố hết sức nhìn về phía chủ tử liền thấy Lý Vân An được một màn sáng vàng rực bảo hộ ở giữa, tạm thời an toàn, nhưng chỉ là tạm thời. Đối diện hắn, trung niên đao khách đứng lên, hai mắt trợn ngược như bị quỷ ám. Phần bụng nhô to khiến áo căn nứt vỡ thành mảnh vụn, đáng sợ nhất là ở da bụng hiện lên một khuôn mặt vặn vẹo với hai mắt sừng to đang nhắm chặt. Đi, muốn đi đâu? Hôm nay chính là ngày chết của tất cả các người, trả mạng lại cho gia đình ta. Trung niên đao khách gầm lên như ma quỷ đòi mạng. Tứ chi vốn bị chặt đứt gân cốt vậy mà hoạt động bình thường, có thể nói, bây giờ hắn không phải thân phàm phu tục tử nữa, mà là ma quỷ quân thân. Thu hận của hắn, nỗi đau của hắn, chính là món ngon cho thai nhi trong bụng. Giết! Có lẽ chỉ trong cái chớp mắt, một hồi điên cuồng, màn xương xanh xám bao quanh nơi này. À, a, à, chết, đều đã chết. Lý Vân An cầm trong tay kim giáp linh phủ, quang mang thủ hộ của nó dưới màn xương xanh xám dần dập tắt. Lý Vân An sắp điên rồi, lệ chảy đầy mặt. Từng giọt rơi vào làn da non nớt đang dần thối rữa. Hai mắt đầy tia máu tím đen như sắp bù lòa, không biết tại sao mà râu tóc liên tục rớt xuống. Chỉ vài giây, người của hắn nhân cơ hội hạ sát thủ. Thầm nghĩ đối phương bụng quá lớn nên không thể động đậy linh hoạt, cả bọn cùng xông lên, nào ngờ chỉ chớp mắt liền bị một đám khói xanh xám biến thành tàn binh bại tướng. Bất kỳ ai, chỉ cần đụng phải là da thịt tối rửa, hóa thành nước đen. Thậm chí trung niên đao không hề kém linh hoạt như tưởng tượng, đao đao cuồng loạn như quần ma loạn vũ. Cụ chân, mất tay, rơi đầu mấy chục người, nằm la liệt khắp nơi. Không đặc tiểu vương gia tạo sư gia chỉ còn lại nửa phần trên, khẽ thì thào. Hai mắt còn vài tia sinh khí, từ phần cổ trở xuống dần tối rửa, cả đàn ruồi nhặng đang bám vào nội tạng thoải thích hưởng thụ tiệc ngoài trời. Bịch, không, ngươi không được đến đây. Thống khổ cùng đau đớn, theo từng lớp da rơi xuống, lại càng ngày càng kinh khủng. Lý Vân An sợ hãi ngã ra đất, vật bài tiết bay loạn không thể kiểm chế, phù lục bảo hộ sắp cạn linh khí, quang mang lập loè chợt tắt. Đối diện hắn là trung niên đao khách nâng cao bụng như hoài thai sắp sinh, dần tiến tới trong trạng, mỗi bước đi cứ như mang theo áp lực vô tận. Hắn lê từng bước nặng nề, trong miệng lầu bầu nhưng đang nguyền rủa. Giết ngươi phải chết, ngươi Kinh Võ Vương tất cả đều phải chết, trả mạng lại cho gia đình ta. Bàn tay to phẫn nộ chụp lấy đầu Lý Vân An, giơ cao rồi lại đập xuống mặt đất, máu tươi bắn đầy đường. A Di Đà Phật, thiện thai ha ha. Đều phải chết thiện thai. Kinh Võ Vương trả mạng cho thê nữ ta. Trung niên đao khách khi thì từ bi tụng niệm Phật hiệu, khi thì điên cuồng, tựa ác quỷ bò lên từ luyện ngục. Phanh, phanh, phanh. Lý Vân An như đồ chơi, lại giống quả bóng bị hắn đập tới đập lui, thân mềm xương nát, nhưng không hiểu sao vẫn còn giữ một hơi, chưa chết hẳn. Ở một góc khác, Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Khinh Thần ăn dưa từ đầu đến cuối, nhưng bây giờ đều không còn chút tâm tình nào nói cười không nổi, chỉ thấy mồ hôi lạnh ướt xuống cả lưng. "Kaka, cái này, đi." Tránh xa nơi đây, Mạc Khinh Thần trả lời, đáy lòng vừa lạnh lẽo lại vừa phức tạp khó tả. Dù không hiểu rõ quá khứ của trung niên lao khách, nhưng nghe tiếng gầm thét đó, Mạc Khinh Thần có thể tự thôi diễn ra một cố sự hoàn chỉnh. Hoặc có lẽ là do cậu mình, vì sao Mạc gia hắn lại gặp họa diệt môn? Nhiều khi sẽ có điểm tương đồng đến đáng sợ. Nhưng hiện tại, nên đi. Cả hai huynh muội họ còn chưa vào tiên thiên, nếu để con quái vật bên ngoài nhìn thấy, e rằng khó lòng giữ mặt nhỏ. Tại sao? Tại sao không chết? Tại sao ngươi không đi chết đi? Trung niên đao khách càng truy đập Lý Vân An lại sảng cuộn loạn, phần bụng nhô lên càng thêm bất thường, khuôn mặt quỷ dị ở ra như muốn hóa yêu tà chui ra ngoài. Lại một đập, Lý Vân An gãy nửa lưng, trung niên đao khách phẫn nộ nãy giờ rốt cuộc nhìn thấy dây chuyển tượng Phật được treo trên cổ đối phương. Là nó, chính nó đang giữ mạng cho tên tiểu xuất sinh này. Là nó, ha ha ha. Cánh tay nổi đầy gân xanh dữ tợn lập tức vươn tới, dễ dàng giật đứt dây chuyền. Ha ha ha. Trung niên đao khách cuồng tiếu nhặt một thanh nhạn linh đao rơi dưới đất, xoay ngược trôi, giơ cao lên lập tức cắm xuống, đâm xuyên cổ Lý Vân An. Phúc, ha ha ha. Kết thúc, kết thúc. Ta báo thủ. Không, vẫn chưa kết thúc, thí chủ ngươi quên sao? Ngươi quên Kinh Võ Vương sao? Đúng rồi, còn có hắn, ta phải giết sạch cả họ hắn. Vẫn là không. Không được, ngươi làm không được. Thí chủ đừng quên, Kinh Võ Vương có tu tiên giả thực lực mạnh mẽ bảo vệ, ngươi đủ sức ư? Ta phải làm thế nào? Rất đơn giản, giao cho tiểu tăng. Nó, dây chuyền tự vật, để tiểu tăng nuốt nó, tiểu tăng chắc chắn giúp ngươi trả lại nhân quả. Hộc hộc, trung niên đao khách thở hổn hộc, dường như thai nhi trong bụng bắt đầu làm loạn. Hắn cầm lấy bức tượng Phật làm từ hoàng kim nhỏ như đốt ngón tay lên. Chỉ cần ăn nó, ta có thể tự tay báo thù. Không, tiểu tăng sẽ nuốt thân xác này, giúp thí chủ thực hiện việc ngài không thể làm. Ngươi là tà ma tà hay Phật quan trọng không? Tiểu tăng giúp ngươi báo thù, đó là việc mà thí chủ vĩnh viễn không làm được, vậy ta rốt cuộc là tà hay Phật? Ta có lựa chọn ư? Có. Nếu thí chủ muốn bỏ xuống đồ đao, tiểu tăng sẽ trả lại thân xác cho ngươi, cũng như giúp thí chủ khôi phục mọi vết thương, xem như ân thai nghén những năm nay. Thí chủ lựa chọn ra sao? Chọn. Ha ha, các ngươi cho ta cơ hội báo thù, cái mạng hèn mặt này không cần cũng được. Trung niên đao khách nói rồi, liền tàn nhẫn dùng đao rạch bụng, không do dự nhét tượng Phật vào đó. Giang giác cực. Sau một tiếng ngai nuốt ngầu nghiến, giọng điệu đại từ đại bi vang lên, A Di Đà Phật, nhân gian như ngục. Tiểu tăng tới vậy. Chương 30, song thể nhất hồn, thiên xà nhược thủy. Chương 30, song thể nhất hồn, thiên xà nhược thủy. Mạc Khinh Thần, Mạc Khinh Vũ đang chạy trối chết, bên tai bất chợt vang lên tiếng khóc chào đời. Tựa Phật âm giáng thế, lại giống như ma quỷ gào thét. Phụt, Mạc Khinh Thần khí huyết dâng trào trừng lớn mắt, đột nhiên phun một ngụm máu đen. Nhìn lại, chỉ thấy phần bụng hắn hơi nô lên, trước rốn khẽ động đậy, như vừa có sinh mệnh ra đời ở bên trong. Cà ca. Mạc Khinh Vũ kinh sợ, vội đến xem xét, thấy hắn bủn rủn hết tay chân, thân thể gần như bị móc sạch sức lực. Cố lên, nàng vừa đỡ Mạc Khinh Thần đứng dậy. Liền gặp ở trong góc một tên ăn mày cũng giơ cao bụng lớn, rồi bất thình lình ra bụng nứt toát. Từ trong đó một đứa bé sơ sinh với hai mắt sưng già chậm rãi bỏ ra. Nghe nghe nghe, tiếng khóc khiến Mạc Khinh Vũ thấy cực kỳ buồn nôn, bụng dạ sôi trào, còn khiến nàng váng đầu hoa mắt, giống ma quỷ tà âm lại nhại bên hai. Mạc Khinh Vũ chỉ có thể liều mình khiêng ca ca rời xa nơi này, chạy thục mạng, nhưng bất kể đến đâu đều không thoát được tiếng khóc nức nở. Bất cứ nơi nào, tứ phương tám hướng đều có tiếng khóc than, đáng sợ hơn là từng đứa bé sơ sinh đều do nam nhân sinh ra. Mạc Khinh Vũ sắp biến mất. Tiên trưởng ngươi đâu rồi, cứu mạng. Cách Tam Hà thành 40 dặm, Trần Lục đặt nữ hải vốn rất suy nhược dưới một tấm vải lụa, nhìn nàng yên tĩnh ngủ say. Vừa rồi nữ hải kêu một tiếng phụ thân sau đó liền ngủ mất, khiến Trần Lục không biết nên làm sao. Còn hai người này là ai nữa vậy? Trần Lục đi tới chỗ thiếu nữ bị mắt, sờ vào cổ, biết rằng nàng chỉ là bất tỉnh nên mặc kệ. Đi sang chỗ lao giả, thấy vết thương vẫn dỉ máu liền điểm vào cái huyệt đạo giúp hắn cầm máu. Suy tư chốc lát, nghi ngờ cả hai có quan hệ gì đó với nữ hải liền quyết định cứu lao giả một mạng. Một viên đan trị thương vào bụng, chút vết thương nhỏ này không đáng là gì. Giải quyết mấy chuyện này xong, Trần Lục mới rảnh rỗi xem tình bái của nữ hải. Hệ thống, mở bảng trạng thái của nàng đi. Danh tính, không có mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng. Song thể nhất hồn, vàng, nhân sinh chắc trở, tím, huyết thống, nhân loại, thiên yêu, phản tổ chín phần, thọ nguyên, 7, 80, nhân thể, 14, 500, xà thân, trận doanh, tổng 100 thiện, 95, ác, nam, thân phận, nghĩa nữ Trần Lục, thiên yêu hậu duệ linh căn, nhất hệ, thượng đẳng, tu vi, phàm nhân, công pháp, không phép thuật, không trang bị, không đánh giá chiến lược, phàm nhân luyện khí trung kỳ, xà thân, đánh giá tổng hợp, xuất thân khó lường, nắm giữ huyết mạch thiên yêu, trời sinh một linh hồn nhưng sở hữu hai loại thể xác có thể hoán đổi tự nhiên, nhân sinh chắc trở đầy trông gai, tương lai vô định, nhiều điều không chắc chắn, một vàng một tím, chúng mánh rồi. Trần Lục lập tức vui vẻ lên, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu kỹ. Song thể nhất hồn, ý là chỉ một linh hồn nhưng hai loại thể xác, lúc là người, lúc thì là xà. Thật quái lạ, nó có tính là một loại thể chất đặc thù không? Cái này phải về tông vào tàng thư các tìm hiểu thử mới biết được. Nhưng chắc chắn rất lợi hại, dầu gì cũng là màu vàng, còn lại chính là cái màu tím. Nghe tên tôi liền biết chẳng phải tốt lành gì, rồi rốt cuộc là chắc trở cỡ nào. Nhìn nữ hài ngủ say dưới chân mình, Trần Lục có thể thoang thoáng thấy ở tay, bả vai, bụng, chân đều có vết bầm tím. Với câu hỏi trên, e rằng chỉ có chính nàng mới trả lời được. Ngừng suy nghĩ cái trên, Trần Lục thì thầm: "Hệ thống, mở phần thưởng đi, mở cả ba mở phần thưởng độc quyền, chúc mừng chủ nhân nhận được lượt mô phỏng 100 năm, màu cam, 1, thiên xà nhược thủy tiên, tầng thứ nhất, 1 mở phần thưởng cảnh giới phàm nhân, chúc mừng chủ nhân nhận được mở phần thưởng cảnh giới luyện khí trung kỳ, chúc mừng chủ nhân nhận được vảy giá 3, linh xà châu 1, xà độc 1. Lượt mô phỏng 100 năm, mệnh cách màu cam, giới thiệu, chức năng hệ thống, dùng để mô phỏng tóm tắt 100 năm cuộc đời thân nhân của người sử dụng tóm tắt ngắn gọn 1000 chữ. Nhắc nhở, chỉ áp dụng với thân nhân có mệnh cách từ màu cam trở xuống, không thể sử dụng cho bản thân chủ nhân tiên xà nhược thủy tiên, tầng thứ nhất, xuất xứ, nhược thủy thiên hà, đệ cửu trọng thiên giới thiệu, công pháp bản mệnh của thiên yêu nhược thủy xà nhất tộc, chỉ có tộc nhân sở hữu huyết mạch thiên yêu phản tổ trên 8 phần 10 mới có thể tu luyện. Nhắc nhở, công pháp được ghi chép bởi pháp tắc nhược thủy, trừ tộc nhân nhược thủy xà nhất tộc, ngoại tộc không cách nào quan sát, trừ khi tu vi đạt tới tứ kiếp tiên đạo trở lên mới có thể miễn cưỡng vượt qua pháp tắc cấm chế. Mặc dù phần lớn không nghe hiểu, nhưng lượt mô phỏng tận 100 năm, đó là gấp 20 lần tiểu nhạc nhạc. Còn công pháp đúng thật là coi không hiểu. Nhược thủy thiên hà, đệ cửu trọng thiên, nhược thủy xà tộc, tứ kiếp tiên đạo đều là cái gì? Chưa từng nghe qua. Cũng có thể do ta quá yếu, kiến thức có hạn. Còn muốn phân tích thêm, nhưng đất trời bất chợt tối sầm xuống, Trần Lục biến sắc nhìn lên liền thấy mây đen cuộn, sấm chớp liên hồi. Từ phía xa, cuồng phong cuốn tới, mang theo từng đợt tanh tưởi, mùi máu sắt xen lẫn tiếng kêu khóc như muốn khiến màng nhĩ hắn vỡ nát. Không ổn. Máu tươi chảy xuống từ hai, Trần Lục như thấy trời sập, hãi hùng kiếp bía, đội vàng phong bế ngũ giác. Đợi trận cuồng phong qua đi, hắn mới kịp chú ý tới nữ hải cùng hai người kia, phát hiện bọn họ không bị làm sao, vẫn yên ổn nằm đó. Trần Lục liền hiểu rồi, trong lòng thầm mắng: đáng chết, ở một vài thời điểm ngũ giác của tu sĩ cường hành đến vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Có một số thứ, không phải ai cũng có thể nghe, không phải tu sĩ cấp thấp nào cũng có tư cách nhìn bậy nhìn bậy, nghe bậy nhiều khi lại chính là họa sát thân. Phàm nhân xem thế mà tránh được không ít hiểm họa vô hình, tất nhiên, hữu hình thì đành chịu. Tam Hà Thành, có tai họa rơi xuống rồi, linh cảm sâu xa cho biết nguy hiểm chợt tận chợt hiện. Trần Lục cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu, không do dự nữa, nhấc ba người ném lên phi toa liền đạp cán cứu thương bay về phía xa. Từ từ, hình như ta quên cái gì thì phải. Không có chứ hả? Ca ca ngươi mau tỉnh đi, Mạc Khinh Vũ bất lực ngồi dựa vào tường nhìn xem bụng của Mạc Khinh Thần nâng lên thật cao. Giờ đây cả hai đang ẩn trốn trong một gian nhà kín đáo ở nội thành. Mạc Khinh Vũ vốn muốn mang theo ca ca rời khỏi khu vực thành thị, nhưng bên ngoài từng đợt gió mạnh kèm theo tiếng khóc e bay khắp nơi. Mỗi di chuyển một bước đều nguy hiểm khó lường, thế nên nàng buộc bất đắc dĩ tìm bừa một nơi ở lại. Ít nhất phải chờ ca ca tỉnh rồi mới có cơ hội thoát khỏi đây. A ca ca, ngươi tỉnh. Khinh Vũ nước uống một hơi cả bình, Mạc Khinh Vũ nằm ì ra đó với cảm xúc cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Nếu không có mặt nạ, chắc hẳn vẻ mặt phải đặc sắc lắm. Nam nhân mang thai, thật mẹ kiếp thiên phương dạ đảm, hoàn toàn chính là nói điên nói khủng. Chương 31, mổ bụng lấy thai. Chương 31, mổ bụng lấy thai. Ca ca ngươi thấy thế nào? Đừng dọa ta sợ. Mạc Khinh Vũ ở cạnh, dáng vẻ nữ hiệp hào khí sụp đổ rồi, hai mắt đỏ ưng như sắp khóc tới nơi. Từ khi Mạc gia diệt môn, hai huynh muội dựa vào nhau mà sống. Mạc Khinh Thần bị cựu nhân giết cả nhà ném vào biển lửa, dù may mắn còn sống nhưng vẫn hủy mất dung mạo, cả đời phải mang quỷ diện che giấu khuôn mặt. Thời điểm đó, hắn coi rẻ mạng sống của bản thân, trong mắt chỉ còn cựu hận. Lại không ngờ từ trong đống tàn tích tìm thấy Mạc Khinh Vũ được mẫu thân ôm vào trong ngực. Mẫu thân nàng bỏng nặng, không cứu nổi chết trong đau đớn, chính nàng dù hít rất nhiều cho tàn nhưng rất may mắn vì miễn cưỡng sống tiếp. Vốn nên bị thù hận che mắt, Mạc Khinh Thần đông dưng có một cục nợ bướng bỉa, hoặc có thể xưng là sợi xiềng xích giúp hắn có thêm hy vọng sống tiếp. Thoáng cái liền mười mấy năm, vừa là ca ca vừa là phụ mẫu, giờ muốn Mạc Khinh Vũ phải tận mắt nhìn xem hắn chết trước mặt mình sao? Nghĩ tới tên ăn mày, phú ông cạnh đường, nha sai từng người sống sờ sờ phá bụng mà chết. Nàng sợ ca ca của mình cũng phải trải qua điều đó. Nghe bên ngoài lại có tiếng nghẹn ngào than khóc, Mạc Khinh Vũ tim đập nhanh nhìn thoáng qua một cái lỗ nhỏ trên vách tường. Bên kia tường là một khung cảnh rùng rợn. Từng bộ thi thể nam nhân nằm ra đường, phần bụng đẫm máu, nội tạng rơi vãi đầy đất. Từng đứa bé sơ sinh hai mắt sưng mù, khóc rơi miết lệ, lúc ẩn lúc hiện. Chúng kéo theo cùng rốn, bò khắp mọi nơi, tiếng kêu khóc thảm thương như muốn xé rách cả thương khung. Chúng đều là nữ hải. Mạc Khinh Vũ đột nhiên chú ý tới một điểm kỳ lạ, những đứa trẻ này thế mà không có nam, chỉ có nữ. Cứu mạng! Có tiếng thét vang lên ở cuối đường, một nữ nhân ôm bao vải điền cuồng chạy trên đường cái, đằng sau nàng là hai đứa trẻ ma quái bám theo không tha. Nữ nhân cố hết sức chạy được mấy chục bước, đột ngột thấy hai chân cứng ngắc, lạnh tận xương cốt. Nhìn xuống liền gặp hai sợi cuống rốn tím đen đang tối rửa quấn chặt chân mình. A! Nàng chỉ vừa kịp kêu một tiếng, liền ngã ra đất, nơi bị cuống rốn quấn bắt đầu chảy đầy mụ tanh hôi. Hai đứa bé mắt xương thấy thế liền lao lên, nào vào người nàng. Một đứa mò đến ngực nàng, thai nhi vừa ra đời vốn không có răng, giờ đây lại mọc đầy nanh lợm chẩm như cá mút đá, há mồm liền cắn xuống, xé toạc hai ngọn núi. A a! Nữ nhân gào lên kinh hoàng như thể đau đến chết đi sống lại, nhưng chẳng thể khiến hai đứa trẻ sơ sinh tràn ngập oán hận ngừng tay. Đứa còn lại lần mò từ chân đến bụng, hai tay bụ bẩm hóa thành đuốt xanh tím, một phát đâm, một phát kéo, móc hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, rồi mới chậm rãi ngồi gặm từng cái mọn. Mạc Khinh Vũ hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục nhìn nữa, rất khó chịu. Khinh Vũ quay đầu liền thấy ca ca Mạc Khinh Thần thống khổ ở bụng, như đang lẩm bẩm gì đó. Ca ca, ngươi bảo cái gì? Nàng đội chạy lại hỏi. Chỉ thấy Mạc Khinh Thần khó khăn nói từng chữ. Mổ bụng ta lấy nó ra. Cái gì? Mạc Khinh Vũ giật mình, còn tưởng mình nghe lầm. Mổ bụng, lấy thai. Mạc Khinh Thần kiên quyết nói, hắn đã thấy tất cả. Cứ chờ tiếp, đợi đến khi khí huyết hao hết thì không còn cách nào ngăn được thứ trong bụng. E rằng chính hắn phải giống những người nam nhân khác, bị thai nhi phá bụng mà ra, chết thảm chết thương, xác không toàn thây. Mạc Khinh Vũ càng không phải nữ nhi mềm yếu, do dự dự, đầu óc linh quang lóe lên liền hiểu rồi, từ sau eo thon lấy ra một thanh phi dao sắc bén. Làm đi Mạc Khinh Thần quát khẽ một tiếng, liền lấy vải nhét vào miệng. Lưỡi dao giơ lên. Xẹt, gỡ ra. Ưm thao tác không nhuần nhuyễn chính xác lắm, nhưng tuyệt đối có đủ dứt khoát, mổ bụng lấy thai, không dừng lại chút nào. Vô cùng kiên kỵ đặt thai nhi nôn máu qua một bên, Mạc Khinh Vũ thấy rằng vết cắt ở bụng ca ca vẫn đang rỉ xuống huyết dịch. Dù cho có khí huyết giúp giữ vững vết thương nhưng cứ như thế mãi không phải chuyện tốt. Mạc Khinh Vũ liền nhanh trong người lấy ra một ống hỏa chết tử, nàng mở nắp, há môi đỏ thở nhẹ một hơi, lập tức thấy có ánh lửa bốc lên hừng hực. Nàng vội hơi lưỡi dao trên ngọn lửa nóng, đợi đủ lâu rồi, tức thì ép cả mặt dao vào chỗ vết thương. Ư. Mạc Khinh Thần trừng lớn mắt, cho dù đối với khí huyết võ phu tâm trí cứng cỏi thì vẫn thật mẹ nó đau. Kế đến Mạc Khinh Vũ lại lấy ra một bọc giấy. Đây là hồi mệnh tán, nghe tên rất kinh người, nhưng thật ra là một bột giúp nhanh chóng kết dính vết thương, giúp nó không còn hở, không còn chảy máu. Là loại đồ vật cứu mạng thiết yếu trong giới võ lâm, do đó mới có danh hồi mệnh. Chờ nửa chung trà cho cơn đau qua đi, Mạc Khinh Thần lấy lại chút tinh thần liền nhận ra muội muội đang rất cảnh giác nhìn thai nhi được đặt trên một chiếc ghế đầu. "Ca ca, ta nên làm gì với nó?" Mạc Khinh Vũ có lòng bóp chết thứ quỷ dị này, nhưng nói gì thì nói vẫn là cốt nhục của ca ca, mặc dù nghe có chút khủng khiếp, nhưng sự thật là vậy. Thế nên vẫn phải nghe ý kiến của hắn, nàng không thể tự quyết định. "Nam nhân sinh con, cốt nhục của ta, là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên mất rồi." Mạc Khinh Thần một mặt phức tạp, choáng váng không nói nên lời. Nhìn đứa bé đó đang nằm ngủ say, hai mắt nhỏ xíu nhắm chặt không hề sưng to. Làn da bóng bẩy, giữa ngực phập phồng hơi thở, nhìn không giống bọn quái vật bên ngoài. Mạc Khinh Thần do dự rất lâu, cuối cùng quyết định. "Từ từ đi, không nên giết, chúng ta đi tìm tiên trưởng. Trong thành bây giờ chính là quần ma loạn vũ. Nam nhân sinh non, nữ tử làm huyết thực nuôi nấng, khắp nơi đều có thể thấy ma thai lúc lúc. Gần như ngoài đường lớn không còn ai sống sót, ở yên trong nhà thì họa may có chút hy vọng. Mấy bạn người trong thành, không phải vỡ bụng mà chết thì cũng bị xé xác gặm ăn. Thế mà trong tình cảnh đó, lại có một sa di với bộ cà sa xanh nhạt bước trên con đường cái. Đầu chọc túi xuống, không biết đang tụng niệm cái gì. Một tay pháp chú phật ấn, tay còn lại bế một thứ tròn xoe được phủ vải đen, có thể thấy từng giọt nước tanh tưởi chảy xuống từ đó. Sa di đạp qua từng cỗ thi thể, lướt qua từng đầu ma thai, chúng thấy hắn liền bỏ sang một bên, hai tay chắp kỹ, bái lạy dập đầu như thể đang tế lễ trước một vị Phật sống. Không biết đi bao lâu, sa di rời khỏi nội thành, tiến đến khu ngoại thành, vị trí nằm ở hướng hoàn toàn trái ngược với khu dân nghèo phía bắc. Những tòa nhà cũ nát do năm tháng, con đường đất dơ bẩn ít được quản lý. Nó từng là phần của Tam Hà trấn, nhưng theo thời gian đã phát triển thành Tam Hà như bây giờ. Còn chính nó thì bị bỏ lại ở phía sau, thời thế trêu ngươi. Lại đi, nghe theo tiếng kêu khóc ai oán trong gió, lại tựa từng cái thai nhi than khổ vì vận mệnh bất công. Sa Di đạp đôi chân trần vào trước một tòa tháp cao được xây bằng đá cội vuông vức. Không có ai, phía trên rong rêu răng đầy mặt tường, cửa đá chặn đứng từ trong, âm thầm có thể nghe thấy tiếng thở dốc do sợ hãi. V.S. Hỏa chết tử là một dụng cụ giữ lửa thời xưa, bên trong có các chất gây cháy, chỉ cần mở nắp thổi mạnh là có thể tạo lửa. Chương 32, địa ngục không lối. Chương 32, địa ngục không lối. A Di Đà Phật. Sa Di khẽ tụng Phật chú, cái đầu sáng loáng nhưng không thể chiếu rọi ánh trăng, do bầu trời đã bị che khuất bởi mây đen cuộn cuộn. A Di Đà Phật, nơi này oán nghiệp nặng nề, tiểu tăng đến chậm một bước, mời chư vị thí chủ bên trong giúp mở cửa một phen. Sa Di nói khẽ, giọng điệu đại từ đại bi, nhưng không hiểu sao khiến lòng người ớn lạnh. Không có tiếng đáp, Sa Di chờ đợi rất lâu cũng chỉ là tiếng va đập nặng nề, như thể người bên trong đang cố hết sức ngăn chặn cửa. A Di Đà Phật, khổ Phật từ bi quay đầu là bờ đã, chư vị thí chủ không biết hối cải, vậy để tiểu tăng hèn mọn này giúp một tay đi. Sa Di lại niệm Phật hiệu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Dưới màn trời âm u, liền thấy hai mắt Sa Di rốc huyết, nơi đó là lỗ sâu không thấy đáy đang chậm rãi chạy xuống tí tách từng giọt huyết tương. Sa Di bình thản nhìn cửa đá giây lát, cuối cùng chậm rãi giơ một tay lên. Chỉ thấy ở đó một chữ vạn dược rỡ hào quang tím tái hiện lên, nằm ngay giữa lòng bàn tay. Kế tiếp liền nhẹ nhàng chạm vào cửa đá. Oeng, chữ vạn vừa đụng vào, như cự lực và cân, cửa đá tức khắc sụp đổ, đá vụn bay loạn xạ. Sa Di vẫn giữ vẻ mặt đại từ đại bi như không có chuyện gì diễn ra, nhẹ nhàng bước vào trong. Bù, một lưỡi đao lập tức chém tới. Sa Di chỉ hơi động vẹn miệng, thủ ấn từ bi khẽ cong, rồi bắn ra mấy tia hắc quang. Tên quan sai ẩn núp lập tức bị hắc quang xuyên thủng lồng ngực, chết không kịp ngáp. A Di Đà Phật, địa ngục không lối, sao chúng sinh cứ phải bước vào? Sa Di tiếp tục tiến tới, lại tiếp tục có quan sai hoặc nhân sĩ võ lâm biết chút võ nghệ lao ra, đáng tiếc đều quá mức yếu ớt. Thiên hai địa ngục không lối, địa ngục không lối. Túi đầu Phật hiệu đại từ đại bi, đi một bước giết một người, thi thể xếp đầy hành lang, máu tươi nhuộm đỏ tường đá. Sa Di một đường hành tẩu trên con đường đầy mùi máu tanh, đông thấy dưới chân xếp đầy xương người trắng xóa. Từng khúc xương đều rất nhỏ, rất mềm yếu, cho thấy chúng không phải của người trưởng thành. Sa Di dường như có mắt không trọng, nhưng mơ hồ lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị rằng ở cái hốc trống rông đó có thứ gì đang động đậy. Khoe miệng hắn đột nhiên hơi cười nhạt nhòa, đi tiếp liền thấy một đạo ánh sáng lập lòe trên hành lang u tối. Cuối cùng cũng thấy rõ ở cuối con đường, bốn tên hộ vệ cầm đao đang vây một vị trung niên mặc quan phục vào giữa. Đáng chú ý là trên tay hắn đang nắm một tờ phù lục phát ra hào quang vàng rực. Chỉ thấy vị quan đó bất thình lình cắn lưỡi phun máu vào phù lục, tờ phù lục cháy lên hừng hực. Ánh hào quang lập tức càng thêm kịch liệt, chớp mắt liền bao phủ cả con đường, Sa Di cũng bị ánh sáng nuốt chửng. Trừ ma phù có tác dụng sao? Mông huyện lệnh chạy hết cả mồ hôi hột, lo sợ liếc trộm về phía chỗ xa gì quỷ dị. Trong khi hắn còn lo sợ, các hộ vệ vốn đang cảnh giác đống nhiên đồng thời ôm lấy bụng. A, đau cảnh này thật sự rất quen thuộc. Đúng như Mông Triệu suy nghĩ, không chờ hắn làm ra phản ứng, liền thấy bụng của cả bốn tên hộ vệ trung thành tận tụy đang lớn lên cực nhanh bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Xẹt, phần bụng nứt vỡ, những cánh tay bé nhỏ chui ra từ đó. Hê hê hê, bốn cái cuốn rốn chẳng khác độc xà, trong tối kéo chân huyện lệnh khiến hắn ngã chóng vó ra đất. A, chưa kịp hoảng hồn đã thấy hai cái hốc mắt trồng giống đập vào mặt, suýt thì khiến Mông Triệu đột tử vì bệnh tim ngay tại chỗ. Sa Di bình thản nhìn xem đối phương, không biết từ khi nào mà một bên mặt hắn có vết cháy đen xen lẫn mùi khét. Xem ra tấm phù lục vừa rồi vẫn có tác dụng, dù không nhiều. Cao tăng tha mạng, nằm sủi lơ ra đất, huyện lệnh bị dọa sợ đến muốn tè ra quần, đội cầu xin tha thứ. Ta là huyện lệnh nơi này, chỉ cần cao tăng tha ta một mạng thì mặc kệ là chuyện gì, tiểu quan cũng sẽ cố hết sức làm cho bằng được. A Di Đà Phật. Sa Di không tỏ thái độ gấp gáp, khẽ niệm Phật chú, sau đó mới cất lời: thí chủ đường đường là quan phụ mẫu một huyện, vậy cớ sao không ở huyện nha mà tới nơi nghèo khó vắng vẻ này? Mông Triệu kinh sợ vội đáp: bẩm đại sư, đều do huyện nha bị công phán nên ta mới cùng thủ hạ chạy tới ngoại thành, tại đây lại thấy anh nhi thắp không có nguy hiểm nên tiến vào ẩn nút chờ cứu viện. Vậy thí chủ có biết vì sao nơi đây lại bình yên không, tiểu quan? Không, không chờ Mông Triệu đáp hết câu, Sa Di đã dành trước: vì tiểu tăng muốn đến đây một lời bình thản. Đông Hóa quỷ dị nói khẽ: nhưng thí chủ vừa bảo nơi đây là anh nhi tháp, vậy có biết tháp này dùng để làm gì? Cớ sao bạch cốt nằm đầy khắp mọi ngóc ngách, thậm chí đính lên tường làm vật trang trí, hoặc biến thành bấc đèn chiếu đường đi? Cái này Mông huyện lệnh hoảng loạn không hiểu tại sao Sa Di lại hỏi chuyện này. Đột nhiên ánh mắt rơi vào một đứa trẻ sơ sinh đang bò ở chân mình. Đó là thai nhi bé gái, vẫn còn cuống rốn, khuôn mặt vốn nên ngây thơ trong sáng lại tràn ngập vẻ thống khổ. Mông huyện lệnh trừng lớn mắt, như đã hiểu điều gì, liền kêu to hô hoan uổng: không, việc này không liên quan gì đến ta cao tăng, thế đạo này chính là như vậy. Trong dân gian trọng nam khinh nữ vốn là chuyện bình thường, hợp với nho đạo dân nghèo sinh con vốn cầu nhi tử nối dõi tông đường, sinh phận nữ nhi có thể làm gì được gì? Tốn của tốn sức chăm nuôi hơn chục năm, cuối cùng kết quả vẫn là phải gả ra bên ngoài, phụ dưỡng gia đình kẻ khác. Kết cục như thế đối với nhiều người chính là tốn công vô ích, thà vậy chẳng bằng vứt bỏ từ sớm, tránh làm gánh nặng còn đối với huyện nha của bọn tiểu con ta. Bọn dân nghèo vứt con khắp nơi, không chỉ gây dịch bệnh, lại tạo khủng hoảng, còn chẳng bằng tập trung lại cùng một chỗ, thế mới có tháp này qua từng đời một, thai nhi đi xuống càng nhiều, một tầng hai tầng rồi ba tầng, ngày càng cất cao. Thành ra được thế nhân xưng anh nhi tháp. Nghe Mông Triệu tự biện hộ xong, Sa Di không đáp ngay, chỉ khẽ giơ tay niệm Phật chú. A Di Đà Phật. Hai cái hốc mắt rông đống dưng nhắm chặt, không ai biết Sa Di suy tư điều gì. Chờ rất lâu, đường đường là huyện lệnh một huyện, Mông Triệu đến cả thở mạnh một hơi cũng chẳng dám. Dù chi mấy thai nhi mắt xưng dưới chân bò tới bò lui, chúng bức từng sợi lông chân, cao cấu từng mảnh da thịt, đau đớn đến người bình thường khó lòng chịu đựng nổi, thì Mông đại huyện lệnh cũng chẳng kêu ca một tiếng. Chịu đựng dày vò mãi, mồ hôi đầy lưng, cuối cùng Mông Triệu cũng chờ được đến lúc Sa Di quỷ dị mở miệng, nhưng đáng ghét ở chỗ lại không phải nói với hắn. Xin thưa phụ thân, tiểu tăng nhớ lại ngày ấy khi vẫn còn thai nghén trong bụng ngài, nhân lúc nghỉ chân ở quán nước ven đường từng nghe có lãng khách phiêu bạt tứ phương trào phúng chế nhạo về một chuyện ở biên giới Tuy Châu, có nơi gọi Ban Tử Sơn. Tại đấy, trên đỉnh có miếu cầu tự hương hỏa nghi ngút, người người cố sức leo lên chỉ vì tế lễ thần Phật, cầu mong sinh ra nam nhi nối dõi tông đường. Ai ngờ được dưới chân núi lại là tháp cao chuyên ném nữ hải, tàn bạo dã man, lãng khách bất bình kinh hô quá lớn, thế đạo này sao mà bất công. Lại nghe bằng hữu của lãng khách đáp một lời, tiểu tăng chẳng nhớ rõ cho lắm, không biết phụ thân có còn nhớ kỹ. Hỏi rồi, Sa Di nhìn xuống thứ tròn tròn được bọc trong vải đen dưới tay mình, Mông Triệu cũng nhìn theo. Liền nghe thứ đó phát ra âm thanh khàn đặc, trong tháp cao không có thi cốt nam hải, trong học đường chẳng có váy lụa nữa như đúng, chính là câu đó. Sa Di vui lên, nở một nụ cười nhạt nheo hiếm gặp. "Ê, tháng trước có xem phóng sự tháp anh nhi trên TV, thế là nổi hứng biết bảo, ai quan tâm có thể lên Google tìm hiểu thêm, ở nước ta không có cái này."